Chương 1, 3 tháng chương 1, 3 tháng Anh Kiến Quốc với tình hình hiện tại, tôi e rằng anh chỉ còn sống được khoảng 3 tháng nữa thôi. Giọng vị bác sĩ vang lên Kiến Quốc ngồi bất động. Cả thế giới như tan biến, chỉ còn lại hai chữ 3 tháng vang vọng bên tai thật lâu sau, ông tựa người vào thành ghế, thở dài. Đây không phải lần đầu ông tới bệnh viện, cũng chẳng phải lần đầu nghe đến hai chữ ung thư. Từ ngày biết mình mắc căn bệnh quái ác kia, ông đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng con người, dẫu biết ngày đó sẽ đến, vẫn luôn ôm ảo tưởng về một khoảng thời gian dài hơn. Ông từng nghĩ mình còn ít nhất 1 năm, 2 năm để lo liệu mọi việc. Nào ngờ, chỉ còn 3 tháng. Vị bác sĩ thấy Quốc ngồi thẫn thờ trong phút chốc, bàn tay khẽ đặt lên vai độc viên. Anh nên ở gần người thân trong thời gian này. Với thể trạng hiện giờ, anh hoàn toàn có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Kiến Quốc bất giác bật cười. Nụ cười bình thản chấp nhận hiện thực. Tôi hiểu, cảm ơn bác sĩ. Quốc đứng lên, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước ra ngoài hành lang, từng bước nặng nề như leo chỉ. Cửa bệnh viện mở ra. Một luồng gió khói bụi phả vào mặt. Tiếng xe cộ, còi đi ngòi, từng dòng người chen chúc đội vã trên con phố sầm uất. Nhưng trong mắt Kiến Quốc, tất cả lại trôi đi chậm chạp lạ thường, như những thước phim quay chậm. Ông cảm tưởng mình đã tách rời ra khỏi thế giới ấy, đứng ngoài mà ngắm nhìn cái vòng xoáy hối hả. Người ta mãi biết, ai cũng đang chạy đua với thời gian. Quốc đứng yên một lúc ngẩng đầu ngắm mây trời, cả một đời gây dựng cơ nghiệp, tên tuổi lẫy lừng trong thương trường, đi đến đâu cũng có kẻ vây quanh mình nọ. Nhưng giờ đây, bệnh tật bủa vây, ông lại một thân một mình lò dò tới bệnh viện, không một bóng người thân cận bên cạnh. Có lẽ đây là kết cục mà ông tự chuốc lấy. Con đường từ bệnh viện ra tới bãi xe, Kiến Quốc đi chậm, chậm đến mức nhiều người lướt qua phải quay lại nhìn. Trong đầu ông, không ngừng hiện lên gương mặt của người phụ nữ từng chung chăn gối suốt 15 năm. Một phụ nữ có học thức, bằng cấp thạc sĩ, sự tự tin và bản lĩnh của cô là điểm ông ngưỡng mộ nhất, cũng là động lực thúc đẩy ông phải nỗ lực hơn. Nhưng khi bước vào hôn nhân, cái tôi quá lớn lại trở thành áp lực nặng nề. Hồi ấy, Kiến Quốc từ một vùng quê nghèo, chân đất bước lên thành phố. Ông mang theo khát vọng cháy bỏng, phải thoát khỏi số phận nông dân, phải vươn tới đỉnh cao xã hội. Ông muốn chứng minh với đời rằng một kẻ tay trắng cũng có thể leo lên đỉnh. Và ông đã leo, từng bước, từng nấc thang. Nhưng mỗi khi đứng trên một đỉnh cao, ông lại thấy trước mặt mình còn những đỉnh núi khác, cao hơn, sừng sững hơn. Cảm giác chẳng khác nào kẻ vừa thoát khỏi một cái giếng hẹp, lại phát hiện ra mình vẫn đang mắc kẹt trong một cái giếng khác, rộng lớn hơn. Con đường danh vọng, một khi đã bước vào, chẳng thể dừng lại. Dừng lại đồng nghĩa với tụt lại phía sau. Cơ hội không bao giờ chờ đợi ai, cả đời người có khi chỉ đến một hai lần, nếu không nắm lấy thì sẽ hối hận vô cùng. Để trở thành chủ một doanh nghiệp, ông đã đánh đổi quá nhiều. Những bữa cơm gia đình dần vắng mặt, tiếng cười của con trẻ ông bỏ lỡ. Ông giả vờ không thấy, tất cả để đổi lấy những cuộc gặp khách hàng, những bàn nhậu hợp đồng, những chuyến công tác và sự tôn nghiêm của một người đàn ông. Và điều khiến ông ám ảnh nhất đó là lời người ta nói sau lưng, anh ta có được ngày hôm nay chẳng qua là nhờ bên nhà vợ nâng đỡ. Những lời ấy như chiếc gai cắm trong tim, nhức nhối từng ngày. Ông nỗ lực gấp đôi, gấp ba để chứng minh rằng bản thân hoàn toàn xứng đáng. Nhưng càng cố chứng minh, cái bóng nhờ nhà vợ càng in hẳn trong mắt người khác. Đau đớn hơn cả là mỗi khi vợ chồng mâu thuẫn, người phụ nữ kia lại không ngần ngại nhắc đến quá khứ khốn khổ của ông và nhấn mạnh, nếu không có gia đình tôi, anh nghĩ mình có được ngày hôm nay sao? Nhà vợ là bệ đỡ, để ông trở mình thoát khỏi mát một gã quê mùa, nhưng nó không phải yếu tố quyết định để ông có được sự nghiệp thành công, nắm giữ hàng ngàn tỷ đồng. Leo lên đến vị trí này, Kiến Quốc mới hiểu rằng mọi thứ trong thế giới quyền lực đều là giả tạo. Lãnh đạo nói hình vuông, ông tuyệt đối không thể cãi nó là hình tròn. Có những chuyện rõ ràng sai trái, nhưng vì lợi ích, vì quan hệ, vì chiếc ghế đang ngồi, ông vẫn phải cắn răng làm. Người ngoài nhìn vào, thấy ông giàu sang, quyền lực, vây quanh bởi những kẻ tầm buốc. Nhưng chỉ có ông mới biết mình chẳng khác gì một con trâu bị ràng buộc bởi sợi dây tiền bạc, có càng nhiều lại càng sợ mất, lại phải gồng mình đi tiếp. Ngày qua ngày, sự giả dối ấy như lớp bụi độc bám đầy phổi, khiến ông mệt mỏi, chán chường. Và khi áp lực lên đến cực điểm, con người ta sẽ tìm cách giải thoát. Với Kiến Quốc, đó là khi ông chủ động sa ngã, cặp kè với một cô gái trà xanh chính hiệu. Ông biết rõ đó là cái bẫy ngọn, biết rõ thứ tình cảm kia không hề trong sáng, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, chỉ để tìm lấy một khoảng trời yên bình giả tạo. Trong thế giới của ông, gái trẻ theo đại gia đâu có thiếu. Chúng như những bông hoa nở rộ bên lề đường, chỉ cần đưa tay là hái, và ông cũng chẳng phải ngoại lệ. Vợ ông biết chứ? Và bản thân ông cũng biết, mối quan hệ mập mờ của bà với một tay huấn luyện viên thể hình, vẫn thầm thụt với nhau mỗi khi đi công tác. Suy cho cùng vẫn là chuyện ông ăn trả, bà ăn em. Họ đã sống bên nhau suốt 15 năm, nhưng cuối cùng, gia đình cũng chẳng tránh khỏi cảnh đổ vỡ. Khi các con đã trưởng thành, cả hai chẳng cần giữ thể diện nữa mà làm đơn ra tòa, phân chia tài sản rạch ròi, mỗi người có cuộc sống tự do của riêng mình. Sau những biến cố ấy, Kiến Quốc bước sang một giai đoạn khác của đời mình. Ông sống một cô gái trẻ trẻ, xinh đẹp, dịu dàng, biết chiều chuộng, bù đắp cho ông những khoảng trống tinh thần. Nhưng cả hai không tổ chức hôn nhân, người kia cũng chấp nhận cuộc sống không danh phận. Vốn dĩ cũng vì nhắm vào tài sản của ông mà đến, dùng ông làm bàn đạp để thăng tiến sự nghiệp, giống cái cách mà ông đã làm. Cuộc sống tưởng như đã yên bình cho đến ngày ông nhận được tin dữ, ung thư dạ dày. Hơn 20 năm tiếp khách, ngồi bàn nhậu tiếp rượu, thuốc lá, thức đêm, ăn uống thất thường, tất cả dồn lại thành quả báo trên cơ thể. Những tháng ngày phơi phới sức lực trai tráng giờ đã trôi qua, để lại một thân xác rệu rã. Sức khỏe của ông sa sút trông thấy. Từ hơn một năm nay, ông đã buông tay khỏi việc làm ăn, chỉ giữ lại chút cổ phần trong công ty như một tấm vé bảo hiểm cho ngày tháng cuối đời. Doanh nghiệp hiện giờ do chính tay cô nhân tình trẻ điều hành. Các mối quan hệ của cô bè bạn thế nào, ông chẳng buồn quản nữa. Muốn quản cũng không còn sức mà quản. Ông không còn là người nắm giữ luật chơi, không còn là kẻ mang theo quả cắp định nọt người khác chỉ vì một cái gật đầu. tất cả quyền lực, vinh quang, ô nhục giờ đã qua rồi. Sau một hành trình dài, đây có phải là thứ ông muốn? Ngày xưa, kiến quốc từng ước được leo lên đỉnh cao của xã hội, có tiền tài, có danh vọng, có thể khiến người khác phải quỳ gối van xin. Tưởng chừng ngoài lắm, nhưng đến tận bây giờ ông mới nhận ra, ngay cả kẻ ngồi trên cao cũng chỉ đang cúi đầu trước một con hổ khác. Đã bước vào thương trường thì mãi mãi chỉ là một con cờ. Dù quyền lực đến đâu cũng vẫn bị trói buộc trong một bàn cờ lớn hơn. Và một khi thoát ra khỏi sợi dây ràng buộc ấy, không phải vì ta mạnh mẽ, mà vì chính bản thân đã hết giá trị. Một cảm giác trống rỗng bủa vây. Quốc thở dài một tiếng, nếu biết trước như thế này thì ngay từ đầu ta đã không bước vào con đường đó. Đang miên man suy nghĩ, Đông Quốc đứng cực lại. Một làn hương lạ thoảng vào mũi. Không phải rượu ngoại, không phải cà phê ý sang trọng, mà là mùi ngô luộc từ một gánh hàng rong bên lề phố. Đã bao lâu rồi ông không ngửi thấy mùi này? Quốc đảo mắt tìm kiếm mùi hương, như một đứa trẻ háo hức tìm kiếm kho báu. Thời xưa, khi khát vọng làm giàu cuộn trào trong máu, ông từng khinh bỉ những thứ quê mùa như thế này. Toàn xính hàng ngoại, ăn ở nhà hàng sang trọng, khoe cái gọi là đẳng cấp. Ông không bao giờ để miệng mình chạm vào món ăn lề đường, viện cớ không hợp vệ sinh nhưng trong sâu thẳm là vì sợ mất mặt. Nhưng lúc này ông không còn kiêng kỵ gì nữa. Ông bước đến gánh hàng rong, đưa tiền mua lấy hai phần. Bà lao lom không lấy cho ông bắp nô còn nóng hổi, bàn tay của bà gầy guộc, mong manh, tay run run mà khuôn mặt tươi rói, miệng cười hớn hở. Một bắp nô, chỉ 10.000 thôi, nhưng sao bà lại cười mãn nguyện đến vậy? Quốc cầm bắp nô, ngồi xuống ngay chiếc ghế nhựa nhỏ bên lề đường. Ông chậm rãi lột vỏ, hơi nóng bốc lên, mùi ngô ngọt ngào lan tỏa. Cắn một miếng, vị ngọt đơn sơ ấy tràn vào miệng, như kéo ông trở về với quá khứ cái thở còn là cậu bé nhà quê, nghèo khó nhưng trong lòng tràn đầy ước mơ. Cái thở ông chưa bị danh vọng nuốt chửng, chưa phải giả tạo cười nói với những kẻ mình căm ghét. Tim ông đập nhanh, hơi thở nặng nề, dồn dập. Cảnh vật xung quanh ngoại đi, chỉ còn tiếng cười của bà bán ngô và tiếng huyên náo mở xa. Hai chân ông bỗng nhiên vô lực, khuỵu xuống nền vỉa hè. Bắp ngô trên tay rơi lăn lóc. Người xe ôm, bà lao bán hàng vội vã chạy tới đỡ lấy ông. Tiếng người hốt hoảng vang lên. Rồi ánh sáng trước mắt kiến quốc tắt dần, tắt hẳn. Thế giới xô bồ này xa dần khỏi ông. Chương 2 tái sinh. Chương 2 tái sinh. Âm thanh mơ hồ vang lên trong không gian tối đen, ban đầu chỉ như một tiếng vọng xa xăm, rồi dần rõ rệt, gấp gáp hơn, lôi kéo ý thức của kiến quốc từ hư vô trở lại. Dậy đi, vào lớp rồi. Một bàn tay rắn chắc đặt mạnh lên vai, lay lay. Ánh sáng dần xua tan bóng tối. Quốc thở hắt ra, mí mắt nặng nề mở ra, và ông sững sờ. Trước mắt không còn bệnh viện, không còn ánh đèn chói chang nơi cấp cứu. Ông đang gục mặt trên bàn gỗ. Tầm nhìn thấp lẹ kẹ, những gì ông thấy đầu tiên là một hàng mông đang đứng xếp hàng phía trước. Mùi phấn, mùi giấy vợ cũ kỹ và mùi mồ hôi tuổi thiếu niên hòa quyện lại. Dậy đi, thầy giáo vào kia. Người kia lại thúc vào người Quốc, lôi cậu đứng dậy. Quốc ngẩng đầu, rủi rủi mắt, nhìn người kia. Khuôn mặt của cậu thiếu niên hiện ra, lạ lẫm mà quen thuộc. Đôi mắt sáng, mái tóc húi cua, nét tinh nghịch ấy. Ông thoáng bàng hoàng, lắp bắp hỏi, cháu là ai? Cậu thiếu niên trợn tròn mắt, hạ giọng thì thầm, cháu nào ở đây? Mày chưa tỉnh ngủ hả? Quên tên tao luôn. Quốc cúi xuống, bắt gặp quyển vở mở rộng trước mặt, góc trang ghi rõ nét chữ nguyện vọng, Nguyễn Văn Dũng. Tim ông ngược lại. Dũng, tên này nghe quen thật, là thằng bạn chung lớp của ông suốt những năm trung học cơ sở. Khuôn mặt này, cái tên này, đã chìm khuất trong ký ức hơn 40 năm, nay lại hiện hiện sống động trước mắt. Chẳng lẽ là nằm mơ? Quốc lẩm bẩm, giọng run run đến mức chính mình cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cánh cửa lớp bật mở. Một người đàn ông trung niên bước vào, áo sơ mi trắng, cà vạt ngay ngắn, tay xách chiếc cặp cũ và chiếc thước gỗ dài. Ông ta đi thẳng lên bục giảng, vừa đi vừa gật đầu chào học trò. Tất cả lập tức ngồi xuống, tiếng ghế kéo loạt soạn, không gian lặng im. Trên tường, tấm bảng đen lớn hiện ra, phấn trắng kẻ thẳng hàng, quen thuộc đến mức tim Quốc thắt lại. Người thầy chậm rãi đặt cặp xuống, đưa thước gõ mạnh của một cái. Các em mở sách ra chúng ta học bài mới, giọng nói trầm ấm ấy đánh thức một vùng ký ức ngủ quên. Quốc ngẩn ngơ nhìn xuống quyển sách trước mặt. Giấy đã ngả vàng theo năm tháng trong ký ức, nhưng giờ đây lại mới nguyên. Ngón tay Quốc run rẩy lật từng trang, mỗi con số, mỗi bài toán đều quen thuộc, như thể ông vừa học hôm qua. Cả người ông rùng mình. Cảnh vật xung quanh sống động, rõ ràng, không chút giả tạo. Tiếng phấn lạch cạch trên bảng, tiếng bạn bè sột soạt viết vở, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu nghiêng lên mặt bàn, tất cả quá chân thực so với một giấc mơ. Quốc siết chặt bàn tay, nghe nhịp tim dồn dập trong lồng ngực. Làn da căng mịn, đôi bàn tay gầy guộc, không còn là thân thể tiểu tụy, già nua. Ông đã trở lại, trở về năm 15 tuổi, đúng cái tuổi sắp bước vào kỳ thi cấp 3 định mệnh. Trong tâm trí ông, những ký ức về công ty, về người vợ tham vọng, về cô vợ trẻ, thậm chí cả hai đứa con dần trở nên nhạt nhòa như mảnh khói. Chúng lùi dần, tan biến, nhường chỗ cho những gương mặt bạn bè, những trò nghịch dại thời đi học, những buổi chiều nắng vàng chạy tung tăng ngoài sân trường. Ê Quốc Dũng lại huýt cửa trò, mỉm cười, hôm nay mày cứ như người mất hồn ấy còn chưa tỉnh ngủ hả? Quốc khẽ dùng mình. Ông ngẩng nhìn lên bảng, nơi người thầy đang cần mẫn viết công thức, phấn trắng loang loáng. Một nỗi xúc động nghẹn ngào dâng lên trong ngực. Hôm nay ông lại được ngồi đây, như một đứa học trò lớp 9, hồn nhiên vô lo. Vậy là mình đã sống lại, hay những thứ kia chỉ là một giấc mơ trong giờ giải lao? Dù là thực cũng được, là mơ cũng chẳng sao. Kiến Quốc tự nhờ bản thân sẽ lựa chọn một con đường khác. Ông không còn chú ý đến những con số thầy giáo đang giảng, cũng chẳng bận tâm tới công thức toán học viết chi chít trên bảng đen. Thay vào đó, ánh mắt ông lặng lẽ lướt qua từng gương mặt trong lớp. 36 người, một lớp học ổn đã nhưng đầy sức sống. Những đôi mắt sáng, những bàn tay nhanh nhẹn ghi chép, những tiếng cười khúc khích xen lẫn cái nghiêm trang gượng gạo mỗi khi thầy liếc xuống. Đây là lớp 9A ngày xưa, ở cái huyện này, cứ mỗi khối đều có một lớp đặc biệt gọi là lớp chọn, nơi tập hợp tất cả những học sinh được xem là ưu tú nhất của cả khối. Mỗi cái tên, mỗi dáng vẻ, từng chút một trỗi dậy trong ký ức của quốc. Có người sau này ra nước ngoài, du học phương xa. Có người thành bác sĩ, quân nhân. Có người mở cửa hàng buôn bán, sống đời bình thường nhưng yên ổn. Hậu vận của họ, quốc chỉ nghe loáng thoáng trong những lần về thăm quê, bởi lớp 9 là thời gian cuối cùng ông gặp mọi người. Lên cấp 3 thì quốc chuyển trường, gần như cắt đứt mọi liên lạc với cả lớp. Ông quay sang nhìn Dũng, người bạn ngồi cùng bàn, đúng là cái dáng vẻ đó rồi. Không sai được. Tiếng trống trường vang lên. Chỉ một khoảnh khắc, lớp học vốn yên nắng trong giờ toán liền vỡ hòa tiếng cười nói, tiếng bàn ghế dịch chuyển lệch cạnh, tiếng dép lẹp xẹp trên nền gạch. Quốc chậm rãi thu dọn bút vở, thong thả bước ra ngoài. Luồng gió từ khoảng sân rộng ùa vào, mang theo mùi bụi phấn còn vương trên áo, hòa lẫn hương ngai ngái của cỏ non, và xa xa thoảng chút hương hoa sữa từ đầu ngõ thổi tới. Ông ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, để mặc hương vị tuổi trẻ tràn đầy lồng ngực. Một nhóm học sinh ảo xuống sân đá cầu, vừa chơi vừa hò hét, tóc bay, mồ hôi lấm tấm. Rồi khi tiếng trống rục rã lại vang, tất cả lập tức ríu rít quay về lớp, chẳng khác nào đàn chim về tổ. Nhìn cảnh tượng ấy, Quốc bất giác bật cười, nhưng trong lòng dấy lên một nỗi ngậm ngùi, học trò trong trường, nào khác gì đàn gà trong trại. Tiếng trống là hiệu lệnh, còn thầy cô là người phát thức ăn. Cái gọi là kỷ luật, kỳ thực chỉ là rèn con người vào khuôn phép. Điều đó không xấu, mỗi con người đều phải được uốn nắn về tư duy và đạo đức. Nếu không có giáo dục thì cả xã hội sẽ luẩn mất. Nếu vẫn là cậu bé của 30 năm trước, chắc hẳn Quốc cũng túi đầu chấp nhận. Nhưng với tâm thế một người đàn ông đã sống qua một đời, đã đứng trên đỉnh cao và cũng từng ngã xuống tận cùng, ông không còn muốn tuân theo những quy tắc ấy nữa. Học hành như đỗ đại học ư? Quốc nhếch môi cười nhạt. Lần này ta sẽ không đi lại con đường cũ, chỉ cần tốt nghiệp trung học là đủ, không cần chen chúc phố thị, không cần ngày đêm học bài giải để nữa. Tiết học tiếp theo là môn ngữ văn, hôm nay cô giáo đưa ra để kiểm tra, tưởng tượng 10 năm sau em quay lại thăm trường cũ. Tiếng gì rầm thoáng qua, rồi cả lớp đồng loạt cúi xuống, bút máy khẽ loạt soạt trên trang giấy trắng. Quốc cầm bút, mắt chậm rãi lướt qua từng dòng chữ in nghiêng trên đề. Trong trí nhớ, mọi thứ rõ ràng như vừa mới hôm qua. Chính năm ấy, chính đề văn này, cậu Quốc đã hăng hái viết, 10 năm sau, tôi sẽ trở thành doanh nhân thành đạt. Bài văn khi đó được cô khen ngợi, đem ra đọc trước lớp. Bạn bè nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ganh tị và đôi phần tin tưởng. Quốc quả thật đã đi con đường ấy. Ông từng khoác vest, từng đứng trên sân khấu đèn vàng, từng cụng ly trong những bữa tiệc xa hoa. Nhưng giờ đây, khi ngồi lại trong căn phòng học cũ, ông chỉ thấy vị ngọt bắp ngô trong đêm mưa, mùi khói nghi ngút từ nồi luộc bên đường, cùng nụ cười nhăn nheo của bà cụ bán hàng rong. Hình ảnh giản dị ấy lại khắc sâu trong trí nhớ hơn bất cứ cuộc thương thuyết bạc tỷ nào. Ngòi bút chạm xuống trang, mực lan đều. Quốc viết chậm rãi, từng nét chắc địch, 10 năm sau, tôi là một anh nông dân đời người, cuối cùng cũng xoay quanh miếng ăn. Mọi dịch vụ, mọi ngành nghề đều thay đổi theo thời gian nhưng nhu cầu ăn uống thì vĩnh viễn còn đó. Đất nước này vốn là nông nghiệp, khí hậu thuận hòa, chỉ cần canh tác có khoa học, đủ nuôi sống bản thân và gia đình. Tự trồng, tự ăn, phụ dưỡng cha mẹ già, sống an yên nơi thôn quê, ấy mới chính là hạnh phúc mà Quốc mong muốn ở kiếp này. Bên cạnh, thằng Dũng nhòm sang, thấy mấy dòng chữ liền mở to mắt, rồi cất giọng oang oang, cái gì làm nông dân á, mày chưa tỉnh ngủ nên biết nhầm phải không? Có bạn học cổ lên. Sao thằng Quốc làm nông dân thì tao đi đầu xuống đất. Cả phòng học lập tức rộ lên tiếng cười. Ai cũng biết Quốc học giỏi, lúc nào cũng trong top đầu của lớp, giáo viên kỳ vọng, bạn bè ngưỡng mộ. Thế mà giờ lại muốn làm nông dân. Đứa thì trêu cậu chém gió, đứa khác cười khẩy cho là cho đùa. Quốc nghe hết, nhưng chẳng bận lòng, chỉ mỉm cười, túi xuống viết tiếp. Trang giấy kín hai mặt, từng câu chữ đều là dự định mà cậu sẽ làm trong cuộc sống mới. Viết liền một mạch cho đến sát giờ ra chơi. Quốc cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm vô cùng. Chương 3 muốn làm nông dân. Chương 3 muốn làm nông dân. Sau khi kết thúc tiết ngữ văn, không khí trong lớp vẫn còn rộn ràng bởi dư âm của bài kiểm tra. Khi nói về ước mơ nghề nghiệp, có người tự tin khoe mình làm nghề này nghề nọ, nhưng cũng có người tự ti không muốn tiết lộ, sợ thua kém hoặc là không tự tin bản thân có thể làm nghề đó trong tương lai. Tiếng bàn tán dần bị thay thế, tiếng gõ thước lên bàn vang lên. Lan, lớp trưởng của lớp cô bé cao giáo, da trắng, tóc dài và mượt năng hông. Không chỉ học giỏi mà rất có khí chất. Lan đứng trên bục dõng dạc thông báo trước lớp. Thông báo nóng hổi nhé. Cô Linh dạy toán, sắp mở lớp bồi dưỡng cho học sinh lớp 9 chuẩn bị thi cuối cấp. Lớp học sẽ kéo dài từ giờ cho đến khi thi, chỉ nhận tối đa 20 bạn thôi. Ai tham gia thì đăng ký để mình lên danh sách nhé. Vừa dứt lời, cả lớp liền xôn xao như tổ ong vỡ. Lớp 9A vốn là lớp chọn, nơi tập trung gần như toàn bộ học sinh ưu tú của trường. Đối với kỳ thi chuyển cấp, hầu hết các học sinh lớp này chẳng có mấy lo lắng mà vẫn dễ dàng vượt qua. Nhưng nếu là thi vào trường chuyên ở ngoài thành phố thì lại khác. Đó là cánh cửa danh giá, cái mác học trường chuyên nghe bay hơn học trường làng. Cơ hội thi đỗ đại học cao hơn. Ngày ấy đại học là cái gì đó rất danh giá, phải trải qua thi cử khó khăn lắm mới vào được, chứ không đơn giản là xét điểm như hiện giờ. Lớp bồi dưỡng này mở ra không phải cho học sinh yếu không lên được cấp 3 mà chính là cho những học sinh có tham vọng thi trường chuyên hoặc các ngôi trường có điểm chuẩn cao hơn. Trong ký ức, Quốc còn nhớ cậu từng tham gia lớp học thêm này. Cô Linh được coi là giáo viên dạy toán giỏi nhất của trường, giảng bài chất lượng, phương pháp dạy khoa học và chặt chẽ, lại biết cách khơi gợi hứng thú. Nhờ những buổi chiều cặm cụi ở lớp cô, cộng thêm sự nỗ lực, Quốc đã thi đỗ trường chuyên và là học sinh duy nhất của trường làm được điều ấy năm ấy. Hồi ức trôi qua khiến Quốc thoáng sững lại. Nhưng khi nhìn quanh, thấy bạn bè hối hả vừa đến chỗ Lan để đăng ký, Quốc lại khẽ lắc đầu. Học phí của lớp bồi dưỡng là 500.000 một tháng, học 2 buổi mỗi tuần. Với phần lớn học sinh trong lớp, số tiền này không phải nhỏ, nhưng vẫn chấp nhận được, bởi đầu tư cho tương lai thì chẳng có gì phải tất cả. Tiếng bàn tán, tiếng cười nói chen lẫn nhau, không khí hệt như một phiên chợ tranh suất. Thang Dũng ngồi cạnh Huệ nhẹ vai Quốc, ghé sát hỏi nhỏ, mày không đi đăng ký à? Cô Linh mát tay lắm đó, học sinh của cô có người thi trường chuyên, không thi cũng đủ điều kiện học ngoài trường thị trấn. Quốc mỉm cười, lắc đầu, sau này tao làm nông dân mà, không cần học nhiều vậy đâu. Nói rồi, cậu thản nhiên xách cặp, hướng ra cửa. Lời nói ấy vừa buông ra, lập tức khiến Dũng sững sờ. Cậu ta còn chưa kịp phản ứng, thì từ phía sau, Giọng Lan gọi với theo. Quốc, không định đăng ký học thêm chỗ cô Linh à? Chỉ nhận 20 người thôi đấy. Quốc quay đầu lại, ánh mắt điềm nhiên, nhún vai một cái, không đâu. Rồi cậu rảo bước bỏ đi, dáng vẻ khoan thai như thể quyết định ấy chẳng hề đáng bận tâm. Lan đứng yên, ngẩn ngơ một thoáng, rồi cau mà đưa tay giữ Dũng lại, hạ giọng hỏi, Dũng, mày có biết thằng Quốc bị làm sao không? Nó thích học toán nhất mà. Dũng đứng bay. Tao chịu, hôm nay nó ngủ gật trong giờ, tỉnh dậy còn không nhận ra tao luôn, còn cứ gọi tao bằng cháu. À còn vụ bài văn, nó viết là sau này muốn làm nông dân. Tin được không? Lan lớp trưởng tròn mắt. Thật á? Thật. Tao ngồi cạnh, đùa mày làm gì? Cả mấy đứa bạn đứng gần nghe lỏm được liền ồ lên bàn tán. Người thì nói Quốc học quá nhiều nên tẩu hỏa nhập ma, người thì bảo cậu chỉ đang giỡn, hoặc làm mẫu. Riêng Lan việc Quốc không học thêm khiến cô nàng có chút hụt hẫng, mặc dù bản thân là học sinh ưu tú nhưng riêng môn toán, cô nàng vẫn có chút ngưỡng mộ với Quốc, thường xuyên hỏi mấy bài khó. Trao đổi với nhau cũng vỡ ra nhiều điều, người ta vốn nói, học thầy không tay học bạn mà. Lan bất đắc dĩ chốt danh sách, tổng cộng 19 người đăng ký. Tất cả đều là những học sinh tốt đầu, gia cảnh khấm khá, đa phần lại cùng hội cùng nhóm nên đi học thêm cũng coi như đi cùng nhau. Dũng rốt cuộc cũng ghi tên, một phần bởi không muốn tụt lại sau, một phần lại tin rằng thằng bạn thân chỉ đang nhất thời nói ngược chứ không đời nào bỏ qua cơ hội quý như vậy. Kết thúc buổi học, Quốc thông thả đạp xe về nhà, bánh xe nghiến lên mặt đường đất khô kêu cả kẹt, nhịp đều như hòa cùng dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu cậu. Dẫu chơi chung một nhóm toàn học sinh khá giỏi, trong mắt thầy cô và bè bạn, Quốc là một trong những gương mặt ưu tú nhất. Nhưng sâu trong lòng, cậu hiểu rõ mình và những người kia vốn chẳng cùng một xuất phát điểm. Bọn bạn là con của công chức, giáo viên, y sĩ, gia đình nào cũng có nền nếp, cha mẹ gọn gàng trong áo sơ mi, áo blouse, bước ra khỏi nhà là được người đời kính trọng. Còn Quốc thì khác, cậu đến tận giờ này vẫn chẳng nắm rõ công việc thực sự của cha mẹ. Ba thì thất thường, có tháng đi làm công trình cùng người ta, có tháng lại ở nhà, công việc lúc có lúc không. Mẹ thì chẳng khi nào ngơi tay, bàn tay gầy guộc của bà lúc nào cũng tất bật, kiếm từng đồng lẻ để chắp vá cuộc sống. Nguyên do cũng chẳng xa lạ gì. Mấy năm trước, ông nội Quốc lâm bệnh nan y, con cháu khắp nhà phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để chữa trị. 2 năm dòng dã cầm cự, cuối cùng ông cụ vẫn ra đi, để lại sau lưng một khoản nợ chồng chất. Kể từ ngày đó, ba mẹ Quốc gần như không còn biết thế nào là nghỉ ngơi. Dù gia đình khó khăn, nhưng chưa bao giờ họ để Quốc thiệt thòi. Quốc cúi đầu, mí môi. Trong trí nhớ của cậu, hình ảnh về gia đình luôn gắn liền với những gánh nặng ấy. Sau này, khi đỗ trường chuyên và ra thành phố học, chi phí học phí, sinh hoạt lại chồng chất thêm, khiến đôi vai ba mẹ càng gần xuống. Ngày đó, Quốc đã tự hứa với lòng mình, phải học thật giỏi, phải thành tài, để kiếm thật nhiều tiền phụ giúp gia đình. Và cậu đã làm được. Mấy năm miệt mài đèn sách, rồi những năm tháng đi làm, cuối cùng chính tay Quốc đã trả hết số nợ cho nhà. Nhưng có lẽ, chính quãng thời gian 10 năm xa cách ấy đã bào mòn mối dây liên kết với gia đình. Khi trách nhiệm đã hoàn thành, Quốc bỗng thấy lòng mình trống trải, thờ ơ thay vì quay về quê hương, cậu lại chọn con đường lập nghiệp ở thành phố, đồng ý lời hứa hôn để làm rể xứ người. Từ đó, cuộc sống của cậu như rẽ sang một hướng khác, không còn là sự quấn quýt quanh mái nhà nghèo khó năm xưa, mà là những tháng ngày bận rộn chỗ hẹn thị thành. Và cũng chẳng mấy khi ngoảnh lại phía sau. Đạp xe qua hàng tre đầu ngõ, Quốc khẽ thở dài. Trong làn gió vương mùi lúa chín, cậu nhận ra mình đang sống lại quãng đời thanh xuân, nhưng với tâm thế của một người đã trải qua hết thảy. Cái cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ ấy khiến cậu càng thêm kiên định, đây mới chính là nơi cậu thuộc về. Ba mẹ Quốc ít khi có mặt ở nhà, thường đến tối muộn họ mới trở về, còn Quốc, hồi ấy cũng ít khi ở nhà một mình, đa phần cậu thường tụ tập ở nhà bạn để học nhóm. Ba mẹ của bạn bè, vốn quý mến cậu do cậu học giỏi nên hay mở lời, Quốc cứ đến chơi thường xuyên, cùng nhau học hành mới tiến bộ. Nhờ thế, Quốc được hưởng kẽ những tiện nghi của con nhà khá giả, bàn học sáng bóng, giá sách ngay ngắn, bữa ăn đầy đủ. Lâu dần, trong lòng Quốc sinh ra thứ ảo tưởng ngọt ngào về sự giàu sang, song song với đó là nỗi chán ghét đối với cảnh nghèo của chính mình. Có lẽ cũng từ mặc cảm ấy mà sau này, cậu chọn làm rể thành phố, nôn nóng rũ sạch gốc gác quê mùa. Hôm nay, đạp xe về đến nhà, cái cảm giác cũ lại ùa về. Căn nhà cấp 4 lợp tôn gỉ sét im lìm. Chủ nhà đi vắng, không một bóng người, cũng chẳng có tiếng khách khứa qua lại. Sân vườn um tùm cỏ dại, loài cỏ dại cứng đầu mà chỉ cần vài cơn mưa là mọc um tùm, mẹ Quốc có phát quang một đôi lần cũng chẳng được bao lâu. Quốc dựng chiếc xe đạp vào hiên, đứng ngẩn ngơ ngó quanh. Mùi ẩm mốc phả ra từ tường vôi loang lổ, quen thuộc đến khó chịu. Cậu ngồi xuống bậc hiên, lặng lẽ hít một hơi. Trong đầu chợt hiện về hình ảnh căn biệt phủ rộng lớn, phong ốc sáng loáng, vừa được cắt tỉa công phu nơi mà cậu từng coi như lãnh địa của riêng mình. So sánh ấy bất giác khiến lồng ngực Quốc xe thắt, khó chấp nhận nổi khoảng cách giàu nghèo rõ rệt. Đi đi lại lại nơi sân trống một hồi, cuối cùng Quốc cũng đành chấp nhận hiện thực. Cậu khẽ đẩy cửa bước vào trong. Cách bài trí vẫn y nguyên như ký ức, tường nhà bong chóc, những vết nứt kéo dài ở các góc nhà, mạng nhện răng, bụi phủ mờ. Khi ba còn ở nhà, bộ bàn ghế còn được chùi rửa, giữ cho tươm tất, nhưng bằng ông, hai mẹ con sống khá xuề xòa, chẳng mấy khi để tâm. Chỉ riêng căn buồng của Quốc là khác. Bước vào đó, không gian gọn gàng hơn hẳn, góc học tập ngay ngắn, chăn gối xếp phẳng thiu. Những nếp sống ấy không phải do cha mẹ dạy, mà là thói quen quốc học lỏm từ những lần đến chơi nhà bạn bè, nơi nề nếp được coi như điều hiển nhiên. Ở căn phòng này, ít ra cậu còn thấy một chút trật tự, như thể đó là thế giới riêng, tách biệt khỏi sự bừa bộn bên ngoài. Quốc cất cặp sách vào buồng riêng, rồi thay bộ quần áo đồng phục bằng một chiếc áo thun cũ và quần vải bằng màu. Ngay khi thả người xuống chiếc giường tre ọp ẹp, cậu đã cảm nhận rõ sự bí bách của không gian chật chội, mùi ẩm mốc len lỏi khắp nơi. Không thể ngồi yên, Quốc bắt tay dọn dẹp lại căn buồng của mình. Quần áo cũ, những bộ đã chật ních từ lâu vẫn cất ở đó dù biết sẽ chẳng bao giờ mặc lại, cậu phân loại làm rẻ lau, nhét gọn vào một bao tải. Giấy vụn, giấy nháp lẫn vở học thêm từ năm trước, cậu cũng gom vào một bao riêng. Đống chăn màn bẩn cục, ẩm mùi mồ hôi, đã lâu mẹ chưa giặt. Hồi bé Quốc vốn chẳng động tay vào những việc này. Nghĩ đến giờ là buổi chiều, đem ra phơi cũng chẳng kịp khô, cậu quyết định sáng mai sẽ mang ra bờ suối mà giặt. Ý nghĩ ấy khiến Quốc chợt mỉm cười chua chát, ở thành phố người ta có máy giặt chỉ cần nhấn nút, còn ở đây, giặt rũ lại gắn liền với những phiến đá rêu xanh và dòng nước lạnh bớt. Dọn dẹp xong buồng riêng, Quốc chuyển ra phòng khách, kiếm cái chổi quét lên những giải mạng nhện, từng lớp bụi bay lên như gợi lại năm tháng bị bỏ quên. Bàn ghế phủ đầy vết bẩn, lau mấy lượt mới lộ ra vân gỗ đã xỉn màu. Trong lúc dọn, cậu phát hiện đủ thứ lặt vặt, chai nhựa, lọ thủy tinh, hộp các tông toàn đồ cũ, chẳng còn giá trị gì nhưng bị giữ lại vì cái tính hay tiếc của không nợ bước. Ở quê, những thứ ấy bao giờ cũng để dành gom thành một đống chất chồng nơi góc nhà, chỉ đến dịp Tết mới có một lần dọn. Những thời điểm khác trong năm, lúc nào cũng bừa bộn làm căn nhà vốn nhỏ lại thêm phần chật hẹp. Nghĩ vậy, Quốc tạm chuyển hết chúng ra căn kho nhỏ bên hông, tự đủ từ từ rồi sẽ tính tiếp. Cuối cùng đến nhà bếp, chỉ vừa đặt chân vào, Quốc đã phải cau mày. Nơi đây chẳng khác gì một bãi chiến trường, vách bếp ám khói đen xì, dầu mỡ đóng bếp từng mảng, mối mọt gặm nhăm nhở chân gỗ. Bắt thì sứt mẻ, thìa thì hoen rỉ, nồi niêu móc méo tất cả bảy bừa đến mức khiến Quốc choáng váng. Cậu không dám tin đây chính là căn bếp mình từng lớn lên. Cũng đúng thôi, hồi đó cậu đâu có suy nghĩ chín chắn, lại được nuông chiều, ngày bé chỉ cần ngồi chờ cơm mẹ dọn ra, chẳng hề bận tâm đến những thứ phía sau. Cậu cắn răng lôi tất cả ra vào nước, kỳ cọ từng chiếc một. Nước bẩn loang lổ, rửa mãi vẫn chưa sạch, đến mức cậu có cảm giác một ngày trôi qua chỉ để làm công việc nặng nhọc này. Lúc ấy Quốc mới thấm thía, ai nói làm nội trợ là nhàn. Chỉ cần lười dọn một chút, sau này sẽ phải vất vả gấp 10. Cuối cùng, Quốc quyết định dứt khoát, cái gì mẹ, gì, xấu xí thì bỏ. Không thể giữ cái kiểu tiếc của như tâm lý người nhà quê được nữa. Cậu chỉ trừ lại một vài chiếc bát còn nguyên vẹn, mấy đôi đũa sạch sẽ, đủ dùng cho 2-3 người. Những thứ khác, dồn hết ra ngoài không có ý định tái sử dụng vào mục đích ăn uống. Dọn dẹp xong căn bếp thì trời cũng đã nhá nhem tối. Bóng hoàng hôn ngoài vườn kéo dài, loang loáng in trên vách tường loang lổ. Quốc lục lọi trong gian bếp vừa mới dọn, tìm thấy chiếc hũ gạo đặt gọn gàng ở góc kệ tre, còn kha khá đủ cho vài bữa. Cậu xách nồi ra vo gạo, châm nước, rồi nhóm bếp củi. Khói cay sộc lên mắt, phải quạt mãi lửa mới bén. Lúc nồi cơm đặt vững trên bếp, Quốc ngồi chồm hổm nhìn ngọn lửa liếm quanh đáy nồi, nước bên trong dần sôi lục bục, sủi bọt trắng, mùi thơm thoang thoảng theo hơi nóng tỏa ra khắp gian bếp. Một thứ ấm áp lạ thường len lỏi vào lòng cậu, như bù đắp lại những thiếu hụt bên trong tâm trí bấy lâu. Ngay ở thành phố, chỉ cần vo gạo cho vào nồi điện, bấm nút rồi bỏ đi là xong. Tiện thì tiện thật, nhưng nó khô khan, vô cảm. Còn cái cảm giác ngồi chờ cơm cả nước, nhìn lửa bập bùng sáng cả căn bếp, nghe tiếng tủi nổ tí tách lại gợi về một nỗi niềm xưa cũ. Quốc chợt nghĩ, có lẽ đây chính là hạnh phúc trong nhà khổ. Một thứ niềm vui giản đơn, ít khi thấy rõ khi mình đang sống giữa nó. Trong lúc chờ cơm, Quốc mở tủ gỗ nhỏ, lục tìm xem trong nhà còn gì ăn được. Chỉ thấy mấy quả trứng gà đặt trong rổ, ngoài vườn có ít rau xanh mẹ cắm xuống luống. Thời ấy chưa có tủ lạnh như sau này, không thể tích trữ thịt cá như ở thành phố. Muốn ăn gì, người nhà phải tự tay hái, tự tay nấu, chẳng có khái niệm dự trữ cho nhiều ngày. Chỉ trứng với rau thôi cũng đủ rồi. Quốc tự nhủ, vừa chuẩn bị rau tớt, rửa rau sơ qua, vừa tính toán lát nữa đợi mẹ về mới nấu lên cho nóng. Xong xuôi, Quốc lau tay, đi lên nhà trên bật tivi. Cái màn hình vuông nhỏ phát ra ánh sáng mờ mờ, bộ phim tối nay là một phim cũ, cậu đã từng xem trọn vẹn một lần. Khi còn nhỏ, mỗi tối hóng phim là niềm vui lớn nhất, từng tập đều chờ mong, đến nỗi ký ức về mấy nhân vật vẫn còn nguyên. Thế nhưng bây giờ, ngồi nhìn lại, Quốc thấy lòng mình trống rỗng. Ngày nay, internet đầy giấy phim ảnh, muốn xem gì cũng có, chỉ cần một cú nhấp chuột. Cái gì cũng dư giả, quá nhiều, thành ra mất đi sự quý giá ban đầu. Những thứ từng làm cậu háo hức, nay chỉ còn là thói quen, thậm chí chán chường. Một bộ phim từng đủ khiến cả làng xôn xao, giờ đây chẳng còn gì lạ nữa. Chương 4, bữa cơm tối chương 4, bữa cơm tối ngồi được một lúc, ngoài cổng truyền đến tiếng động lạch cạch. Tiếng xe đạp, rồi giọng một người phụ nữ cất lên, "Quốc đây à, sao hôm nay về sớm thế con?" Quốc khựng lại, bước chân như dán chặt xuống nền. Trong khoảnh khắc, cậu không bộ vập chạy ra, mà chỉ đứng trong nhà mắt roi theo bóng người đội chiếc nón đang từ từ tiến lại gần. "Là mẹ. Đã lâu rồi không nhìn thấy mẹ, cũng không nhớ nôi hình dáng của mẹ vào thời điểm này." Bà ăn mặc giản dị, đội nón, mặt lấm tấm mồ hôi. Nhìn bằng con mắt của một người đã sống đến năm mấy tuổi, Quốc đông thấy khó xử. Mẹ bây giờ chỉ mới ngoài 30, trẻ hơn cậu đến gần 20 tuổi. Thế nên đứng trước mặt bà, cậu lại thấy một sự gượng gạo, giống như bản thân không còn là đứa con như trước kia nữa. Quốc cố giữ bình tĩnh, khẽ đáp, "Con về được một lúc rồi." Ánh mắt cậu không rời khỏi mẹ, như thể chỉ cần chớp mắt thì bóng dáng ấy sẽ tan biến mất. Mẹ Quốc bước vào nhà, vừa đi vừa nhìn quanh. Căn nhà vốn lộn xộn nay lại gọn gàng, sạch sẽ hẳn. Xuống đến bếp, bà còn thấy bếp lửa vẫn đỏ than hồng. Bà xứng lại, quay sang nhìn con trai, "Con dọn nhà đấy à?" Quốc gật đầu. Bà lại nhìn cậu bằng ánh mắt vừa kinh ngạc lại có chút khó hiểu. Ôi trời, hôm nay còn biết dọn nhà, nấu cơm nữa. Có chuyện gì vậy? Quốc Nhung Mai nở nụ cười bình thản, chỉ là dọn dẹp thôi mà, mẹ cần phải ngạc nhiên thế sao? Mẹ vẫn chưa tin, hai tay chống hông làm bộ chất vấn. Rốt cuộc con muốn gì? Học hành vất vả, định xin tiền mua gì chăng? Muốn thì để bố về rồi tính. Quốc lắc đầu. Con có đòi hỏi gì đâu. Bố mẹ đi làm vất vả rồi, mấy chuyện lặt vặt trong nhà con làm được mà. Nghe xong, mẹ chỉ thở dài một câu ôi trời ơi, nhưng trong ánh mắt không giấu nổi niềm vui. Quốc thoáng thấy nụ cười nơi khỏe môi bà, thấy người phụ nữ ấy xinh đẹp lạ thường, liền cũng mỉm cười theo. Nếu mẹ không tin, tối nay để con nấu cho. Mẹ nhớ đến mấy quả trứng gà còn lại, bảo con ngồi nghỉ để bà ra vườn hái rau rồi nấu. Nhưng Quốc lắc đầu, đáp rằng rau đã hái sẵn, chỉ chưa rõ bao giờ ba mẹ về để liệu cơm gắp mắm. Mẹ Quốc bảo, ba đi công trình ít hôm nữa mới về, thế tê con muốn ăn bao nhiêu thì dán bấy nhiêu, mẹ thì sao cũng được. Quốc đến qua còn đúng 6 quả trứng. Một tài sản nhỏ nhoi nhưng khiến cậu lúng túng chẳng kém khi từng cân nhắc những thương vụ tiền tỷ. Cuối cùng, cậu chọn 3 quả, 2 đem rán, 1 để nấu canh. Rau thì phần đem xào, phần để nấu canh trứng, dù đạm bạc nhưng cậu muốn bữa cơm phải có đủ hình thức. Trong bếp, Quốc chế biến món ăn chẳng mấy khó khăn. Mẹ đứng nhìn, ánh mắt đầy ngạc nhiên, trong ký ức của bà, con trai chưa từng tự tay nấu nổi một bữa cơm. Sao động tác cắt hái, đảo đũa lại thành thục như vậy? Hơn nữa cho gia vị không cần đến, mà cho bằng trực giác. Cái này cũng không có gì lạ, trước đây khi rút khỏi thương trường, thời gian còn lại ở một mình Quốc đều tự chế biến đồ ăn, chứ không thờ người phục vụ. Kiểu như không muốn chấp nhận bản thân vô dụng phải nhờ người chăm, việc gì cũng muốn tự làm lấy. Thành ra đối với một số chuyện nấu bếp, bất kỳ món ăn nào cũng từng làm qua vài lần. Tiêu chuẩn đề ra cũng rất cao. Nên dù bản thân thấy bình thường nhưng người khác ăn lại thấy rất ngon. Mẹ Quốc tiện tay mở hũ dưa muối, múc bát nước chua, đưa lên miệng tu ngực, vừa uống vừa suýt xoa khoan khoái. Con có uống không? Mẹ chỉ bắt cho Quốc. Quốc cho mày, vội ngăn, mẹ đừng uống nước dưa thế nữa, hại lắm. Uống nước cấm là được rồi. Nhưng mẹ bật cười, nói giọng nhẹ tên, có gì đâu, đi làm về mệt, uống mấy ngụm cho đã khát là thấy sảng khoái rồi. Quốc nhìn bát nước chua, trong lòng chợt nghẹn lại. Ở nơi phồn hoa, nước giải khát tràn lan, mấy chục nghìn mua cả thùng. Còn ở đây, hũ dưa muối cạn kiệt, chỉ còn thứ nước chua sót lại, cũng thành thức uống giải khát. Quốc lạc đinh, tự nhủ, ngày mai phải đổ đi, không thể để mẹ uống kiểu này nữa. Bữa cơm tối giản được bày ra trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, một đĩa trứng rán, một đĩa rau xào, thêm tô canh trứng loãng. Mẹ của Quốc có lẽ lần đầu tiên trong đời được con trai nấu cho một bữa, tâm trạng vừa xúc động vừa khó nói thành lời. Bà cố tình gắp nhiều rau, chan thêm canh vào bát mình, còn phần trứng thì nhường lại cho con. Vừa ăn vừa không ngớt khen ngon. Quốc ăn, trong miệng còn thấy thiếu nhiều gia vị, nhưng kỳ lạ thay hôm nay mọi thứ đều ngon. Có lẽ vì bữa cơm được chia sẻ, vì nụ cười của mẹ, hay vì sự thanh thản trong lòng khiến mọi thứ thật tuyệt vời. Giữa bữa, mẹ bỗng hỏi, dạo này học hành thế nào rồi? Sắp thi lên cấp, không được chảnh mảng đâu nhé. Chuyện nhà cửa cứ để mẹ lo. Tuổi con, việc học là trên hết. Quốc ngẩng lên, thoáng sững lại. Trong mắt mẹ, cậu vẫn là cậu học trò giỏi từng đi thi học sinh giỏi cấp huyện, là niềm tự hào của gia đình, là hy vọng duy nhất để đổi đời. Biểu hiện hôm nay, dọn dẹp, nấu nướng, chỉ khiến mẹ nghĩ rằng con trai đã biết suy nghĩ hơn, nhưng tất cả rồi cũng phải quay về trọng tâm đó là học. Trong lòng Quốc có dự định của riêng mình, cậu không muốn giải thích nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Có những điều không thể nói ra. Những gì cần làm, cậu sẽ tự khắc làm, miễn sao gia đình này có thể sống tốt hơn. Cơm nước xong, mẹ nhất định dành rửa bát, bảo con trai đi học đi kẻ mượn. Quốc đành rửa giấy chân tay rồi trở về căn buồng nhỏ của mình. Căn buồng quen thuộc, gọn gàng ngăn nắp, nhưng khi mở sách ra, cậu chẳng còn tâm trí. Trước mắt toàn là những dòng chữ quen thuộc, đẳng thức, đa thức, giải phương trình. Toàn những kiến thức phổ cập, lặp đi lặp lại, mà sau này lớn lên chẳng mấy khi dùng đến. Quốc nhìn chúng, bỗng thấy một nỗi chán trường dâng lên. Cậu không muốn phí thời gian thêm vào những trang sách giống tuyết này nữa. Đời người không chỉ có công thức và định lý. Lấy quyển vở chống ra, cậu bắt đầu viết, từng hàng chữ nghiêng ngả dưới ánh đèn dầu, kế hoạch cải thiện cuộc sống cho gia đình. Trong thâm tâm Quốc hiểu rõ, gia cảnh mình vốn chẳng dư giả gì, thậm chí còn đang mang món nợ lửng lơ đâu đó. Cụ thể nợ ai, bao nhiêu, cậu không được biết, bởi ba mẹ chưa từng nhắc trước mặt. Nhưng Quốc đủ nhạy bén để cảm nhận, mỗi đồng học phí, mỗi bộ quần áo mới, đều là sự chắt chịu mà thành. Vì vậy, việc đầu tiên cậu có thể làm cho gia đình, chính là không xin thêm tiền, để cha mẹ vơi bớt phần nào gánh nặng. Nhưng 15 tuổi, học sinh lớp 9, chẳng thể đi làm thuê như người lớn. Nếu có thì cũng chỉ là lao động chân tay, bị người ta bóc lột, mấy đồng bạc chẳng đáng là bao. Quốc đã sống lại một lần, sẽ không chấp nhận cảnh đó nữa. Cậu muốn tự chủ, nắm quyền chủ động trong tay mình. Xác định sống ở quê, quanh năm bám lấy ruộng đồng thì tất nhiên phải làm nông. Quê cậu một năm có 2 vụ chính, vụ lúa và vụ nô. Hết 2 vụ ấy, vào mùa đông đất bỏ không, đồng ruộng hoang lạnh, nhìn mà thấy phi phạm. Trong khi đó, ba Quốc lại theo thói quen, gieo cấy xong thì đi làm công trình xa, đến mùa thu hoạch mới về. Vòng quay ấy lặp đi lặp lại, cả năm vẫn chỉ đủ ăn, muốn khá hơn phải thay đổi phương pháp. Hiện tại, chưa phải lúc Quốc có thể nhảy vào thay đổi ngay. Nhưng trong đầu cậu đã sớm có tính toán, nếu chỉ dựa vào 2 vụ chính thì chẳng cải thiện được gì. Muốn khác, phải tận dụng đất đai hiệu quả hơn. Ví như ruộng nô, hoàn toàn có thể trồng sen đậu tường, cà chua, hay khoai sán. Chỉ cần chứng minh bằng thành quả, khi ấy cậu sẽ thuyết phục được cha mẹ, rồi mới dần dần nắm toàn quyền quyết định việc canh tác. Trước mắt, Quốc chỉ có thể bắt đầu từ cái nhỏ nhất, mảnh vườn quanh nhà. Tự trồng thêm vài loại rau, làm phong phú bữa cơm hàng ngày. Nhiệm vụ đầu tiên trong tuần tới đã rõ, kiếm tiền mua hạt giống. hạt giống thì khá rẻ, vài chục nghìn là đủ. Cậu thừa biết nếu mở miệng, chắc chắn sẽ mẹ hoặc bạn bè cho thể cho mình rất dễ dàng, nhưng đó không phải con đường mà quốc mong muốn. Sống lại một đời, biết trước tương lai, nếu liều lĩnh hơn, cậu có thể đặt cược vài trận bóng, hay im lặng chờ đợi cơ hội mua đất trước khi có quy hoạch, chỉ cần ăn may một lần là đổi đời ngay. Nhưng tất cả những tiểu giàu sang ấy không phải là đích đến mà cậu mong muốn ở cuộc đời thứ hai này. Cậu muốn cải thiện cuộc sống qua từng ngày, bằng chính đôi tay của mình chứ không phải một món tiền từ trên trời rơi xuống. Càng nhiều tiền thì phiền toái cũng tự tìm đến, và chính bản thân mình cũng sẽ bị nó tha hóa lúc nào không hay biết. Cuộc sống sẽ không còn yên bình nữa. Chương 5 ve chai. Chương 5 ve chai. Sau một đêm trằn trọc, chập chờn mãi chẳng ngủ yên, sáng ra Quốc mở mắt, nhìn mái ngói, nhìn vách đất quen thuộc, mới chính thức xác nhận, mình thực sự đã sống lại. Trong đầu cậu lập tức hiện ra hàng loạt việc cần làm. Trước hết là đống quần áo bẩn chất trong góc buồng, lẽ ra hôm nay phải đem ra giặt. Nhưng rồi nghĩ đến chuyện nếu mình tự ý nghỉ học, mẹ chắc chắn sẽ buồn lắm. Chuyện giặt giũ để dành đến cuối tuần, còn bây giờ phải đi học. Quốc đội vàng sửa soạn, đạp chiếc xe cả tàng ra đường. Buổi sớm quê nhà trong trẻo, tiếng chim ríu rít, đồng ruộng còn phủ hơi sương. Bánh xe lăn đều, trong đầu cậu lại bắt đầu xoay quanh chuyện tìm cách kiếm tiền. Thực sự, ý tưởng lóe lên ngay khi cậu nhìn thấy một cái chai nhựa vứt bên vệ đường. Tưởng như vô tình, nhưng lập tức Quốc nắm lấy, ve chai. Đây là công việc không cần vốn, từng có người chuyên đi nhặt mà dựng nổi cả căn nhà. Dĩ nhiên, muốn làm giàu từ công việc này thì khó lắm. Đối với Quốc thì chỉ cần gom góp vài tuần là đủ tiền mua hạt giống gieo trong vườn. Đến cổng trường, Quốc càng tin chắc ý tưởng của mình khả thi. Nắp lon, vỏ chai, giấy vụn vương vãi khắp nơi, nếu kiên nhẫn nhặt gom lại, cuối tuần đem ra thị trấn đổi, chắc chắn có tiền mua hạt giống. Đó mới là mục đích chính. Nghĩ thế, cậu càng hăng hái, đạp xe nhanh hơn, ánh mắt đã tinh ý đảo quanh, mỗi khi thấy vỏ lon hay chai nhựa bên lề đường liền ghi nhớ vị trí. Tan học, nhất định sẽ quay lại lượm sạch. Một buổi sáng dài trong lớp, Quốc lại thấy vô cùng ngột ngạt. Những bài giảng văn chương, sử địa, sinh lý với đám bạn thì còn mới mẻ, nhưng với cậu chẳng khác nào trò đọc lại những thứ vứt đi. Ngoại ngữ, tiếng Anh Quốc đã thành thạo, tiếng Trung còn dùng thông thạo hơn nhiều người. Ngồi nghe thầy cô hê a, cậu chỉ thấy mất thời gian. Đôi khi Quốc còn nghĩ, sau này lên cấp 3, nhất định không chọn lớp chọn nữa. Vào lớp thường, thậm chí lớp cá biệt, sẽ dễ bề xin nghỉ hơn. Nhưng hiện tại thì chưa được. Lỡ nghỉ, kéo thành tích cả lớp xuống, Quốc không thể ích kỷ vậy được. Thế nên cậu đành bất đắc dĩ ngồi im suốt buổi, để đầu óc lang thang với những tính toán riêng. Giữa buổi học, thằng Dũng bỗng ghé thai Quốc hỏi nhỏ, "Ê Quốc, mày không đi học thêm toán thật à?" Chiều nay bắt đầu học rồi đó, Quốc vốn nổi tiếng mê toán. Gặp một bài học bữa, cả lớp vò đầu bứt tai thì nó lại sáng mắt, cảm tuổi tính toán, hưng phấn như bắt được vàng. Vậy nên khi thấy Quốc gần đây thờ ơ, thậm chí đến giờ giải lao chỉ gục xuống bàn ngủ, Dũng càng ngạc nhiên. Chẳng bao lâu, chuyện ấy lại kéo thêm mấy đứa khác đến. Lan lớp trưởng cùng hai ba đứa con gái trong nhóm cũng xuống lại. Quan tâm, giọng điệu hồn nhiên vô tư, "Quốc, sao mày không đi học thêm? Cô Linh dạy hay lắm mà. Mày học giỏi toán như thế, có cô kèm cặp biết đâu lại đậu trường chuyên. Giá mà tao học giỏi như mày thì ngon rồi." Bọn con gái dịu dít, vừa khuyên vừa than thở, ánh mắt lấp lánh niềm ngưỡng mộ. Với chúng, trường chuyên ngoài thành phố chẳng khác nào thánh đường, nơi ấp ủ biết bao mơ ước, được học hành bài bản, được tham gia kỳ thi lớn, thậm chí có cơ hội bước lên sân khấu Olympia, xuất hiện trên TV. Quốc ngồi lặng nghe, lòng chợt nói: "Sự quan tâm của bạn bè là thật, hoàn toàn vô tư, không ẩn chứa chút nhu toan. Nhưng chính sự hồn nhiên ấy lại khiến cậu bùi ngùi." Cậu khẽ cười, đáp gọn: "Học trên lớp thế là đủ thi lên lớp rồi. Mình không tính thi chuyên đâu, học thêm cũng chẳng được gì." Câu trả lời làm cả nhóm sức lại, rồi lại nhao nhao tiếc rẻ, phí quá, thật sự phí. Mày có năng lực mà không tận dụng thì buồn lắm. Quốc nghe vậy chỉ im lặng. Trong đầu cậu hiện về một quãng đời đã qua. Kiếp trước, cậu từng thi đậu trường chuyên. 3 năm ở đó, vừa hào hùng vừa cay đắng, trường có danh tiếng nên học tập có nhiều áp lực, học ngày học đêm, bao áp lực từ kỳ vọng của thầy cô, cha mẹ, rồi cả một mối tình học trò vụng dại mà răng rỡ. Tất cả không có màu hồng như người ngoài nhìn vào. 3 năm trung học phổ thông, ngắn lắm. Chợt đến rồi chợt đi. Chỉ để lại một tiếng thở dài khi nhớ lại. Tan học, thay vì về thẳng nhà, Quốc cố tình nán lại đi dọc dãy lớp. Trong ngăn bàn còn sót không ít giấy bụi, thậm chí vài chiếc bút bi học sinh bỏ quên. Cậu lặng lẽ gom lại, coi như của trời cho. Ra tới khu rác sau trường, Quốc càng ngạc nhiên hơn, chai nhựa, lon nước ngọt vứt bừa bãi, chẳng ai thèm nó. Thời ấy chưa ai biết đến khái niệm tái chế rác nhựa, họ thường gom lại thành một đống rồi đốt, khói đen bay nghi ngút khắp sân. Quốc tranh thủ nhặt từng cái chai, nhét vào một chiếc túi nylon cũng moi ra từ bãi rác. Kết quả thu được 2 túi. Hai tay cầm 2 túi, lúc đạp xe về còn tranh thủ dọc đường lượm thêm vài vỏ chai, lại nhặt được một cái bao tải cũ. Chẳng biết của ai bỏ quên, Quốc nhặt lấy và dùng luôn làm vật chứa. Nghĩ đến cảnh mỗi ngày đều đặn gom góp, một tuần sau có thể mang ra thị trấn bán. Trong ngắn hạn thì đây là một biện pháp kiếm tiền hiệu quả. Chiều hôm ấy, Quốc không đi đâu cả. Ăn cơm chưa xong, cậu xắn tay áo dọn dẹp tiếp căn nhà. Mấy chỗ bám bụi lâu ngày được kỳ cọ sạch sẽ, sân trước thì cúi xuống nhổ từng bụi cỏ dại mọc chen, hàng rào nghiêng ngả cũng được dựng lại ngay ngắn. Đến khi ngẩng đầu nhìn quanh, Quốc bất giác mỉm cười, căn nhà nhỏ vốn tồi tàn giờ đã gọn gàng hơn nhiều. Nếu có thêm ít vôi ve để quét, chắc chắn sẽ sáng sủa hơn. Sau khi rửa sạch đống chén, Quốc cẩn thận đặt cái phích nước vào góc bếp, đổ nước sôi vào. Lúc ấy, cửa gỗ kéo kẹt mở ra, mẹ cậu từ ngoài bước vào, chiếc làn nhựa sờn quai treo nặng trĩu bên tay. Trong làn chẳng có gì nhiều ngoài mấy quả trứng và một túi cá khô gói bằng giấy báo. Mẹ vốn ít khi ở nhà, đi làm suốt, nên cứ tiện đâu thì mua ít đồ về dự trữ. cá khô có thể để cả tuần ăn dần với cơm trắng cũng xong nữa. Hôm nay mẹ quốc dành phần vào bếp, cơm thì quốc đã nấu rồi, bà chưa quen cái cảm giác ngồi không chờ con cái nấu ăn cho mình. Ba vội nhóm bếp, mùi khói củi cay mắt tỏa ra, tiếng lửa nổ lách cách nghe thật thân thuộc. Quốc ngồi bên, nhìn bóng dáng mẹ lon con, bàn tay gầy gò thoăn thoắt lật những con cá khô trên chảo nóng. Dầu ăn trong chảo sôi lách cách, mùi cá khô cháy cạnh lan ra, quyện cùng mùi khói bếp. Cơm bốc khói nóng hổi được dỡ ra, bữa tối chỉ có đĩa cá khô rán vàng, thêm đĩa rau luộc và chén nước mắm. Thế thôi mà cũng thành một mâm cơm. Mẹ gấp cho Quốc miếng cá, như một phần thưởng. Đang ăn, mẹ chợt nhận ra chuyện Quốc đã đổ bỏ lọ nước dưa chua. Bà hơi nhíu mày, có vẻ tiếc rẻ, sao con lại đổ đi? Uống cũng được mà, chua chua dễ ăn cơm. Quốc đội đặt đũa xuống, kiên nhẫn giải thích, nước dưa chua để lâu có hại cho dạ dày lắm mẹ ạ, ngon thì ngon, nhưng về sau bệnh vào người thì khổ hơn nhiều. Thứ nay mình uống nước sôi để nguội thôi, tốt hơn nhiều. Mẹ nghe xong, thở dài một tiếng, ánh mắt bớt gay gắt. Đổ rồi thì thôi, không phải mẹ tiếc rẻ đâu, nhưng mấy thứ đó để lại vẫn hữu ích, có thể đem nấu canh chua lâu lâu phải đổi vị chứ. Quốc gật đầu, cũng không dám tin hoàn toàn lời của mẹ. Không rõ là bà muốn uống thay nước giải khát hay nấu canh nữa, nhưng chuyện thay đổi khẩu vị thì cậu có thể làm được. Từ hôm bắt đầu nhặt ve chai, ngày nào tan học Quốc cũng mang về hai túi rác nylon, hôm nhiều thì đầy áp chai nhựa và giấy vụn, hôm ít thì cũng được dăm ba lon nước ngọt, vài tờ giấy nhăn nheo. Buổi chiều trong lúc đun nước lại phát hiện nhà sắp hết ủi, thế là Quốc đi lòng vòng kiếm một ít ủi, đây là nguồn nhiên liệu chính để nấu nướng ở quê, mỗi ngày tích lũy một chút không có dư thừa. Một buổi chiều, khi Quốc đang đi kiếm củi thì bắt gặp bà Hợi, hàng xóm của cậu cũng đang đi lấy củi, thấy cậu, bà cười cười hỏi: "Ơ kìa, thằng Quốc dạo này xinh thế, học giỏi mà còn chịu khó giúp mẹ nữa." Quốc mỉm cười, thái độ khiêm tốn: "Dạ, trong làng đứa nào cũng chăm người ta còn đi chăn trâu, chăn bò, lấy rau lợn, lấy củi suốt ngày mà có mỗi cháu là lười thôi." Bà Hợi gật gù: "Ừ, học nhiều cũng không tốt đâu, lâu lâu phải vận động một chút. Đi rừng lấy củi có khi còn kiếm được đồ ăn nữa." Thấy bà Hợi cầm theo một đoạn dây leo, còn lấy lá mang về. Quốc hỏi chuyện lá cây nào đun nước uống được, bà liền chỉ cho cậu một gốc đối mọc tự nhiên ở bên rừng, bảo: "Nhà bà vẫn hái lá đối về ham uống thay trà, vừa mát vừa dễ tiêu, con thử mà xem." Nghe vậy, mắt Quốc sáng lên. Ở quê bốn chẳng thiếu rừng, thiếu suối, thiếu đồng ruộng. Chỉ là trước đây cậu chưa từng quan tâm, còn bây giờ, mỗi cảnh cây ngọn cỏ đều có công dụng riêng. Chiều hôm ấy, sau khi vác được bó củi khô từ bìa rừng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Quốc đống nổi hứng chạy đủ ra con suối đầu làng. Nước trong veo, mát lạnh, ánh chiều tà hắt xuống mặt nước lấp lánh như giáp bạc. Cậu nhảy ùn xuống, dòng nước mát lạnh cuốn sạch mồ hôi, cả người khoan khoái vô cùng. Lâu lắm rồi, Quốc mới lại thấy việc tắm suối có thể khiến lòng nhẹ nhõm như thế. Khi lên bờ, bà Hợi cũng đang ngồi hái rau thơm bên suối. Thấy tò mò, Quốc đi tới hỏi xem bà đang hái cái gì. Hóa ra là mấy loại rau dại, rau răm, rau húng, mùi tàu toàn các loại rau sống thường có trong mấy quán ăn ngoài thành phố. Loại này dễ trồng, chỉ cần dâm cành xuống chỗ ẩm ướt, không cần chăm mà vẫn phát triển rất tốt. Quốc ngồi xuống, tay thoăn thoắt bước từng ngọn rau nhỏ, trong lòng đông dấy lên cảm giác hào hứng lạ lùng. Chỉ vài luống rau thơm thôi, nhưng nghĩ đến cảnh chúng bén rễ xanh tốt nơi góc vườn nhà mình, rồi có thể bổ sung vào bữa cơm hàng ngày, như vậy sẽ không còn đơn điệu chỉ có cá khô và rau trong vườn nữa. Đứng nhìn con suối róc rách chảy qua những tảng đá, Quốc chợt nhận ra, cái cuộc sống bình dị, tưởng chừng nhàm chán này, chính là thứ mà kiếp trước cậu đã bỏ quên. Hôm nay đi cùng bà Hợi ngoài củi ra, còn thu hoạch được một chút đồ thú vị, lá vôi đun làm nước uống, chút rau dại ngoài bờ suối ăn đổi nữa, và có thể đem dâm cành ở vòi nước, sau này có thể tùy ý hái để ăn không cần ra tận suối. Chương 6, câu cá chương 6, câu cá hôm đấy Quốc về nhà, vì đã quen giờ mẹ về nên cậu chủ động nấu ăn sẵn. Mẹ cậu không có đòi hỏi gì khắt khe chuyện ăn uống, dường như trong tâm trí chỉ cần ăn no là được. Hôm nay về, rửa chân tay là được ăn cơm luôn. Thấy gần đây con có biểu hiện lạ, con biết đi kiếm củi hái rau dại. Trong bữa cơm tối hôm đó, mẹ Quốc bất chợt hỏi: "Quốc này, mấy hôm nay con không qua học nhóm với bạn bè nữa à? Suốt ngày chỉ thấy về nhà dọn dẹp, còn đi lấy củi hái rau nữa. Con còn sắp thi chuyển cấp rồi, phải chú tâm học hành hơn chứ?" Quốc gấp cho mẹ miếng rau, mỉm cười đáp: "Mẹ yên tâm, con trai mẹ vừa thông minh vừa học giỏi, chuyện thi chuyển cấp không có gì khó cả." Bà nghe vậy thì cũng xuôi lòng. Thực ra, thành tích của Quốc ở trường vốn thuộc hàng ưu tú, nên bà chẳng mấy khi lo lắng. Thấy con biết tự giác phụ giúp việc nhà, cơm nước dọn sẵn, nhà cửa gọn gàng, trong lòng bà còn có chút vui. Có đứa con ngoan hiếu thảo, bà còn mong gì hơn. Trên lớp, sự thay đổi của Quốc cũng không qua khỏi mắt bạn bè. Thằng Dũng là đứa thân nhất với Quốc nhận ra điều đó đầu tiên. Trước kia tan học lúc nào Quốc cũng theo nó về nhà, vừa học vừa vọc cái máy tính để bàn cũ kỹ của nhà Dũng. Cái máy chạy hệ điều hành bài sập, khởi động y ạch như rùa bò, nhưng với bọn thiếu niên lúc ấy, nó là cả một thế giới mới. Chỉ cần được chơi trò xếp bài hay vài game offline là đã thấy khoái chí. Dũng khoe giọng hãnh diện: "Nhà tao sắp sắm thêm cái máy tính mới, màn hình to hơn, chạy nhanh lắm. Có nhiều trò hay, mày mà không qua thì phí cả tuổi thơ." Ở cái thời điểm ấy, có máy tính đồng nghĩa với nhà có điều kiện. Bố Dũng làm quân nhân ở đồn biên phòng, mẹ mở cửa hàng tạp hóa, cuộc sống dư giả hơn hẳn so với nhiều gia đình trong làng. Con đường sau này của Dũng đã được vạch sẵn đi theo con đường quân đội. Trước lời mời gọi của Dũng, Quốc chỉ ậm ừ cho qua. Trong lòng cậu rõ ràng, cái máy tính cũ kỹ kia, ngoài vài trò chơi ra thì chẳng đem lại giá trị gì. Kiếp trước, Quốc từng lãng phí không ít thời gian ở đó, để rồi chẳng thu hoạch được gì. Nay sống lại, cậu không còn hứng thú nữa. Thấy bạn hứng hở, Dũng nhíu mày, hỏi thẳng: "Này, dạo này mày có chuyện gì vậy? Không đi tụ tập, cũng chẳng thấy học thêm. Hay mày có trò gì vui mà giấu bạn bè?" Quốc Cố Tình làm ra vẻ thần bí, muốn biết à, khi nào tan học tao nói cho nghe. Đến khi chuông trường vang lên, Dũng háo hức chạy theo, hỏi tới hỏi lui, chỉ để nhìn thấy Quốc Lom không nhặt từng vỏ chai nhựa, từng mẩu giấy vụn nhét vào cái bao tải. Vẻ mặt Dũng đang tò mò đông hóa thất vọng, buột miệng, trời ạ, hóa ra mày làm cái này à? Tưởng gì bí mật lắm. Quốc vẫn bình thản, không chút ngượng ngùng. Với cậu, việc này có gì đáng xấu hổ, nhặt ve chai đổi được tiền, tiền ấy sẽ dùng cho những việc cần thiết hơn. Nhưng trong mắt một cậu nhóc như Dũng, chuyện ấy lại quá khó hiểu. Cuối cùng, Dũng thở dài, hạ giọng hỏi, có phải nhà mày gặp khó khăn gì không? Nên mới không đi học thêm. Nếu cần, tao cho vay tiền. Mỗi tháng mẹ tao cho tao 500.000 tiêu vặt, tao chẳng dùng hết bao giờ. Lời ấy khiến Quốc hơi sững lại. Cậu không ngờ Dũng lại nghĩ đến mình tốt như thế. Nhưng đồng thời, trong lòng Quốc cũng chua xót. Những năm trước, cậu chẳng khác nào sống nhờ vào sự hào phóng của thằng bạn này, hết ăn uống lại sang vọc máy tính, nhiều khi chẳng nghĩ ngợi gì. Giờ đây, Quốc đã khác, cậu không thể tiếp tục sống như một con ký sinh trùng. Quốc nhìn Dũng, chậm rãi nói, "Ừ, nhà tao khó khăn thở. Nhưng chuyện của nhà tao, tao sẽ tự lo liệu." Dũng vẫn chưa chịu bông, thế còn chuyện học thêm. "Mày bỏ thật à?" Quốc thành thật, "Thực ra trong lớp, ngoài tao ra, trong khóa này chẳng ai có thể đỗ trường chuyên đâu. Nhưng tao không định đi học trường chuyên, nên lớp bồi dưỡng nâng cao chẳng có ý nghĩa gì." Câu nói ấy khiến Dũng trợn mắt, "Sao ạ? Mày đề cao bản thân quá đấy. Mấy đề toán cô Linh cho, khó gấp mấy lần trong sách, tao học có mấy hôm mà thấy mình tiến bộ rõ. Rồi có ngày tao vượt qua mày cho xem." Quốc cười nhạt, gật đầu, "Nếu được như thế thì tốt quá." Thái độ điềm tĩnh, bình thản của Quốc khiến Dũng đông thấy hụt hẫng. Cái dáng vẻ ấy không giống cậu bạn nhiều tháng, luôn đanh đua ngày nào nữa. Nói chuyện thêm một lát, Dũng cũng chẳng còn hứng thú theo dõi Quốc nhặt ve chai làm gì. Trong một lần dọn dẹp góc nhà, Quốc phát hiện một chiếc cần câu cũ. Trước đây, mỗi khi rảnh rỗi, ba của thường ra bờ sông thả mồi, câu được con cá nào đem về cải thiện bữa ăn cho cả nhà. Nhưng từ sau khi ông nội mất, ba cậu thường đi làm công trình ở xa, chiếc cần bị bỏ xó, cán trúc mục ruỗng, gây ngang, chỉ còn dây câu và mấy lưới nhỏ còn dùng được. Quốc ngắm nghía hồi lâu, rồi chọn một đoạn thân cây gỗ làm cần mới, buộc lại sợi dây và lưới câu. Xong việc, cậu ra vườn đào vài con giun làm mồi, thử vận may bên dòng sông quê. Con sông ấy không rộng lắm, nước chảy lững lờ, mặt sông thấp hơn cả đồng ruộng hai bên. Vì thế, dù ở gần sông nhưng người trong vùng chẳng tận dụng được nguồn nước để tưới tiêu, phải dẫn nước từ suối trên cao về. Nghĩ đến đó, Quốc thầm cảm thấy tiếc, bao nhiêu nước trôi đi mà chẳng mấy ích lợi cho mùa màng. Dọc bờ sông, Quốc tìm chỗ ngồi tránh nắng dưới một rặng tre rồi thong thả thả mồi. Thế nhưng vận may chẳng mỉm cười, ngồi mãi chỉ câu được một con cá nhỏ bằng ngón tay. Nếu kiên trì cả buổi, cũng chỉ gom đủ một đĩa. Quốc có hơi thất vọng khi con sông dài và rộng như thế lại keo kiệt cho cậu vài con cá nhỏ. Gần chiều, có vài người khác cũng ra sông câu. Họ mang theo những cần câu trúc dài, con bút, vừa nhìn đã biết là dân sành nghề. So với chiếc cần tự chế thô kệch của mình, Quốc đông thấy có phần ngượng, chỉ muốn thu dây cất đi cho xong. Trong đó, có một thiếu niên tầm tuổi Quốc tiến lại gần. Cậu ta tên Hảo, cùng trường nhưng khác lớp, thường ngày ít khi qua lại, hầu như chẳng có mấy chuyện để nói với nhau. Thấy Quốc ngồi đó, Hảo thoáng sững sờ, học trò ưu tú, hay được thầy cô đưa ra làm gương, nay lại lom khom bên bờ sông câu cá, thật khó tin. Hảo vốn tính phóng khoáng, trên lớp học hành chẳng giỏi giang gì, nhưng ngoài đời lại rành rẽ nhiều chuyện, đi đâu cũng huýt sáo vi vu, nom yêu đời lắm. Cậu ta đi tới cười khẽ, ngồi xổm xuống bên Quốc, liếc qua cái xô cá chỉ lắc đắc vài con bé tí, ánh mắt không giấu nổi chút khinh thường. Rồi lại nhìn sang cần câu bằng gỗ của Quốc, bật cười, cái cần câu ghẻ này mà vẫn bắt được cá lạ thật đấy. Quốc gật cười, cái cần cũ của nhà tôi hỏng mất rồi, tôi chế lại cho có mà dùng. Còn cần của ông trông xịn thế, chúc gì mà đẹp vậy. Hào hớn hở giải thích, chúc mọc trên núi cao đấy. Nhỏ, dẹp mà dẻo, chịu lực tốt lắm. Con cá 7-8 cân còn kéo được. À mà ông ngồi câu lâu chưa? Ngồi từ chiều rồi, chẳng được bao nhiêu. Hào cười xòa, chỗ này thì câu được gì đâu. Toàn cá con bằng đầu đũa, chỉ đủ cho mèo ăn. Đi, tôi dẫn ông ra chỗ khác. Nói rồi, Hào rảo bước dọc bờ, dẫn Quốc tới một khúc sông nước sâu hơn, dòng chảy mạnh. Chẳng chần chừ, cậu ta cởi áo, nhảy ùn xuống, bơi ra một mỏm đá giữa sông. Nhìn cảnh ấy, Quốc thoáng rùng mình. Chỗ nước xiết thế này, lỡ mà bị dòng cuốn thì có kêu cứu cũng chẳng ai nghe thấy. Hào ngồi trên mỏm đá, thả mồi chưa bao lâu đã giật lên một con cá dài bằng mấy ngón tay, tươi rói, vảy ánh bạc. Cậu ta hơ hơ con cá, giọng đầy đắc ý, thấy chưa? Cá ở đây mới đáng câu. Rồi Hào rủ Quốc bơi ra đó cùng mình. Quốc lắc đầu. Hào đành chỉ sang một mỏm đá khác, sắt bờ hơn, có bậc đá tự nhiên dẫn xuống, an toàn hơn nhiều. Hai người ngồi câu đến khi mặt trời xuống núi. Hào lại mang thêm mấy chiếc cần trúc, giang dọc bờ sông. Cần chưa kịp tiến chỗ, cá đã cắn mồi liên tiếp, hiệu quả khác hẳn. Quốc chỉ có một cần, đành kiên nhẫn chờ, cuối cùng cũng câu được một con cá khá lớn. Vừa thấy con cá ấy, cậu liền đổ xô, thả mấy con bé nhỏ ra, coi như chuyến thử nghiệm hôm nay coi như thành công. Hào ghé mắt nhìn, tấm tắc khen, chà, con đó cũng được một bữa đấy. Quốc cười, đáp, ha ha, may mắn thôi, cái này có là gì, ông một buổi được cá xô, ăn mấy ngày cũng chẳng hết. Hào vung tay, ăn cá mãi chán rồi. Ngày mai có chợ, thôi câu thêm ít cá để bà già đem đi bán. Nghe vậy, Quốc mới nhớ ra cá không chỉ để ăn, mà còn có thể đổi lấy tiền. Trong lòng tự nhủ sau này có thời gian sẽ ra đây câu cá thử vận may. Nghĩ vậy, Quốc cậu liền hỏi Hào chỗ lấy loại trúc kia để làm cần câu. Vì đi câu cũng phải có đồ nghề tử tế một chút, cái cần câu gỗ hiện tại mang theo bên mình quả thực có chút bất tiện. Hào cười hề hề, loại trúc ấy không dễ tìm đâu. Nhưng lần trước tôi đi có chặt thừa ra vài cây, nếu ông muốn, lát qua nhà tôi lấy, đỡ mất công đi xa. Quốc Theo Hào về nhà. Nhà cậu ta nằm bên sông, hơi cách biệt với những hộ khác trong làng, chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Nghe đâu vốn là người từ vùng khác chuyển đến, nên ít giao du với xóm làng. Hào lọ mọ tìm ở hiên nhà, rồi lấy ra một đoạn trúc dài đã ngả màu vàng, đưa cho Quốc. Cái này mỗi khi kéo cần lại nghe âm thanh xé gió nghe rất vui tai. Quốc nhận lấy rồi hẹn hôm sau cùng ra sông câu tiếp. Chương 7, bạn cùng xóm chương 7, bạn cùng xóm ở nhà, mấy con cá khô lần trước mẹ Quốc mua vẫn còn, mỗi bữa chỉ nấu hai con, thêm chút mắm cho dậy mùi. Thơm nhưng khá mặn cùng là cá, nhưng cá khô sao cá khô có thể so sánh với cá tươi vừa bắt lên khỏi mặt nước. Tối hôm đó, Quốc quyết định nấu một nồi canh cá. Đáng tiếc, trong nhà chẳng có măng chua hay rau dưa cho đúng vị, gia vị lại thiếu thốn đủ thứ, thành ra món canh không thể coi là trọn vẹn. Thế nhưng với Quốc, đây lại là bữa ăn ngon nhất kể từ khi cậu sống lại đến nay. Mẹ Quốc bước vào bếp, thoạt nhìn nồi canh cá sôi lục bục, lớp mỡ cá ánh lên bóng loáng, phía trên rắc thêm ít rau mùi dại hái ngoài vườn, bà không khỏi sức sở. Con trai bà dạo này khác hẳn trước, biết dọn dẹp nhà cửa, biết trẻ tuổi, hái rau, giờ lại còn ra sông câu cá, chế biến thành cả nồi canh bốc khói nghi ngút. Thậm chí, món này bà đã lâu lắm rồi chưa nấu. Từ trước đến nay, nhà có cá thì thường chỉ rán lên, chấm với bát mắm ớt là xong. Cá rán có thể để dành ăn vài bữa, nhưng canh cá thì không, để qua ngày sẽ hỏng. Thế nên tối đó, hai mẹ con cùng nhau ăn một bữa no nê. Mẹ Quốc vừa ăn vừa thầm cảm nhận sự đổi khác nơi thằng con trai vốn dĩ trước nay ít khi động tay vào việc bếp núc. Cũng đã lâu lắm rồi, bố Quốc không còn thời gian ra sông thả câu. Cuộc sống ngày một khó khăn, cơm áo gạo tiền bắt kiệt sức lực con người, ai còn đủ kiên nhẫn ngồi bên bờ sông mấy canh giờ chỉ để chờ vài ba con cá nhỏ. Quốc lại có cảm nhận khác, sau khi chứng kiến Hào câu cá thì cậu thấy việc này đâu có gì quá khó, chỉ cần thả nhiều cần câu, chọn đúng khúc sông thì có thể kiếm được kha khá. Không chỉ để ăn, thậm chí còn có thể đem bán lấy tiền. Trong bữa ăn, mẹ hỏi, cần câu ở đâu mà có? Cá câu được ở khúc nào? Con đi một mình hay có ai đi cùng? Ra bờ sông một mình nguy hiểm lắm. Quốc đặt bắt xuống, mỉm cười, con đi cùng với Hào. À, mẹ, nhà Hào ở bên sông, trước giờ con cũng ít gặp. Gia cảnh cậu ấy thế nào ạ? Mẹ khẽ thở dài, giọng trầm xuống, à thằng Hào con nhà bà Ly, cả nhà đó là người nơi khác đến. Người xóm mình họp lại rồi cấp cho họ mảnh đất ngoài bờ sông ấy. Bố của Hào giỏi lắm, mò cua bắt úc, lặn lội dưới nước chẳng ai bằng. Nhưng cái số khổ một hôm đi uống rượu về khuya, say quá, trượt chân ngã xuống sông, thế là mất. Để lại hai mẹ con nương tựa vào nhau, cũng tội lắm. Quốc lặng người nghe, trong lòng thoáng qua một nỗi xót xa mơ hồ. Cậu nhớ đến dáng vẻ phong khoáng, hay huýt sáo của Hào lúc chiều, đông thấy sau nụ cười ấy là cả một con người thiếu thốn đủ thứ. Ngày mai là phiên chợ, mẹ Quốc ân cần hỏi, con thích ăn bánh trái hay hoa quả gì, để mai mẹ mua về. Quốc cười lắc đầu, con lớn rồi, đâu còn ham mấy thứ ấy nữa. Mẹ Quốc cười cười, con mà lớn gì, vẫn là con nít trong mắt mẹ thôi. Ngày mai mẹ sẽ lựa cho ít món ngon. Sắp tới ba con về thăm nhà, mẹ phải sắm sửa chút ít. Theo ông ấy lại bảo mẹ con mình sống kham khổ sáng hôm sau, Quốc bắt cặp đi học như thường lệ. Trên con đường làng quen thuộc, cậu bất ngờ bắt gặp Hào cũng đang thong dong đạp xe hướng về trường. Trước đây, tuy cùng trường nhưng khác lớp, hai người hầu như không có dịp nói chuyện, lúc đi học cũng chẳng ai chờ ai. Nghĩ lại mới thấy, từ khi vào cấp 2, lũ trẻ trong xóm kéo nhau đi thành từng đoàn, ríu rít cười đùa dọc đường như chim sẻ. Riêng cùng khóa với Quốc chỉ có 4 người, vừa khéo là 2 nam 2 nữ. Một đứa con gái tên Liên hơi ham chơi, bắt đầu học cách ăn mặc của người lớn, biết làm đẹp làm dáng đi ra ngoài, cô này học lớp B, thường tách riêng đi với nhóm khác. Còn lại hai người học lớp C là Hào và một cô bạn tên là Mây. Cô gái này ăn mặc giản dị, đậm chất quê, mặt trái xoan, tóc hai buộc gọn ra sau, quần áo đồng phục không có gì nổi bật. Hôm nay, Quốc thấy Mây ngồi phía sau xe đạp của Hào. Hóa ra nhà Hào chỉ có một chiếc xe duy nhất để mẹ mang ra chợ, nên hai đứa phải đi chung. Mây là bạn học cùng lớp với Hào, bình thường cũng hay nói chuyện, vậy mà ngồi sau xe lại im lặng, chỉ giữ thăng bằng, thỉnh thoảng siết cái cặp thật chặt cho khỏi rơi. Hào thì khác, vừa thấy Quốc liền bắt chuyện, giọng điệu tự nhiên, phóng khoáng như vốn quen thân từ lâu, thế nào, cái cần câu hôm qua ông sửa đến đâu rồi? Chiều có đi câu không? Quốc gật đầu, đáp lại với giọng chắc định. Ừ, chiều nay rảnh thì tôi tính sửa cái cần, xong là đi thử luôn. Mà này, có khúc nào câu được cá to không? Với cả bán cá thì được bao nhiêu? Hào cười khà khà, bàn chân vẫn đều đặt đạp xe, bán thì cũng được chút ít, đủ tiền mua mắm muối thôi. Nhưng lễ Tết thì giá cao, câu được nhiều thì cũng đủ sắm Tết. Cả con đường, hai thằng con trai say sưa nói chuyện, còn Mây ngồi yên phía sau, chỉ nghe chứ không chen bảo. Gió sớm thổi qua con đường đất đỏ, lá tre ven đường lao xao, tiếng cười của hai cậu trai vang lên khiến đoạn đường đi học vốn buồn tẻ đông thêm phần rộn ràng. Đến cổng trường, nhóm nhỏ lập tức tách ra theo từng lớp. Mây khi bước xuống xe, khẽ liếc nhìn Quốc, rồi mới quay sang hỏi Hào với vẻ hơi ngạc nhiên, từ bao giờ mày thân với thằng Quốc thế? Hào vừa cười vừa dựng xe, thản nhiên đáp, thân gì đâu, mới hôm qua đi câu cá cùng nhau thôi. Mây nhìn theo bóng dáng của Quốc vừa đi vào lớp A trong mắt thoáng một tia tò mò, dường như không ngờ một học sinh gương mẫu, nổi tiếng hiếu học như Quốc lại có ngày ngồi câu cá ven sông cùng một thằng bạn vốn chẳng mấy để tâm chuyện đến sách. Trong lớp học, không khí vốn ồn ào trước giờ vào tiết đông khác lạ. Nguyên do bắt đầu từ thằng Dũng, cái miệng vốn chẳng bao giờ chịu khép đã đem chuyện Quốc đi lượm bé trai. Nó đem chuyện ấy kể lại cho đám bạn thân, giọng nửa ngạc nhiên nửa chế nhạo. Tin tức lan nhanh như lửa bén rơm, chẳng mấy chốc đã truyền khắp cả lớp. Bởi vậy, khi Quốc bước vào lớp, không ít ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu. Có ánh nhìn tò mò, có vẻ hãi ngại, cũng có những cái nết môi nửa cười nửa miệng. Quốc vẫn điềm nhiên, đặt cặp xuống bàn, trong tay còn vác theo một cái bao tải được cột lại, đúng là cái mà cậu dùng để nhặt giấy vụn, lon nhựa. Một đứa trong nhóm tò mò không nhịn được, cất tiếng hỏi thẳng, "Này Quốc, thằng Dũng bảo ông đi nhặt ve chai có thật không?" Quốc chẳng vòng vo, gật đầu xác nhận, "Ừ, đúng rồi. Giấy vụn, lon nhựa, chai lọ ai dùng xong thì cứ để cho mình." Rồi cậu còn thản nhiên kéo cái bao tải ra khoe, khiến cả lớp xôn xao. Có tiếng trầm trồ, có tiếng cười khúc khích, xen lẫn vài lời xì xào. Lan lớp trưởng đi tới, hỏi với giọng lo lắng, "Nhà ông khó khăn lắm hay sao mà phải đi nhặt ve chai vậy?" Quốc chỉ mỉm cười, đáp rất thật, "Khó khăn thì cũng có, nhưng nhặt mấy cái này vừa giữ vệ sinh môi trường, vừa gom lại bán được chút tiền một công đôi việc mà." Câu trả lời bình thản khiến một số người ngạc nhiên. Ở lứa tuổi mười mấy, chẳng mấy ai nghĩ đến việc lao động để tự kiếm tiền, huống chi lại là nhặt ve chai, công việc bị xem là thấp kém. Người ta học để không phải làm mấy nghề như thế. Cái này bán được bao tiền, rồi bán ở đâu, bán cho ai? Lúc này, Giang một nam học sinh ở trong lớp đông chen vào, "Giấy vụn mấy bữa trước tao thấy bác ngoài thị trấn mua 5.000 một ký đấy. Nhựa thì từ 8 đến 15.000, còn lon bia, đồ kim loại thì đắt hơn nhiều. Mùa hè tao có đi phụ ông bác ngoài thị trấn, ghi chép sổ sách nên biết." Cả lớp rộ lên bàn tán. Quốc nghe vậy thì sáng mắt, lập tức gọi Giang lại hỏi kỹ hơn về chỗ thu mua, đường đi thế nào, rồi cần phân loại ra sao. Giang cũng nhiệt tình kể, lại cho thêm vài lời khuyên thực tế. Dũng lúc này mới hắng giọng, chợt lưỡi tính toán, 5.000 một ký phải nhặt 10 ký mới được 50. Mà chừng nào mới nhặt đủ 10 ký chứ? Thêm một chút thì đủ tiền ăn sáng, nhưng thôi, có học hành đàng hoàng, sau này kiếm việc tốt chắc chắn hơn hẳn đi bán ve chai. Cả bọn gật gù tỏ ý đồng tình. Quốc nghe cũng không cái. Cậu hiểu rõ, lượm ve chai không phải là con đường dài lâu, cũng chẳng thể rút thoát khỏi nghèo khó. Nhưng với Quốc thì nó là công việc phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Mỗi ngày cậu nhặt chưa chắc đủ một ký giấy vụn, nhưng cộng thêm chai nhựa, lon địa, nếu chịu khó gom cả tuần thì chắc chắn sẽ bán được kha khá. Chương 8, bữa ăn ven sông. Chương 8, bữa ăn ven sông. Hôm ấy, lớp có tiết kiểm tra. Cả đám dì dầm than thở, đứa vùi đầu vào tập vở, đứa liếc chép nhau, đứa thì thở dài lẩm bẩm, biết thế tôi qua ôn kỹ hơn. Quốc ngồi ngay ngắn, cầm bút điềm nhiên. Với cậu, những môn văn hóa xã hội chẳng khác gì trò chơi. Bao nhiêu năm sống ở kiếp trước, kiến thức cơ bản đã ăn sâu vào đầu, đến mức chỉ cần liếc qua để là biết nên viết thế nào. Văn sử địa vốn khó với nhiều đứa, với Quốc lại chỉ là chuyện chắc bút. Cậu không có bận tâm chuyện điểm số, không bị điểm kém là được. Vậy nên tâm trạng làm bài vô cùng nhẹ nhàng. Đối với môn khoa học tự nhiên, những công thức, ký hiệu đã quá lâu cậu không động tới, thoáng chốc thấy lạ lắm. Nhưng may mắn là phương pháp tư duy thì vẫn còn nguyên. Cậu nhìn đề, nghĩ một lát, xem qua một lượt công thức, từng mảnh ghép ký ức của về giáo viên ra đề cũng không quá đánh đố, nên kiểm tra trên lớp không phải vấn đề. Thú vị nhất vẫn là tiết ngoại ngữ, nỗi ám ảnh của không ít học sinh trong trường. Lúc phát đề, nhiều bạn ngồi mẩn ngơ, gãi đầu bứt tóc, chẳng biết phải làm thế nào. Nhưng Quốc thì khác. Cậu từng là ông chủ doanh nghiệp, giao dịch với đối tác nước ngoài là chuyện thường ngày. So với những bản hợp đồng dày cộm và các buổi họp căng thẳng, mấy câu ngữ pháp đơn giản trong đề kiểm tra này chỉ như trò đùa. Quốc làm nhanh gọn, rồi tựa người vào ghế, thản nhiên ngó quanh. Cậu còn để ý thấy giáo viên của mình, cô Hương dạy tiếng Anh, phát âm có chỗ không đúng chuẩn, lý giải ngữ pháp thì lúng túng, thiếu hệ thống. Nhưng trong môi trường này, học sinh nào biết đúng sai để phản biện. Quốc cũng chẳng muốn khoe khoang, giữ thái độ im lặng, làm một học sinh bình thường. Nào ngờ, không hiểu cô Hương vô tình hay cố ý, lại gọi Quốc lên bảng đọc một đoạn văn bản trong sách. "Quốc, em đứng lên đọc đoạn này cho cả lớp nghe." Quốc đứng dậy, cầm sách, đọc một lèo. Giọng trơn ổn, phát âm chuẩn xác đến từng âm cuối, ngữ điệu lên xuống tự nhiên. Cả lớp lập tức im phăng phắc, ánh mắt dồn cả về phía cô. Đám bạn vốn quen nghe cô đọc với âm điệu gượng gạo, nay bỗng như được mở mang. Cô Hương đứng sững một lúc, rồi đôi mắt sáng rỡ, liên tục gật gù, "Gút, gút, very good." Đám bạn học ngơ ngác nhìn nhau, có đứa thốt lên nho nhỏ, "Ủa, Quốc giỏi ngoại ngữ vậy hả? Cái từ này phát âm hay thế nhỉ?" Từ hôm ấy, chẳng biết cô Hương có nghiện hay không, mà cứ đến tiết ngoại ngữ là y như rằng lại gọi Quốc đứng lên đọc mẫu thay cho cái đài đi động. Ban đầu cậu còn thấy ngại, sau rồi đành cười khổ, coi như quen việc. Mỗi lần cậu đọc xong, lớp đều lặng mấy giây, rồi mới rộn lên những tiếng xì xào đầy thán phục. Người kinh ngạc nhất vẫn là thằng Dũng. Trình độ tiếng Anh của Quốc thế nào, nó hiểu rõ hơn ai hết. Hồi trước, mỗi lần tới tiết ngoại ngữ, Quốc còn chẳng mấy khi chịu mở miệng, có đọc thì cũng lí nhí, sai lên sai xuống. Ấy vậy mà bây giờ, phát âm lưu loát, đọc còn hay hơn cả cô giáo. Tiến bộ như vậy thật khiến người ta khó tin. Dũng há hốc, vừa kinh ngạc vừa ngờ vực, "Ê, mày học từ bao giờ vậy? Tao ngồi ngay cạnh mà chẳng biết gì hết." Quốc chỉ nhún vai, buông một câu bâng quơ, "Đọc lung tung thôi, làm màu ấy mà." Nói rồi cậu không giải thích thêm. Thực ra, Quốc rất ngại gây chú ý, cậu muốn lặng lẽ mà sống, thế nhưng đôi khi càng cố né, ánh mắt người khác lại càng bám riết. Thỉnh thoảng, có vài bạn mang vợ tới hỏi, "Câu này dịch sao? Đọc thế nào mới đúng?" Quốc bất đắc dĩ lại phải chỉ qua loa. Cũng may, trong lớp 4 ít ai hứng thú với ngoại ngữ, số người tìm đến không nhiều, coi như vẫn dễ thở. Hôm đó, nhà trường tổ chức tổng vệ sinh. Tất cả học sinh đều phải kéo nhau ra sân, quét lá, nhặt túi nylon, gom vỏ kẹo. Tiếng chổi quét sàn, tiếng người nói rộn ràng khắp nơi. Quốc thì chẳng bận tâm, cậu đã chuẩn bị sẵn một cái bao tải ở khu tập kết. Lần này không cần đi vòng vòng quanh trường, chỉ việc đứng chờ để bỏ rác vào, xem ra lại nhàn hơn cả. Chính nhờ thế, bạn cùng lớp mới tin hẳn rằng Quốc quả thực đang nhặt ve chai. Một thằng tò mò thử nhấc cái bao tải lên, ứa bướm, nặng vết. Chắc cũng phải chục cân rồi, được 50.000 nhỉ. Nó khoe khoang một hồi, nhưng thực ra cái bao cồng kềnh là thế, cân lên chưa chắc được 10 cân. Dân ra, có người uống xong chai nước ngọt thì không ném đi mà chủ động mang đến nhét vào bao cho cốc. Có kẻ xé mảnh giấy vụn, cũng đưa tận tay cho cậu. Trông chẳng khác nào cả lớp tự nhiên có thêm một cái. Thùng rác di động. Dũng ngồi cạnh không nhịn được mà thở dài, tưởng là tuổi nó giúp mày, hóa ra mày tự biến mình thành cái thùng rác thật rồi. Quốc nghe xong chỉ cười nhạt. Cậu biết, nhìn sao là quyền của người ta. Riêng bản thân thì nghĩ đơn giản, họ đưa tới, mình khỏi phải đi nhặt, chẳng tốt hơn à? Tất nhiên, không phải ai cũng có ý tốt. Có kẻ nhân cơ hội giễu cợt. Thấy Quốc đi qua, bèn cố tình ném cái chai nhựa xuống đất, dùng chân đá ra xa, rồi cười khẩy, "Ê, nhặt đi chứ." Quốc thoáng dừng lại. Không mất một giây do dự, cậu túi xuống nhặt lấy, bỏ vào bao. Hành động ấy khiến cả bọn đứng xem xôn xao. Có đứa tốt bụng bước lên can, "Quốc, kệ đi, nhặt làm gì?" Tên bạn kia thấy vậy thì càng đứng nước, cười hả hê, bung lời xỉ nhục, "Học nhiều quá nên bị ngu rồi hả? Học sinh giỏi mà hóa ra cũng chỉ làm cu li, chuyên đi lượm đồ người ta vứt đi thôi." Một vài đứa quanh đó che miệng cười thầm, ánh mắt vừa khinh miệt vừa hiếu kỳ. Nhưng Quốc chỉ bình thản vác cái bao tải trên vai, coi mấy lời kia như gió thổi qua đồng. Thấy cảnh Quốc túi xuống nhặt chai nhựa ngay trước mặt bao nhiêu bạn bè, Dũng tức đỏ cả mặt. Nó cảm giác như chính mình cũng bị kéo theo. Ngồi cạnh Quốc bao lâu nay, giờ nhìn sang chỉ thấy một thằng nhặt rác. Không nhịn được, Dũng gần giọng trách mắng, "Mày làm vậy khác gì tự bôi cho chát chấu vào mặt mình. Rồi cả tao nữa, người ta nhìn vào tưởng tao chơi chung với thằng nhặt rác thì hề mặt lắm." Nói xong, nó kéo Quốc ra một góc, hạ giọng nhưng không kém phần gay gắt, "Bỏ cái nghề này đi, được không? Cần thì tao bao, thiếu thốn mấy đồng bạc lẻ chẳng lẽ không nhờ bạn bè được à? Nhặt ve chai bán được bao nhiêu? Mấy chục nghìn mà phải hạ thấp nhân phẩm sao?" Quốc nghe hết, chỉ bình tĩnh đáp, giọng đều đều, "Tao chẳng thấy có gì sai cả. Nhặt mấy cái chai, mấy tờ giấy, có sao đâu." Dũng trừng mắt, như thể không nhận ra đứa bạn trước mặt nữa, "Đầu mày bị uống nước à?" Người ta cười thối mặt mà vẫn dừng dưng được. "Nói thật, nếu mày cứ khư khư như vậy thì tao không chơi với mày nữa đâu." Quốc nhún vai, "Ừ thì tùy mày. Mày chơi với ai là quyền của mày, tao không can thiệp." Dũng nghe thế thì cứng họng, chép miệng, lắc đầu, như bất lực với cái tính lì của bạn. Từ đó, trong giờ học nó cũng cố tình ngồi dịch ra xa, vẻ mặt khinh khỉnh, như thể sợ cái mùi ô uế từ bao tải ve chai của Quốc sẽ lây sang người mình. Tan học, Quốc vẫn như thường lệ, khoác cái bao tải rỗng trên vai, bình thản bước ra khỏi cổng trường. Phía sau, Hào và May đi chậm lại, dường như có ý nán chờ. Suốt cả buổi, chuyện cậu bị chê cười vì nhặt ve chai lan khắp lớp, có đứa còn hả hê nhắc đi nhắc lại, khiến không khí nặng nề như có mùi khói âm ỉ. Hào quan sát, muốn xem thằng bạn này phản ứng ra sao. Quốc điềm nhiên, ánh mắt vẫn thong dong. Trong thâm tâm, cậu hoàn toàn hiểu những lời Dũng hay người khác vừa nói. Ở lứa tuổi này, trước mặt đông người, ai cũng muốn giữ sĩ diện, chỉ một hành động nhỏ thôi cũng có thể thành trò cười. Nhưng Quốc chẳng hề nào đúng. So với những lần kiếp trước phải quỳ xuống, phải nhân nhượng trong thương trường, chịu đủ ánh nhìn khinh miệt để giữ lấy lợi ích, thì cái việc nhặt mấy món rác bỏ đi vẫn còn quá nhẹ nhàng. Cậu không van xin ai thương hại. Thứ người ta vứt bỏ, cậu chỉ tiện tay nhặt lại. Bỏ cái tôi sang một bên, tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm, không vướng bận. Những ý nghĩ này nếu nói ra, với đám bạn cùng trang lứa đang mải khoe khoang, mải thể hiện bản thân, chắc chắn chẳng ai hiểu nổi. Thế nên Quốc chỉ chọn im lặng, làm việc mình cần làm. Buổi trưa hôm đó, mẹ Quốc đi chợ về, tay xách theo mấy món giản dị, vài quả trứng gà, ít đồ khô, một túi lạc, toàn đồ để được lâu ngày. Ngoài ra bà còn mua thêm một túi bánh kẹo nhỏ, coi như phần thưởng cho thằng con trai. Ăn cơm xong, bà lại vội vã đi ra ngoài lo việc, trong nhà chỉ còn mình Quốc. Cậu tự tìm cho mình việc làm. Đoạn Trúc hôm qua Hào chọn giúp vấn đề ở góc nhà. Quốc mang ra, cẩn thận bóp miệng, buộc lại dây câu mới. Hào đúng là người sành sỏi, chỉ cần nhìn cách chọn Trúc đã biết, dẻo, chắc, trẻ ra không bị nứt. Thêm vài động tác siết nút gọn gẽ là đã có ngay một chiếc cần câu xịn sò, mỗi lần bung là kéo theo tiếng xé gió vun vút. Xong việc, Quốc xách thêm cái xẻng nhỏ và cái xô nhựa, hướng ra con sông quen thuộc. Trên đường đi, cậu ghé sang rủ Hào. Hào nghe vậy thì cười gật đầu, cũng mang cần theo, nhưng chỉ có một chiếc. Hôm qua hai đứa câu được nhiều cá, mẹ Hào bán không hết, phải để lại ăn dần. Thành ra hôm nay, cậu bạn chẳng kỳ vọng gì nhiều, chỉ coi chuyến đi như một buổi dạo chơi, vừa câu vừa tán gẫu cho vui. Hào không dẫn Quốc xuôi dòng mà lại rẽ hướng, đi ngược lên thượng nguồn. Cách nhà chừng 3-4 cây số, nhưng Quốc chưa từng đặt chân đến mảnh đất này bao giờ. Nơi này thoáng đãng, có bãi cỏ rộng mênh mang, xung quanh là nương giấy được quay bằng hàng rào tre sơ sài. Cỏ mọc lút xút, lẫn trong đó vài bụi cây thấp. Đây vốn là bãi chăn trâu quen thuộc của đám trẻ trong xóm. Ở đó đã có mấy đứa ngồi tụ năm tụ ba, đứa thì cầm ổ che nắng, đứa lại đứng lịch đất cười đùa. Thấy Hào tới, cả bọn reo lên mừng rỡ, quý cậu bạn này như thủ lĩnh nhỏ. Giữa đám ấy, Quốc nhận ra có cả Mây, tay chống ô, mắt lấp lánh tò mò nhìn cậu. Đối với chúng, Quốc giống như người ở làng khác, lạ lẫm nên ai nấy đều dõi theo. Mấy đứa nhóm lửa đi, tí nữa nướng cá ăn. Hào hô một tiếng, lập tức đám nhỏ nhảy dựng, răm rắp tản ra đi kiếm củi, háo hức như thể sắp có hội lớn. Hào và Quốc nhờ thế mà giành tay, ngồi bên mép nước, bắt đầu thả câu. Nghe tới chuyện câu cá ăn liền Quốc thấy rất thú vị. Hào con cười, chia ra gói muối đã chuẩn bị sẵn từ nhà. Chiều nào bọn tao chăn trâu xong cũng làm thế, ăn cá nướng giết đến ngán luôn rồi. Chẳng qua hôm nay mày tới, phải cho mày biết thế mùi vị. Vừa thả câu thì Mây chống ô bước tới. Ê Hào, đông người như vậy câu cá sao đủ, xuống bắt thêm vài con ốc đi. Hào nghe xong hơi nhăn mặt, ngập ngừng, xuống nước mệt lắm. Mà Quốc này, mày có muốn ăn ốc không? Quốc ngâm nghĩ rồi dứt khoát đáp, có món gì cứ bày ra, tao ăn hết. Thế là chẳng nói nhiều, cả hai cởi áo, sát quần, nhảy ùm xuống dòng sông trong sự reo hò cổ vũ của lũ trẻ trên bờ. nước sông mát lạnh ôm lấy người. Quốc và Hào thay nhau lặn ngụp, mò mẫm trong khe đá bên bờ, mỗi lần ngoi lên lại bỏ thêm vài con ốc vào cái xô nhựa. Ban đầu chỉ định bắt dăm ba con để nướng ăn cho vui, nhưng Quốc lại muốn nhiều hơn, trong đầu đã tính sẽ mang về nhà làm bữa tối. Chương 9, ra thị trấn. Chương 9, ra thị trấn. Phía trên bờ, Mây cùng hai đứa nhỏ ngồi canh hai cần câu. Trong lúc Hào với Quốc lặn ngụp dưới sông mò ốc, thì mấy đứa trẻ đã câu được một hai con cá nhỏ. Chuyện chẳng có gì to tát gì, nhưng lũ trẻ lại reo hò ầm ĩ, vui sướng như bắt được vàng, thậm chí còn chạy ra mép bờ khoe ẩm lên với Hào. Một tiếng Hào ơi, một tiếng Hào à, rõ ràng trong mắt chúng, Hào chẳng khác nào anh cả, vừa xuất hiện đã được đám em nhao nhao vây quanh, quý mến vô cùng. Mò thêm một lúc, xô ốc đã đầy, Hào vây Quốc bảo tôi, nhiều quá ăn chẳng xuể, sau này muốn thì cứ ra đây mò, ở sông chẳng bao giờ hết ốc. Hai đứa bơi vào bờ, đứng dưới ánh nắng hong người. Hào khổ nhất là chuyện quần áo ướt nhẹp, vừa khó chịu, vừa chẳng có chỗ nào thay. Phía trên bờ, bọn nhỏ đã nhanh nhẹn nhóm sẵn một bếp lửa. Hào lấy dao mổ cá, moi ruột, rửa qua nước sông rồi xin vào que chè nướng. Úp thì xếp lên mấy hòn đá kê quanh bếp, đợi cá chín mới vùi thêm lớp than đỏ lên trên cho mấy con ốc nước miệng, cháy xém một chút ăn mới ngon. Khói trắng bốc lên cá nướng cháy xèo xèo làm ai nấy đều nuốt nước miếng ừng ực. Trong lúc chờ, Quốc nhớ ra trong túi có ít kẹo mang theo, vốn định vừa câu vừa nhấm nháp. Cậu bèn chia đều cho mỗi đứa nhỏ một viên, coi như quà gặp mặt. Đám nhỏ cười tít mắt, nhét kẹo vào miệng như bắt được của. Cũng nhờ vậy mà chúng biết rõ hơn về Quốc, à, thì ra chính là anh học trò giỏi của trường, học kỳ trước thi toán được giải ba đây mà. Mắt đứa nào đứa nấy sáng lên, vừa ngưỡng mộ vừa tò mò. Quốc nghe mà chỉ cười nhạt, đúng là may mắn trọng sinh sau kỳ thi, chứ bây giờ cho làm lại chắc chắn cậu chẳng biết nổi công thức nào nữa. Đồ ăn nhiều, mấy đứa lại rủ cả một ông lão chăn trâu gần đó tới chung vui. Hào mang theo muối, lại hái thêm ít ớt dại quanh bờ rào. Cả trẻ con lẫn người già ngồi quanh đống lửa, vừa ăn vừa suýt xoa, cay đến chảy nước mắt. Tiếng cười nói rộn vang khắp bãi cỏ. Sau bữa, Hào cùng bọn nhỏ rủ nhau đi tìm tổ ong, để lại Quốc ngồi thong thả bên cần câu. Mây chẳng đi theo, cứ lượn lờ quanh cậu, rõ ràng muốn bắt chuyện nhưng ngại. Cuối cùng Quốc mở lời trước, lấy Hào ra làm cớ, thằng Hào được bọn nhỏ quý thật. Mây khép lời, tay xoay xoay cán ô, nhà thằng Hào ở gần đây, ngày nào cũng ra chơi, thế là thân lúc nào không hay. Mà, Quốc hôm nay không đi học à? Quốc lắc đầu thay cho câu trả lời. Mây lại thêm lời, ánh mắt có vẻ ngưỡng mộ, Quốc học giỏi thế thì chẳng có gì lo, chẳng bù cho mình học rất lắm, chắc chỉ hợp chăn trâu thôi. Quốc lặng nghe, trong lòng thấy như đang đối diện với tâm sự tuổi mới lớn, vừa ngây thơ vừa chân thật. Với tâm thế một người từng trải, câu đáp bình thản, học hành quan trọng, nhưng không phải ai cũng cần học thật cao. Nông dân hay trí thức cũng chẳng khác gì, miễn sao sống vui vẻ là được. Mây phản bác ngay, giọng chắc địch, không đâu, học giỏi đi làm lương cao mới vui chứ. Chăn trâu cày ruộng, nắng gió dãi dầu thì có gì mà vui. Quốc cười, chỉ tay ra bãi cỏ nơi bọn trẻ đang nô đùa, chăn trâu, nướng cá, tụ tập thế này, người ta gọi là dã ngoại. Hôm nay chẳng phải rất vui sao? Mây ngập ngừng, rồi thở dài, ừ thì cũng vui. Nhưng sau này lớn đâu có chăn trâu mãi, người ta phải đi làm chứ. Anh Quốc định sau này làm nghề gì? Quốc đáp, làm nông dân. Mây sững lại, đôi mắt mở to kinh ngạc. Học sinh giỏi mà sao nói dốc vậy? Quốc chỉ cười, không giải thích thêm. Chiều muộn, cậu câu thêm được hai con cá. Khi cả bọn dắt trâu ra bể, Quốc tính đem cá biếu cho Mây và ông lão chăn trâu. Nhưng họ đều lắc đầu, bảo ăn nhiều quá cũng ngán, ngày nào Hào trả tạo. Quốc nghe xong chợt thấm ra, cái gì nhiều quá cũng thành nhảm, chẳng còn ngon miệng như lúc đầu. Hôm nay đã ăn cá non nê, hai con cá câu thêm chắc để dành ngày mai. Vừa khéo, mai là ngày nghỉ, Quốc còn dự định mang mấy bao đồng nát ra thị trấn bán. Tính sơ cũng được ba bao rưỡi, công tính lắm, một mình khó xoay sở. Khi Hào hỏi Mai có đi câu nước không, Quốc bèn lắc đầu, đổi lại nhờ cậu bạn sáng mai chở giúp đống đồ ra thị trấn. Hào rất nhiệt tình mà đồng ý ngay. Đồng nát chứ gì? Được, mai tao đi. Sáng chủ nhật, trời còn chưa nắng gắt, làng đã lác đác tiếng gà gáy muộn và tiếng ruốc gõ lộp cột ngoài ngõ. Mẹ Quốc đội nón lá đi làm từ sớm, Quốc dậy, thu xếp lại mấy bao đồng nát chất đầy góc sân, giấy vụn, chai nhựa, lon địa, thậm chí cả vài món kim loại lỉnh kỉnh, đây là thành quả của một tuần chịu khó nhặt nhạnh. Đúng hẹn, Hào đạp xe sang. Vừa thấy đống bao cồng kềnh, hắn tròn mắt, cha cha. Mày tha nhiều đồ thế này cơ hả? Hay là tao cũng đem đồ đi bán nhỉ? Cái gì không dùng nữa thì đem bán đi, sau này còn mua cái mới. Hào đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi, cũng bay về nhà lục lọi, ôm thêm mấy cái nồi méo, chảo thùng cho vào xe, tiện thể bán luôn. Hai đứa loay hoay một giây, chàng chéo cho chặt, rồi thong dong đạp xe ra khỏi làng. Hào vừa đạp vừa hỏi, giọng đầy tò mò, này, nhà mày có thiếu thốn gì đâu? Bố mẹ đi làm, muốn gì chả có. Sao tự dưng lại đi nhặt ve chai? Tao thì thấy phi công, ngồi nhà chơi còn sướng hơn. Quốc cười nhẹ, không đội trả lời. Một đoạn sau, cậu mới nói, tiền đó là của bố mẹ, không phải của tao, hát ngồi chơi thì sướng một mình, nhưng tự lo được cho bản thân, góp chút cho gia đình thì cả nhà đều vui. Giống như ăn cá ấy, mày ăn một mình có vui bằng ăn cùng mọi người không? Hào gật đầu, tất nhiên là ăn với mọi người rồi. Đấy, nhà tao cũng khó khăn mà, không phiền cha mẹ là được. Nhặt ve chai cũng đâu có nặng nhọc gì. Dành thì làm, mệt thì nghỉ, chẳng ai ép được cả. Nếu bán được còn có thể mua sách vở, mấy thứ linh tinh khác. Hào vẫn bán tín bán nghi, tao mày, nhưng mày tính cả đời cứ nhặt ve chai thế này hả? Quốc lắc đầu. Tao không coi đây là nghề sống cả đời. Ở thành phố đông đúc còn may ra, chứ ở quê thì ít lắm. Đây chỉ là việc tạm thời, vừa làm vừa nghĩ. Tao đã có kế hoạch riêng. Kế hoạch gì thế? Hào hóng hơn ngay. Quốc mỉm cười, nhắm mắt, lát nữa mày sẽ biết. Hai đứa vừa nói chuyện vừa đạp xe hơn tiếng rưỡi mới tới thị trấn. Người đi lại tấp nập, xe cộ lách cách, chẳng nhộn nhịp bằng phố lớn nhưng so với làng quê thì đã đủ khiến Hào thấy choáng ngợp. Dựa theo lời chỉ dẫn của bạn học, Quốc tìm tới điểm thu mua đồng nát. Ông chủ liếc thấy hai thằng nhóc, mắt lập tức có ý định ép giá. Nhưng Quốc tinh ý, nhanh miệng nói, cháu là bạn của Giang, nó khen bác nhiều lắm nên bọn cháu mới lặn lội ra tận đây. Nghe đến tên Giang, ông chủ ngạc nhiên, rồi bật cười ha hả, à, hóa ra bạn cái thằng Giang con nhà ông giáo. Vậy là thay vì bất xén, ông ta còn vui vẻ cộng thêm 100.000 gọi là khích lệ. Tổng cộng, hai đứa bỏ túi hơn 300.000 một số tiền không nhỏ với lũ học trò. Quốc chia cho Hào 100, cả phần đồng nát của cậu ta lẫn công sức đi cùng. Hào cầm tờ tiền mới tinh, mặt rạng rỡ hẳn ra. Tưởng ít, ai ngờ cũng được kha khá phết. Đáng công đi chứ nhỉ. Hai thằng dắt xe ra vỉa hè, ngồi ghế nhựa, gọi mỗi đứa một cốc chè đá. Cốc chè đá mát lạnh như tan chảy trong miệng, vừa ngọt vừa thơm, uống vào một hơi đã thấy cổ họng dịu hẳn. Quốc trả tiền, coi như đãi Hào một bữa. Rẻ thôi, nhưng cái cảm giác được ngồi quan xá, uống chè có đá giữa ngày nắng gắt khiến cả hai thằng đều thấy sướng như đi hội. Hào nhấp một ngụm rồi liếc sang, cười cợt, thế rốt cuộc kế hoạch của mày là gì? Chẳng lẽ bán đồng nát chỉ để lấy tiền ra thành phố ăn chè? Quốc lắc đầu, đáp gọn, tiền này tao định mua hạt giống, về nhà sẽ trồng rau. Hào nghe xong liền trố mắt, mày bị khùng à? Ở quê rau cỏ thiếu gì? Người lớn còn trồng chưa hết, đến lượt trẻ con như mày thì biết gì mà trồng. Quốc không buồn tranh cãi, chỉ đáp ngắn gọn, không biết thì phải hỏi. Nói rồi, cậu quay sang hỏi ngay bà chủ con trẻ, cô ơi, cho cháu hỏi ở đâu bán hạt giống rau củ ạ? Bà chủ chỉ hướng, dặn thêm, mấy đứa đi qua trụ sở văn phòng vật tư nông nghiệp tiêu trong đó có bán. Hào nghe mà lúng túng, còn Quốc thì tỉnh bơ dắt xe, men theo con đường lắc gạch, hỏi thăm thêm vài người rồi cũng tìm được nơi. Cửa hàng vật tư nông nghiệp khác hẳn chợ quê, gian nhà rộng, tường quét vôi vàng, kệ gỗ xếp ngay ngắn cốt sẻng, bao phân, chai lọ thuốc trừ sâu. Không khí vừa gọn gàng vừa thoang thoảng mùi đất bột và mùi phân hóa học. Hạt giống rau củ chỉ chiếm một góc nhỏ, nhưng cũng đủ phong phú. Chủ tiệm là một phụ nữ trung niên, ăn mặc gọn gàng, gương mặt nghiêm nghị. Thấy hai thằng nhóc dắt xe bảo, bà thoáng ngạc nhiên, cau mày, tìm ai? Lạc Đường à? Hào vốn hay mạnh miệng, lúc này lại rụt rè núp sau lưng Quốc. Ngược lại, Quốc vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, lễ phép hỏi, bác cho cháu hỏi, ở đây có bán hạt giống rau củ không ạ? Người phụ nữ hơi sững lại, rồi hỏi lại, hai đứa nhỏ thế này thì mua rau củ gì? Người lớn đâu, sao không tự đến mua? Quốc bình thản trả lời, cháu mua về tự trồng. Thấy cậu trả lời rành rọt, không giống tiểu luồng nghịch, bà chủ mới thôi cảnh giác, bắt đầu xem xét lại đối tượng khách hàng này. Bà hỏi tiếp, thế muốn trồng rau gì? Củ gì? Quốc gãi đầu, thật hà, cháu chưa rành, mong bác tư vấn giúp, vào mùa này thì nên trồng loại nào thì hợp lý ạ? Nghe vậy, người phụ nữ có vẻ mềm lòng, bèn chậm rãi liệt kê, mùa này thì dễ trồng nhất là đậu đỗ, rau cải, dưa leo, mướp đắng, bầu bí. Nếu trồng nhiều thì nên mua giống của sở nông nghiệp, hàng đóng bao bì, chất lượng đảm bảo nhưng giá cao. Còn nếu chỉ trồng trong nhà ăn thôi thì mua hạt giống thường là được, rẻ mà cũng dễ trồng. Hào đứng sau, khoanh tay, nhìn Quốc đầy nghi hoặc. Còn Quốc thì lắng nghe chăm chú, như thể đây là chuyện hệ trọng chứ không phải trò đùa trẻ con. Quốc suy nghĩ một lúc rồi quyết định, hạt giống thường thì mua loại rẻ, giá chỉ bằng một nửa so với giống xịn. Riêng cà chua thì khác, cậu cắn răng chọn loại tốt, mua hẳn 2 túi. Nếu ươm thành công thì cũng được ngót 100 cây, đủ cho cả nhà ăn, thậm chí còn dư để bán. Số tiền gom góp cả tuần cuối cùng cũng chẳng đủ bao nhiêu so với nhu cầu thực sự. Lần đầu tiên chỉ coi như thử nghiệm, nếu thành công thì những vụ sau mới tính tiếp. Ngoài hạt giống, Quốc còn muốn mua thêm sách về nông nghiệp để học hỏi. Nhưng bà chủ tiệm vốn tính kỳ bo, không cho nợ, cũng chẳng mặn mà bán sách cho bọn trẻ con. Chỉ cho Quốc xem thử vài trang. Cậu đứng ngay tại quầy, đọc lướt phần gieo trồng cà chua mắt lướt nhanh, miệng lẩm bẩm ghi nhớ, rồi gật đầu trả sách lại, không sót một chữ nào trong đầu. Hào thì chẳng mấy hứng thú, hai tay đút túi quần, ngó nghiêng quanh cửa hàng, cuối cùng chẳng mua gì. Đến lúc ra về mới tròn mắt nhìn túi hạt giống trên tay bạn. Chợt lưỡi, tao không ngờ mày định làm nông dân thứ thiệt thật đấy. Mua gì làm thế? Quốc chỉ mỉm cười, mua nhiều loại về trồng ăn cho đỡ chán, giống như mày ăn cá mai ấy, cũng phải đổi món chứ. Thầy có cái ăn là được, lúc đói thì cái gì chẳng ngon. Trên đường đạp xe về, nắng chiều loang trải khắp cánh đồng. Tới đoạn ngã ba, Quốc bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc, mẹ cậu, đầu đội nón lá, vai gánh bữa, lưng áo loang mồ hôi. Ở quê chẳng có bao nhiêu việc ổn định, muốn kiếm tiền thì phải ra tận thị trấn phụ hồ cho một nhà nào đó đang xây, ngày mai lại đi bốc gạch. Quốc nhận ra ngay, nhưng không tiến đến chào hỏi. Cậu chỉ lặng lẽ đạp xe đi tiếp. Mỗi người đều có công việc riêng, có nỗi khổ riêng. Tự nhiên thấy cậu ra tận thị trấn, bà lại suy nghĩ nhiều. Thay vì ra bắt chuyện làm gián đoạn công việc thì về nhà chuẩn bị một bữa ăn ngon là thiết thực hơn cả. Chương 10, ba bể. Chương 10, ba bể. Về đến nhà, Quốc chẳng nghỉ ngơi mà sắn tay áo lao ngay ra vườn. Mảnh vườn nhỏ phía sau nhà vốn bị bỏ mặc, cỏ mọc cũng tùm, đất khô cứng từng mảng. Cậu cầm cuốc, từng nhát bổ xuống, cơ thể non nớt vừa làm một tí đã mệt thở phì phò. Nói chung nghề NL ảo cũng có cái khó, nghề nông lại càng vất vả hơn. Chẳng trách người ta lại muốn học để có một công việc nhẹ nhàng hơn. Nhưng cái ham muốn được nghỉ ngơi, được hưởng thụ sung sướng nhanh chóng qua đi, Quốc lại tiếp tục công việc. Quốc đất xong, Quốc không gieo hạt ngay. Trong đầu cậu tính toán, bản thân chưa có kinh nghiệm, đất lại chưa có phân bón thì gieo cũng chỉ uổng phí. Ở quê, phân bón chủ yếu là phân hữu cơ, từ người, từ gia súc gia cầm, mùi hăng nồng không dễ chịu chút nào. Trong đó, phân trâu bò còn dễ dùng nhất, mà ngoài đường thì chẳng thiếu, trâu bò thả rông khắp nơi. Mảnh vườn gần nhà khá nhỏ, chừng gom 15, 20 bãi phân, đủ vài ngày là cũng đủ cho một vụ rau. Ngoài ra, lá cây, cỏ dại cũng có thể làm phân xanh, chỉ cần biết cách xử lý. Tức là, chuyện này trong sách giáo khoa không dạy, mà thời này đâu có Google để tìm kiếm. Muốn học, chỉ có cách tìm sách chuyên về nông nghiệp, mà những loại sách ấy chắc chỉ có trong hiệu sách lớn ở thành phố. Sau này phải ra thành phố một chuyến. Quốc tự hứa với lòng, vừa thu dọn mảnh vườn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đang lúi húi thì nghe tiếng bước chân nặng nề ngoài ngõ. Một người đàn ông chạc 40, vai đeo ba lô cũ, làn da rám nắng, dáng người rắn giỏi, bước vào sân. Quốc ngẩng đầu hỏi, bản năng dè chừng. Chú tìm ai thế? Người kia thoáng sững lại, rồi nhướng mày, chú nào? Ba đây mà. Quốc ngẩn ra một lúc. Trong ký ức kiếp trước, ông là người đàn ông già nua, bệnh tật, lại nghiện rượu, làm thân thể gầy rộc, khuôn mặt hốc hác đến khó nhận ra. Trước mắt lại là một người cha khỏe mạnh, dáng vẻ còn cường tráng, giọng nói sáng sảng. Cậu nhất thời không nhận ra cũng phải. Quốc gãi đầu, cười gượng chống chế, con trêu ba chút thôi. Trong lòng Quốc không hề có cảm giác muốn chạy tới ôm chầm lấy ông như một đứa trẻ xa cha lâu ngày. Trái lại, tâm lý từng trải khiến cậu giữ một khoảng cách dè dặt, giống như lần đầu gặp mẹ. Ba Quốc bước vào nhà, đảo mắt nhìn quanh. Thấy trong ngoài sạch sẽ, gọn gàng, gương mặt ông lộ rõ vẻ hài lòng. Ông hỏi qua loa mấy câu, mẹ đi đâu, cuộc sống dạo này thế nào? Quốc đáp thật thà, ở nhà thì ổn cả, mẹ đi làm ngoài thị trấn, chắc sắp về rồi. Nghe vậy, ba Quốc không nói thêm. Ông rót nước trong thích, tráng bộ ấm chén, thong thả pha chè. Ấm nước nóng còn nguyên, chén bát cũng sạch sẽ. Trong lòng thoáng có chút nghi ngờ, nhà mình có khách sao? Chờ chén ấm, ông mới mở ba lô, lấy ra một hộp bánh cùng một cân thịt lợn tươi, mua dọc đường về nhà. Quốc nhìn cha ruột trước mặt, trong lòng dấy lên thứ cảm xúc phức tạp khó diễn tả. Tâm lý của một người đàn ông ngoài 50 lại chứng kiến cha mình đang ở thời kỳ trung niên. Cậu còn ra đời hơn cả cha mình nữa. Nhất thời cũng không biết bắt chuyện ra sao. May sao, chẳng mấy chốc mẹ cũng về tới. Hai vợ chồng gặp nhau, câu chuyện tự nhiên xoay quanh công việc, chuyện nhà cửa. Quốc lặng lẽ ngồi một bên, im lặng nghe, trong lòng vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Mẹ Quốc vừa thấy chồng về đã vội mỉm cười, giọng mang theo chút tự hào không giấu giếm. Ông ạ, dạo này thằng Quốc lạ lắm. Không chỉ biết quét nhà rửa bát mà còn đi câu cá về nấu ăn nữa. Ba Quốc đang châm trà nghe vậy thì thoáng ngẩng lên, đôi mày chau nhẹ, dường như chưa tin nổi. Mẹ lại chẳng để chồng kịp phản bác, kéo tay ông ra sau hiên, chỉ vào cái xô sành vẫn còn hai con cá bạc Quốc câu được chiều hôm qua. Đấy, ông xem, nó câu được đấy. Mấy hôm rồi mẹ con ăn cá nhiều rồi, định để dành chờ ông về mới kho. Ba Quốc nhìn chằm chằm vào số cá, trong bụng vẫn còn bán tín bán nghi. Ông cười gượng, nửa đùa nửa thật, hay là có ông chú nào đi câu nhiều cá, tiện tay cho hai mẹ con, giờ hợp tác dựng chuyện để lấy lòng tôi hả? Dưới sự nghi ngờ của bà, Quốc khẳng định lại lời của mẹ một lần nữa rồi lôi ra chiếc cần câu, thân trúc, dây cước, lưới câu như mới, ông mới chết lặng. Lúc này ông lại nghĩ sang một hướng khác, con trai tự dưng ngoan ngoãn, làm lắm việc như thế, liệu có phải để lấy lòng người lớn, ấp ủ ý định đòi hỏi gì đó, ví dụ như một cái xe đạp mới, hay đồ dùng đắt tiền nào đó. Ông hắng giọng, gõ gõ ngón tay xuống bàn, nói thật đi, con tính nhờ và bố mẹ chuyện gì? Không thì đời nào chăm chỉ thế. Quốc cười nhạt, giọng điềm nhiên, con chẳng cần gì cả. Những việc mẹ kể đều nhỏ thôi, con tự làm chứ không phải ai ép buộc đâu. Bố cứ yên tâm đi làm, ở nhà đã có con lo cho mẹ rồi. Câu nói ấy làm cả gian nhà lặng đi một thoáng. Ba Quốc mở to mắt nhìn con, miệng bật ra một tiếng, ôi giời ơi, con tôi mà nói được câu ấy thật sao? Ông ban tín bán nghi, như không dám tin trước mắt là đứa con trai mình vẫn luôn cho là ngoài học thì chẳng biết làm gì khác. Ngược lại, mẹ Quốc thì cười tươi, gương mặt ánh lên sự hãnh diện. Bữa cơm tối hôm đó, Quốc xung phong vào bếp. Ba vẫn còn ngờ vực, lắc đầu cười khẩy, thằng này mà biết nấu nướng thì tôi lại khéo lại đốt nhà mất thôi. Mẹ Quốc liền chen vào, chắc địch, ông đừng có nói bậy. Nó nấu được đấy, mấy bữa nay toàn tự tay nó nấu cho tôi ăn rồi. Ngon lắm nói vậy nhưng bà vẫn cẩn thận rửa tay, buộc lại tóc, theo con vào bếp. Hai mẹ con tất bật, thịt lợn ba mang thái khéo, cá trong xô làm sạch, ốc bắt ở mương đã ngâm sẵn, rau trong vườn tươi non đem vào nhặt. Cơm sôi, mùi hành phi thơm lừng lan ra khắp căn nhà nhỏ. Ba Quốc ngồi ở ra ngoài, ngửi thấy mùi cũng suýt xoa, trong lòng bắt đầu dần tin tưởng hơn. Đợi mãi đến lúc mâm cơm được bưng ra, ông mới tròn mắt ngạc nhiên, thịt rang cháy cạnh bằng ruộng, cá kho tiêu dậy mùi, canh rau cải xanh dần, thêm đĩa ốc xào xả ớt đỏ rau tất cả bảy biện tươm tất chẳng khác gì bữa cơm đón khách quý. Ô hô, lạ nhỉ, không có tôi ở nhà mà hai mẹ con cứ như đang nấu cỗ thế này, ông thốt lên, trong mắt ánh lên chút xúc động khó nói. Cả nhà quay quần bên mâm cơm, không khí có phần gượng gạo lúc đầu nhưng nhanh chóng ấm dần. Bà Quốc nhấp chén rượu nhỏ, giọng đùi ngùi kể chuyến đi làm vừa rồi vất vả ra sao, rồi nói lần này được nghỉ hai ngày, tranh thủ về thăm nhà sau đó lại đi thêm hai tuần nữa. Khi nào làm xong vụ ngô mới về lâu dài. Ba Quốc làm công trình cầu đường, công việc vất vả, tháng chỉ được nghỉ 4 ngày công, cứ 2 tuần lại về nhà một lần. Nhìn gương mặt ông lúc nào cũng toát ra vẻ lạc quan, nhưng Quốc biết rõ, đằng sau đó là đôi bàn tay chai sần, cứng như gỗ, cùng vô số vết sẹo chẳng chỉ khắp cánh tay, dấu vết của những năm dài lăn lộn giữa nắng gió, xi măng và sắt thép. Trong bữa cơm, ba mẹ nói chuyện rôm rả, Quốc chỉ ngồi yên lặng lắng nghe. Cậu hiểu rõ từng tầng ý tứ ẩn dưới những lời trao đổi kia, nhưng lại giả vờ như không hay biết. Đó là chuyện nợ nần, chuyện những khoản vay mượn để chạy việc, lo toan cuộc sống. Những điều mà người lớn thường gạt bỏ bằng một câu quen thuộc, chuyện này con nít biết gì mà xem bảo. Quốc không chen lời, chỉ cầm túi ăn, rồi dọn bát đũa gọn gàng. Nhìn mâm cơm hôm nay vơi đi nhiều, cậu biết ba mẹ đã ăn được một bữa no đủ hiếm hoi. Lòng cậu thoáng nhẹ nhõm, song cũng dấy lên một nỗi chua xót khó nói thành lời. Cậu rút vào buồng, cố tình nhường không gian riêng cho cha mẹ, nhưng lỗ thai vẫn vô thức hướng về phía ngoài. Mỗi lời trao đổi đều lọt cả vào thái cậu. Ngày mai, ba mẹ sẽ cùng nhau đi trả nợ. Một khoản nhỏ thôi, coi như xong một chỗ. Nhưng còn hai khoản lớn hơn vẫn treo lơ lửng, dự kiến ít nhất cũng phải 2 năm nữa mới có thể tất toán. Quan điểm của ba quốc rất dứt khoát, nợ thì phải trả, nhưng tuyệt đối không để vợ con phải nhịn đói nhịn khát. Trong nhà nếu thiếu thốn gì, cần mua sắm thứ thiết yếu thì cứ ưu tiên mua trước, chuyện trả nợ sẽ gắn dần. Mẹ quốc thì chẳng mấy khi nghĩ cho bản thân. Đi làm ở ngoài thị trấn, bà chỉ giữ đủ chi tiêu sinh hoạt, còn đâu góp nhặt từng đồng một. Còn tiền ba quốc làm công trình, hầu như gom hết lại để trả nợ. Trước kia, gánh nặng lớn nhất vẫn là chuyện học hành của con trai, vì ai cũng bảo cho con ra thành phố học mới nên người. Nhưng giờ đây, quốc không đi học xa nữa, gánh nặng ấy coi như giảm đi nhiều. Khoản nợ kia, như ba mẹ tính toán, cũng sớm được giải quyết thôi. Sáng hôm sau, ba mẹ dậy từ sớm, thay quần áo sạch sẽ, cùng nhau ra khỏi nhà. Quốc tự mình sửa soạn sách vở đến trường luôn. Chương 11, quan điểm. Chương 11, quan điểm. Hôm nay đã tròn một tuần kể từ khi phát sinh biến cố kỳ lạ. Trong giờ ngữ văn, giáo viên trả lại trả bài tập làm văn tuần trước. Không phải học bài mới nên tinh thần của mấy đứa nhẹ nhõm hơn hẳn, một phần háo hức được biết mình được bao nhiêu điểm. Rồi bài của đứa nào được đọc trước lớp. Cô Trâm hôm nay ăn mặc gọn gàng hơn mọi khi, áo sơ mi sáng màu ôm trọn lấy thân hình đầy đặn, trên tay là một sấp bài văn của học sinh. Nhận xét chung của cô giáo là cô rất hài lòng vì lớp có khá nhiều bài viết rất hay, mỗi người đều viết cho mình một tương lai tươi sáng, dù ở xa hay ở gần đều giữ chọn đạo lý uống nước nhớ nguồn về thăm trường cũ cho thấy sự trưởng thành trong tư duy của học sinh. Cô rất háo hức muốn đem vài bài văn hay đọc trước toàn thể lớp 9A. Trước tiên, cô Trâm gọi tên lớp trưởng Kim Lan, bài văn của Lan viết về ước mơ trở thành bác sĩ. Văn phong mạch lạc, lời lẽ trau chuốt, vừa nuột nà vừa trưng trạng, chẳng khác nào một bài viết mẫu trong sách tham khảo. Cũng dễ hiểu, Lan muốn nổi tiếng trong khối với biệt danh văn toán song toàn học sinh giỏi toàn diện khiến thầy cô đều yên tâm. Lan viết văn hay thì trong lớp ai đều biết rồi, ngoài ra cô còn có giọng nói rất rõ ràng, trong các sự kiện của trường được giao nhiệm vụ dẫn chương trình, điều hành các nghi lễ trao cờ. Lan đọc xong, cả lớp đồng loạt vỗ tay, kết quả này không lấy gì làm lạ. Mấy cái tên bị gọi tiếp theo mới thực sự đáng ngại, không phải ai cũng thích việc bài văn của mình được đọc trước đám đông. Vì ngại ngùng sợ bạn bè chê. Nhiều người viết văn hay nhưng vì tính cách này đôi khi không dám viết ra những gì thật nhất bên trong nội tâm của họ, dẫn đến bài văn có phần ngược gạo. Nhưng rồi, mấy đứa viết tốt nhất đều phải đem lên bàn để mọi người tham khảo. Cô giáo mỉm cười, cầm lên một tờ giấy khác, chậm rãi nói, và sau đây là một bài văn rất đặc biệt của bạn Kiến Quốc. Bài duy nhất trong lớp chọn viết về người nông. Lớp trưởng đọc cho cả lớp cùng nghe. Quốc được biết là học sinh giỏi toán, còn ngữ văn thì cũng bình thường. Kiếp trước, Quốc từng viết về hình ảnh một doanh nhân thành đạt trở về giúp đỡ quê hương, một bài văn chứa chan hoài báo tuổi trẻ, nào đi xe sang, tài sản nghìn tỷ, rồi bỏ tiền nâng cấp trường học được đọc vang lên trước lớp, nhận lấy bao ánh mắt ngưỡng mộ. Câu viết thì hay lắm, nhưng thực ra sau này có về thăm trường lần nào đâu, hơn nữa ngôi trường cấp 2 này sắp bị di rời đi một vị trí khác, vậy nên việc thăm lại trường cũ rất khó để thực hiện được. Ngôi trường cấp 2 sau này không phải ngôi trường tuổi thơ mà cậu đã theo học. Lần này, Quốc đã chọn đề tài khác hẳn. Thay vì mơ ước xa vời, Quốc viết về nông dân, về nghề nông, một nghề vốn dĩ vẫn bị xem là lam lũ, tầm thường trong mắt người đời. Bản thân cậu cũng từng nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ không thể nổi bật giữa những bài văn mang hoài báo lớn lao của bạn bè. Nhưng có lẽ sự đặc biệt và độc nhất lại khiến bài văn ấy lại được chọn. Lan lớp trưởng cầm bài của Quốc, được 9 điểm cộng, nên biết 8 điểm là thang điểm cao nhất của cô Trâm có thể cho học sinh, riêng bài của Lan cũng chỉ được có 8 điểm thôi. Vậy mà Quốc lại có thể được 9. Lan hít một hơi rồi cất giọng đọc. Ngay từ những dòng đầu tiên, lớp học đông im lặng. Bài văn dẫn dắt khéo léo, mở đầu từ việc đông lão là quốc gia đi lên từ nông nghiệp, rồi lồng ghép dẫn chứng về nhu cầu ăn uống, điều căn bản nhất để con người tồn tại. Lại nói về lối sống hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, về cái nhìn bình thản mà yên bình khi làm nông bên cạnh những lo toan thường ngày. Cách dùng từ ngữ của Quốc không hoa mỹ, chỉ dùng những từ ngữ đơn giản dễ hình dung, được kết nối thành những luận điểm vững chắc, người nghe cảm thấy hợp lý mà gật gù. Trong bài ấy, Quốc viết, học hành và trồng trọt vốn giống nhau, đều phải gieo hạt, chăm bón, mới có ngày gặt hái thành quả. Hạt cơm có thể cứu đói, tri thức có thể cứu con người thoát khỏi nghèo khổ, sự từng trải ẩn dưới câu chữ khiến người đọc như bị kéo vào, buộc phải suy ngẫm. Cô giáo dạy văn, hơn 30 tuổi, vốn từng đọc qua vô số bài văn học trò, vậy mà vẫn phải dừng lại nghiền ngẫm, thậm chí có chút xúc động. Trong lúc Lan đọc, cả lớp im phăng phắc, đến mức nghe rõ cả tiếng lá rơi ngoài sân. Khi đọc xong, vẫn là một khoảng lặng dài, rồi bất chợt đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay. Nhiều ánh mắt hướng về Quốc có vẻ khâm phục. Có người còn thì thầm với nhau rằng, văn phong ấy chẳng khác nào chép từ sách tín sẵn. Nhưng chỉ riêng Quốc biết rõ, đó không phải là sáo ngữ bay mượn. Đó là trải nghiệm của một đời người đã sống, đã va vấp, đã nhìn thấu cái gốc của sinh tồn. Và hơn thế nữa, cậu đâu chỉ biết xuông. Ở ngoài kia, cậu đã bắt tay gieo hạt, làm đất, gom phân, chuẩn bị bắt đầu hành trình làm nông của mình. Thang Dũng ngồi cùng bàn với Quốc, trước nay vốn giữ khoảng cách. Từ ngày biết Quốc đi bán đồng nát, trong lòng Dũng thầm coi thường, ngại nói chuyện, thậm chí còn có ý tách bàn nếu có thể. Nhưng hôm nay, nghe xong bài văn, thái độ của nó đổi khác hẳn. "Này Quốc, chơi với mày bấy lâu mà tao không biết mày viết văn hay thật đấy." Không chỉ Dũng, mấy bạn nữ trong lớp cũng nhao nhao khen ngợi. Cả Kim Lan lớp trưởng, người vừa đọc bài của Quốc trước lớp, cũng kéo theo một đám đến tận chỗ ngồi, cười mà hỏi, "Quốc, nói thật đi, văn này mày chép ở đâu thế?" Quốc chỉ cười nhạt, đáp gọn, "Bài tập làm ở lớp thì chép ở đâu được." Cả đám tròn mắt. Thế mới lạ. Một bài văn xứng đáng đưa vào văn mẫu, mà lại viết về mong ước làm nông dân, cái nghề mà ai nấy đều cố gắng học để thoát khỏi, giờ lại trở thành kim chỉ nam của một đứa học giỏi trong lớp. Hôm nay, tất cả bọn họ đều được mở mang tầm mắt rồi. Giang đứa bạn giới thiệu Quốc đi bán đồng nát cũng nhân lúc ấy trên bảo, "Ê Quốc, hôm trước mày bảo đi bán ve chai, bán được chưa?" Quốc gật đầu, thong thả kể, "Ừ, mình với đứa bạn bán rồi. Ông bác của cậu tốt bụng lắm, còn cho bọn mình tiền đi ăn trẻ nữa." Nghe câu khen đấy, Giang đống nở mặt nở mày. Ai ngờ có ngày mình lại thấy tự hào về ông bác chuyên thu mua đồng nát. Thái độ của cậu ta đối với Quốc cũng mềm hẳn đi. Tin tức Quốc kiếm được hơn 300 ngàn từ việc nhặt giấy vụn và chai nhựa chẳng mấy chốc lan ra khắp trường. Kết quả, không ít học sinh bắt đầu mon men thử sức. Lũ nhỏ vốn rảnh rỗi sau giờ học, thấy việc nhặt giấy vụn có thể kiếm tiền thì nhanh tay thu lượng, tích trữ vào túi riêng. Quốc vô tình trở thành người mở đường cho cái trào lưu này, nhưng chính điều đó lại khiến thu nhập của cậu giảm mạnh. Hôm nay chẳng nhặt được gì ngoài mấy tờ giấy vụn trong lớp. Trong số những người mới tham gia vào việc thu nhặt ve chai, nổi bật nhất là một cô bé học lớp 8, quần áo thì quê mùa, cử chỉ ngơ ngơ như thể lúc nào cũng chậm một nhịp so với người khác. Cả trường hay trêu chọc gọi cô là con mắm bởi làn da nâu sẫm khác biệt. Mái tóc cũng xoăn nhẹ rối rắm bù xù, giống như ít khi chải tóc. Những đặc điểm ấy khiến cô trở thành mục tiêu trêu ghẹo thường xuyên. Nay thấy cô xách cái bao đi bới rác ở ngay trong sân trường, mấy đứa con trai tinh nghịch bày trò ra trêu nó. Một đứa ném ra một cái chai nhựa để gái bấy. Con mắm kia thấy rất nhanh đi tới, chưa kịp đưa tay ra nhặt thì một đứa khác đã vung chân sút cái chai đi. Đám kia cứ thế chuyển tay, đá qua đá lại như đá bóng. Cảnh tượng khiến cả sân trường cười ầm, biến nó thành trò hề trước bao ánh mắt khoái trá. Từ phía cửa lớp 9A, thằng Dũng thấy cảnh này liền gọi Quốc ra ngoài xem, nói rằng đó chính là bài học dành cho Quốc nếu cứ theo đuổi cái nghề nhặt rác. Mày thấy chưa, cái công việc của mày trông nó thảm hại thế nào kia. Chẳng qua tuổi mình lớp 9, mày lại học giỏi nên người khác không làm khó thôi. Sau này ra ngoài đường thì chính là như con mắm kia. Mày muốn như nó thật à? Nhìn con mắm ở phía dưới đuổi theo cái chai nhựa trước sự cổ vũ của đám học sinh, nhìn thì như động viên nhưng thực ra là cùng một ruộng, vào hùa với nhau trêu chọc nó. Vài người nhận thấy việc này không có gì hay, có ý lên tiếng dừng trò đùa này lại. Thôi dừng lại đi, trêu nó thấy tội quá. Tội gì, vui mà con mắm không biết gì đâu. Thế rồi ai đó sút cái chai đi thật xa, dù con mắm chạy đi, rồi trong lúc nó không để ý thò chân gạt giò con mắm khiến nó vồ hết giữa sân trường. Một tràng cười băng lên, lan đến tận chỗ lớp 9A, thằng Dũng cùng mấy đứa ngoài hành lang ôm mặt cười, vài đứa con gái thương cảm lại xị mặt xuống. Mấy cái thằng kia chơi mất dạy thế. Để ý làm gì, con mắm có biết gì đâu, cái mặt của nó ngơ ngơ kia kìa, bị trêu mà còn cười được. Nước mũi chảy vào mồm, nhìn thấy gớm. Quốc không có ấn tượng gì với cô bé này lắm, chỉ biết là nó thường xuyên bị người ta trêu, sau này bỏ học đi lang thang ngoài đường. Bản thân cậu trước kia, mắt để trên cao không nhìn tới hạng người này. Nhưng thấy con mắm vì bắt chước việc làm của mình mà bị bạn học trêu đùa thì cũng có nóng ruột. Dù gì cũng là một ông già năm mấy tuổi rồi, thấy cảnh bất bình liền không muốn ngồi yên. Cứ thế đi ra nhặt cái chai. Bầu không khí tức thì trùng xuống. Mọi người đều thấy căng thẳng. Quốc là ve chai đời đầu của trường, còn con mắm lại là một con dở hơi. Giờ cả hai lại cùng ra mặt vì một cái chai nhựa rỗng. Trong mắt đám học sinh đứng quanh, đây chẳng phải là một trò vui hay sao? Chương 12, làm vườn với mẹ. Chương 12, làm vườn với mẹ. Quốc vốn là học sinh khóa trên, lại nhiều lần được tuyên dương trước toàn trường nhờ thành tích học tập nổi bật. Danh tiếng ấy khiến chẳng ai dám thực sự làm khó cậu. Ngược lại, người đang bị biến thành trò cười giữa sân hôm nay là một học sinh lớp 8. Con mắm tuy ngơ ngơ nhưng cũng biết bản thân không tranh được với vị tiền bối này. Hai mắt cụp xuống định lùi vào trong đám đông. Ai ngờ Quốc không giữ cho mình. Cậu bước tới, đưa lại cái chai vào tay cô bé. "Này, cầm lấy đi." Con mắm ngơ ngác, đôi bàn tay đen sạm run run đón lấy. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Quốc đã hỏi, "Em nhặt được nhiều chưa? Nếu nhiều thì bán lại cho anh." Con mắm chớp mắt liên tục, đôi môi mấp máy nhưng không thốt ra lời. Dựa cái bao ra khoe thành quả của mình, đám đông xung quanh bắt đầu rì rầm. Quốc không để không khí kéo dài, cất giọng rõ ràng hơn, như thể đang công khai cho tất cả cùng nghe, "Từ giờ, mình sẽ thu mua đồng nát nha. Ai có thì bán cho mình." Giấy vụ 5.000 một ký, chai lọ 8.000 một ký. Ai gom đủ ký thì cứ đem đến. Mình sẽ trả tiền ngay, không thiếu một xu. Một câu nói thôi mà khiến cả đám học sinh vây quanh xôn xao hẳn. Thu mua đồng nát ngay trong trường. Đây là chuyện chưa từng có. Thật không thế. Không khí càng lúc càng ồn ào, đến mức một giáo viên đi ngang phải ra giải tán, bắt tất cả học sinh về lớp, không được tập trung đông người vì dễ dẫn đến bạo loạn trong trường. Nhưng từng đó thôi cũng đủ để thông tin lan ra như gió. Khi Quốc bay trở lại lớp, thằng Dũng liền túi xuống thì thào, mày định chuyển sang thu mua đồng nát thật à? Tao tưởng mày chỉ làm chơi chơi kiếm tiền tiêu vặt. Quốc mỉm cười, giờ trong trường ai cũng biết rắc cũng có thể kiếm ra tiền, tao không cạnh tranh nổi nên chỉ đành làm vậy thôi. Hơn nữa tao không làm thì sớm muộn người khác cũng làm. Nói rồi, cậu nhìn Dũng bằng ánh mắt dò xét, thế nào, có muốn tham gia cùng tao không? Dũng lắc đầu, dứt khoát, tao không rảnh, kiếm được mấy đồng chứ, chẳng bằng tiền tiêu vặt của tao hơn nữa, tao còn phải học, tranh thủ thời gian này vượt qua mày chứ. Quốc khẽ cười. Câu trả lời của Dũng cũng nằm trong dự đoán của cậu. Tan học, sân trường dần thưa bóng, từng tốp học sinh ríu rít ra về. Quốc vừa dắt xe ra cổng thì bất ngờ thấy con mắm đứng chặn ngay lối đi. Cô bé rụt rè ôm một cái bao tải nhỏ, hai bàn tay run run níu chặt miếng bao. Đôi mắt nâu ngơ ngác, vừa lo vừa mừng, môi mấp máy mãi mới cất thành lời, anh mua không? Quốc thoáng xứng lại. Cậu lúc đuối, khốn nỗi chẳng còn đồng nào. Tiền trong người đã tiêu hết để mua hạt giống. Trong khoảnh khắc khó xử ấy, Hào và Vân vừa đạp xe song song đi tới. Quốc liền gọi, Hào, còn tiền hôm qua đi bán không? Cho tao mượn gấp. Thang Hào vốn thoải mái, gật đầu cái rụt, móc túi lấy ra số tiền hôm qua bán đồng nát. Quốc đó lấy, quay sang con mắm, không cần cân đo cứ thế nói với nó, bao này anh mua 20 ngàn nhà. Con mắm nghe xong thì sáng bừng cả gương mặt, đôi mắt híp lại, nụ cười kéo dài đến tận mang tai, nước mũi cũng theo đó chảy ròng ròng mà chẳng buồn lau. Cái dáng vẻ một mạc ấy khiến vài học sinh gần đó nhìn thấy cũng phải ngẩn người. Chẳng bao lâu, đã có người khác rụt rè lại gần, hỏi thử: "Ê Quốc, mày mua đồng nát thật à? Nhà tao có mấy món đồ hỏng, mai đem tới mày có mua không?" Quốc gật đầu ngay: "Mang tới đi, tao thu mua hết." Tin tức ấy lan ra chỉ trong chốc lát, khiến không ít ánh mắt đổ dồn vào Quốc. Hào đứng cạnh, khoanh tay nhìn một lượt rồi cau mày hỏi: "Mày định mở thu mua đồng nát trong trường thật hả?" Quốc chỉ cười, đáp gọn: "Trước mắt mua trước, rồi gom lại đem ra thị trấn bán cho ông bác kia. Tính ra cũng chỉ mất công vận chuyển, coi như kiếm thêm đồng ra đồng vào." "Ừ, mà số tiền tao cho mày mượn, khi nào trả đây?" Quốc đáp ngay, không chút chần chừ: "Sang tuần đi. Tao gom hết đống ve chai, đem bán là có tiền. Không những trả, mà còn cho mày thêm 20 ngàn tiền lời. Bao thêm cốc trẻ được chưa?" Hào nghe vậy thì sướng rơn, cười hề hề. Mày đi theo sau nãy giờ, nghe hai đứa nói chuyện mà chẳng hiểu mô tê gì. Cô nhăn mặt hỏi: "Hai ông bàn cái gì thế?" Hào liền được dịp làm dáng, với mặt, chuyện người lớn, con nít hỏi làm gì. Mày giơ chân đạp cho một cú, suýt nữa khiến Hào mất tay lái lao xuống ruộng. "Con nít gì, tao sinh trước mày vài tháng, mày phải gọi tao là chị đấy Hào." Hào tức lắm, vừa giữ thăng bằng vừa cãi. Hai đứa chẳng mấy chốc đã rượt nhau bằng xe đạp. Quốc đứng phía sau, nhìn cảnh ấy mà chỉ mỉm cười. Chiều hôm ấy, khi Quốc đạp xe về tới nhà thì đã thấy cơm nước dọn sẵn trên bàn. Ba mẹ hôm nay có mặt ở nhà, sau khi giải quyết xong chuyện bên ngoài liền về nhà, muốn tranh thủ thời gian sửa sang nhà cửa một chút, nhưng mấy thứ này trước đó Quốc đã làm nên ngoài việc chỉnh hàng rào và quét sân thì cũng không phải làm gì nhiều. Ba của Quốc chỉ được nghỉ có 2 ngày, nhưng đường xa, mất cả một ngày di chuyển, nên chỉ kịp ở nhà ăn cùng gia đình 2 bữa cơm, buổi chiều sẽ lại lên đường đi tiếp. Ông gắp cho con miếng cá, nhìn vợ con tươi cười mà cũng thấy an lòng. Ở xa, nỗi lo thường trực là nhà cửa thiếu thốn, vợ con khổ cực, giờ thấy đâu vào đó, trong lòng ông cũng yên. Quốc vừa ăn vừa nói: "Lần sau ba về, còn nhiều món ngon hơn nữa." Nghe vậy, ba Quốc bật cười ha hả, nét mặt giãn ra, bước chân rời đi cũng nhẹ nhõm hơn. Mẹ Quốc tiễn ông ra đầu ngõ, dõi theo mãi cho đến khi dáng hình gầy gò khuất hẳn mới quay về. Hôm ấy, bà không đi làm ở thị trấn mà định dọn dẹp lại cái vườn. Nhưng khi bước ra sau nhà thì mới nhớ ra, đất vườn đã được Quốc xới phẳng phiu, cỏ dại cũng nổ sạch. Quốc đang ngồi ở góc sân, lấy ra một túi nhỏ toàn hạt giống. "Con tính trồng thêm mấy loại rau, mẹ xem, loại này thì trồng thế nào?" Mẹ Quốc tròn mắt ngạc nhiên: "Hạt giống này con lấy ở đâu thế?" Quốc không nói mình đi bán đồng nát lấy tiền mua hạt giống, nói vậy mẹ sẽ lo lắng nhiều hơn. Thế nên Quốc mới bịa ra lý do là nhà của bạn trồng rau có thừa ra một ít. Người ta tốt bụng cho cậu đem về nhà trồng. Mẹ Quốc không có nhiều thời gian để ý chuyện của con, tin lời con là người ta cho hạt giống thật. Bà cầm lấy rồi xem xét bên trong, có dưa chuột, bí, đậu toàn mấy loại dễ trồng, lại hợp mùa mưa. "Ừ, giống tốt đó. Trồng thử coi." Trong lúc hai mẹ con lúi húi ngoài vườn, hết Quốc đất đến mở luống, câu chuyện cũng xoay quanh chuyện trồng rau. Mẹ Quốc không phải người giỏi giang gì, chỉ quen làm đủ để phục vụ bữa cơm gia đình. Những kinh nghiệm bà truyền lại cũng chỉ xoay quanh mấy việc căn bản: chỗ đất nào dễ thoát nước thì trồng dưa chuột, chỗ nào đất thịt thì gieo đậu, phân chuồng phải ủ kỹ mới bón, không thì cây héo, rồi tưới tắm, làm cỏ, bắt sâu. Thấy thằng con trai hỏi han kỹ càng, lại chăm chú nghe từng lời, bà vừa vui vừa ngạc nhiên. Dạo này Quốc thay đổi nhiều, không còn hề bại như trước, việc gì cũng chủ động, dọn dẹp nhà cửa, lo cả chuyện vừa được. Bà bèn chống Quốc, ngó con trai, hỏi thẳng: "Quốc à, nói thật cho mẹ biết đi. Tự nhiên gần đây biết làm việc nhà, lại lo trồng trọt, mẹ thấy chẳng giống tính con chút nào. Con muốn làm gì vậy?" Quốc đang cầm túi rắc hạt giống xuống luống đất, ngẩng lên mỉm cười: "Mẹ nghĩ nhiều rồi. Con chỉ muốn mình trồng nhiều rau củ, để cả nhà có bữa ăn ngon hơn mỗi ngày. Ăn không hết thì đem ra chợ bán thêm ít tiền." "Vậy thôi." Mẹ Quốc cảm thấy có gì đó lạ, nhưng nghe con nói vậy lại cho rằng có khi bản thân mình nghĩ nhiều. Nó còn nhỏ, đâu có gì suy nghĩ sâu xa. Chắc là trên lớp người ta dạy cái gì đó rồi con mình tự nhiên hiểu chuyện biết phụ gia đình mà thôi. "Chuyện cơm nước, rau dưa để bố mẹ lo. Con trai lo học hành cho giỏi, đừng vướng bận mấy chuyện này. Hôm qua bố con bảo, con thiếu gì cứ nói, bố sẽ đưa tiền, không để con thiệt thòi đâu." Quốc gật đầu: "Khi nào cần thì con sẽ nhờ bố mẹ. Giờ trước mắt mấy luống rau con tự lo được. Mẹ yên tâm, chuyện này không ảnh hưởng gì tới việc học của con đâu." Nghe con nói vậy, mẹ Quốc chỉ thở dài. Bà hiểu con trai không nói hết ý mình, nhưng cũng không gặp thêm. Đến cuối ngày, khu vườn nhỏ sau nhà coi như đã xong, chỉ việc chăm tưới, làm cỏ rồi trở thành quả. Thế nhưng trong lòng Quốc vẫn thấy chưa đủ. Rau củ thì có rồi, nhưng những thứ gia vị như gừng, nghệ, hành, tỏi lại thiếu. Muốn bữa cơm thật phong phú thì phải có thêm chúng. Vườn sau nhà diện tích hạn chế, chẳng thể nhét hết vào được. Quốc bèn hỏi mẹ: "Còn chỗ nào có thể trồng hay không?" Nghe con trai nhắc đến, mẹ mới bảo: "Nhà mình còn mảnh vườn ở sườn núi, cách đây vài trăm mét. Đất đai cũng rộng, nhưng toàn hốc đá, khó canh tác. Trước bố con có tính để đó, đợi vài năm nữa khi rảnh thì cải tạo lại, rồi mới tính chuyện nuôi gà, nuôi lợn. Giờ thì chưa có thời gian." Cậu cũng hiểu cha mẹ không phải không muốn chăm lo, mà hiện giờ ưu tiên số một của họ là đi làm trả nợ. Khi nào nợ nần xong xuôi, mới có thể an tâm vun vén cho gia đình. Nghĩ đến đây, Quốc siết chặt nắm tay. Vườn nhà thì đã lo xong, kế hoạch tiếp theo chính là mảnh vườn ở sườn núi kia. Chương 13, vừa bắt đầu đã kết thúc. Chương 13, vừa bắt đầu đã kết thúc. Sáng hôm sau, Quốc vừa tới trường thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Ba bốn học sinh trong trường không biết nghe ở đâu, đông mang theo nồi niêu méo mó, xong chảo thùng, cả đống sắt vụn, giấy lộn với chai nhựa, hùng hổ kéo tới tìm Quốc. Nghe bảo mày thu mua đồng nát hả? Đây, tụi tao bán. Một thằng hớn hở nói, đẩy cái bao nặng trịch ra trước mặt. Quốc nhìn mà giật mình. Cậu chỉ nghĩ vài đứa mang dăm ba cái chai đến chơi thôi, nào ngờ người ta thật sự coi cậu là ông chủ thu mua. Chỉ trong chốc lát, đống phế liệu chất đầy cả một góc sân sau lớp. Quốc lúng túng kiểm tra từng bao, định bụng trả tiền ngay cho gọn. Nhưng vừa lôi hết số tiền trong túi ra, cậu mới hoảng, trong người không còn đủ. Số hàng này quá nhiều, vượt xa dự tính ban đầu. Ấy giờ mình không có đủ tiền mặt, ghi sổ, mai trả được không? Nghe vậy, vài đứa tỏ vẻ không vui, xì xào, thứ, bán thì phải lấy tiền ngay chứ, ai đợi lại hẹn nợ. Lỡ mai nó quỵt thì sao? Cả bọn ầm ĩ một lúc, Quốc cảm thấy áp lực nặng nề, bản thân cũng không thích cảnh nợ người ta, dù chỉ là một đám con nít thôi. Không còn cách nào khác, cậu phải đi hỏi bay. Hào thì đã hết tiền, chỉ còn Dũng. Thằng này ban đầu mặt tỉnh mơ, giả vờ như không biết. Đến lúc Quốc năn nỉ mãi mới chịu rút trong túi ra tiền tiêu vặt. Đây, cầm lấy đi. Làm ăn kiểu gì không biết chứ tao thấy chưa gì mày đã mắc nợ rồi. Quốc cười đáp, yên tâm đi, mượn rồi sẽ trả ngay mà. Có tiền trong tay, Quốc mới giải quyết được, thanh toán sòng phẳng cho đám học sinh kia. Nhận tiền xong, cả bọn liền kéo nhau ra quán tạp hóa mua quả bánh, miệng còn díu dít khoe bán đồng nát cho Quốc, được tiền ngay. Tiếng đồn chẳng mấy chốc truyền ra cả trường, cuối cùng lọt hai bà chủ quán tạp hóa. Là người buôn bán, bà nhạy bén hơn ai hết. Thấy học trò trong trường có thể kiếm tiền từ phế liệu, bà lập tức treo tấm biển thu mua giấy vụn, chai nhựa, đồng nát các loại ngay trước cửa tiệm. Quốc nhìn thấy mà chỉ biết thở dài. Bà chủ quán vốn có vốn liếng, lại bán hàng ngay cạnh trường, so thế nào cũng lợi hơn mình. Cạnh tranh thế này, cậu chẳng có cửa tiếp tục. Buổi chiều, không muốn để hàng chất đống quá lâu, Quốc đạp xe thẳng xuống thị trấn. Đống đồng nát sáng nay bán ra được một khoản kha khá. Sau khi trừ công sức, coi như cậu lời được khoảng 70.000, chính là phí vận chuyển. Chiều hôm ấy, Quốc ghé qua nhà Dũng để trả lại số tiền đã vay hồi sáng. Dũng là con nhà khá giả, căn nhà hai tầng sân bóng, phía trước mở quầy bán đồ tạp hóa. Vừa tới cổng, cậu nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch trên tầng vọng xuống, xen lẫn những âm thanh lạ tai của trò chơi điện tử. Mẹ của Dũng đang trong tiệm, dáng người phì nhiêu đầy đặn, làm nghề buôn nên ăn diện hơn một chút, vòng tay, khuyên thai đủ cả. Thấy Quốc ơi, bà liền cười niềm nở, "Ủa, Quốc đấy hả con? Lâu rồi không thấy sang chơi với thằng Dũng." Rồi bà nói vọng lên tầng, "Dũng ơi, Quốc đến chơi nè, xuống đi con." Bà vừa rót nước vừa than thở, "Từ ngày mua cái máy bể, nó mê lắm, cứ suốt ngày gõ gõ, rồi chơi mấy trò gì đó. Cô cũng lo, sợ nó ham quá bỏ bê học hành. Còn với Dũng thân nhau, sau này kèm cặp nó giúp cô nhé, hai đứa học hành bảo ban nhau, được thế thì cô yên tâm lắm." Quốc đội đáp lễ, "Dũng ở trên lớp học rất tốt cô ạ, chơi game chỉ để giải trí thôi chứ không chỉnh màng đâu. Dũng là người có nguyên tắc mà, chuyện học hành con tin chắc không thành vấn đề." Lời khen ấy làm mẹ Dũng cười tít mắt, vui ra mặt. Bà còn mang ra đĩa hoa quả, thêm vài lon nước ngọt, bảo hai đứa ăn rồi lên học hoặc chơi với nhau. Một lát sau, Dũng từ trên tầng chạy xuống, mồ hôi lấm tấm, tay vẫn dính bụi phím. "Thấy Quốc, nó reo, mày tới lúc nào thế? Lên phòng tao coi máy tính mới nè." Quốc đưa tiền đã bay, giải thích vắn tắt. Dũng cầm lấy, cười khà khà, vừa nhai miếng hoa quả vừa gõ nhẹ vai Quốc, "Tao nói vậy chứ tiền trả lúc nào cũng được mà." Ăn xong, cả hai lên tầng. Trước mắt Quốc là cái máy tính cồng kềnh, chiếm nửa cái bàn học. Màn hình đen trắng nhấp nháy, ổ quạt kêu bù bù. Dũng hào hứng giới thiệu, "Nào là trò chơi bắn xe tăng, nào là đua xe, rồi khoe cả tính năng soạn thảo văn bản mới mẻ." Quốc ngồi xuống bên cạnh, chỉ xem qua chứ không đụng tay. Cậu thầm nghĩ, cái máy này ngoài để tập gõ phím, soạn bài văn bản và chơi game thì chẳng có mấy lợi ích thực tế. Nếu có thêm internet thì mới khác, sẽ tra cứu được bao nhiêu điều bổ ích. Dũng thì hăng say chỉ trỏ, mắt sáng như đèn. Quốc mỉm cười, ngồi xem bạn chơi game một lát rồi đứng dậy, "Thôi, tao về đã, có chút việc ở nhà." Dũng đang mải chơi nên không giữ lại. Quốc chào mẹ Dũng, ra về. Vừa về đến nhà, cất đồ xong, cậu liền đi xem mảnh đất bỏ hoang trên sườn núi. Đám nào nhiều cỏ dại nhất thì chính là của nhà cậu. Mảnh vườn sườn núi nằm cách nhà trường vài trăm mét, đường đi ngoằn ngoèo, lởm chởm đá. Tới nơi, Quốc đứng một hồi lâu quan sát. Diện tích chỗ này khá rộng, đủ để gieo trồng nhiều loại, nhưng ít đất quá, toàn sỏi vụn lẫn đá lớn nằm rải rác. Cỏ dại mọc cũng tùm, dễ bám chẳng chịt vào cái đá, nhìn qua đã thấy cảnh mười phần khó nhọc. Mảnh vườn được bao quanh bằng một hàng rào bằng đá xếp chồng, tuy có chỗ sạt lở nhưng phần lớn vẫn chắc chắn. Nếu dựng lại thì cũng tạm coi như đã có ranh giới rõ ràng. Quốc nhặt từng hòn đá, dựng lại mấy đoạn bị đổ, mồ hôi túa ra ướt lưng áo, nhưng vừa làm vừa nghĩ, chỗ này mà trồng rau thì không ổn, đất nông quá, dưới toàn đá. Nhưng mấy loại củ như gừng, nghệ, giếng hay xả thì lại hợp. Quan trọng là phải cải tạo cho lớp đất dày thêm, nếu không cây cũng khó mà phát triển. Thời gian thì eo hẹp, buổi sáng còn đi học, chiều tối mới có thể ghé qua, mỗi ngày chỉ dọn được vài tiếng. Quốc tự ước tính, chắc cũng phải mất 2 tuần mới coi được. Thực ra chẳng cần chờ làm sạch xong cả vườn mới gieo trồng, chỉ cần khai phá từng góc, lấp thêm ít đất màu là có thể trồng từ gừng, nghệ. Mấy chỗ khác cứ từ từ mà làm. Mấy giống cây này cũng không cần bỏ tiền mua. Hàng xóm quanh vùng, nhà nào chẳng có vài bụi gừng, không xả. Nhà của Quốc cũng có chỉ là thời gian qua không dùng tới khiến chúng ngày một ít đi mà thôi. Nay có đất rồi, Quốc sẽ đem mấy thứ này ra nhân giống. Khi đang lúi húi dọn đẹp, Quốc chợt phát hiện một mạch nước nhỏ thấm từ lòng núi chảy ra. Ban đầu chỉ là một vệt tầm trên đất, nhưng đào thêm thì thấy rỉ ra từ dọn, tụ thành vũng. Lượng nước không nhiều, song nếu vét rộng ra thành hồ chứa, đủ để tích lại tưới rau tới củ. Nhận ra điều này, Quốc thở phào nhẹ nhõm, coi như cái vườn này vẫn còn có một nguồn sống để trông cậy. Trong lúc vét nước, bất ngờ lại thấy mấy con giun béo trườn ra từ lớp đất ẩm. Quốc thoáng ngẩn người, rồi nảy ra ý nghĩ cũng phải tranh thủ một chuyến đi câu cá, vừa tiện tay mang tiền trả lại hảo. Nghĩ vậy, Quốc gom lại đồ đạc, xuống núi. Câu định bụng về nhà lấy cần câu, ghé qua ao hay khúc sông gần đó ngồi một lúc. Vừa thảnh thơi lại vừa tranh thủ giải quyết chuyện nợ nần, coi như trong một ngày làm được hai ba việc. Chiều muộn, Quốc ngồi bên bờ sông, treo cái cần câu ở đấy, chiếc cần tre run lên vài lần rồi kéo được hai con cá cho bữa tối. Trời vừa sập tối, sương núi rơi xuống mát lạnh, cậu quyết định về luôn, không tham thêm. Trên đường ghé qua nhà Hào trả tiền, cậu mới nhận ra chỗ ấy tối mịt, chẳng có ánh đèn nào. Trong gian nhà tranh cũ kỹ, chỉ le lói ánh đèn dầu vàng gọn, khói bốc cái mắt. Quốc ngạc nhiên, sao nhà mày không kéo dây điện? Thời đại này rồi mà còn dùng đèn dầu thì chịu thật. Hào cười gượng, rồi giải thích, tôi có làm gì đâu mà cần điện. Ăn cơm xong là đi ngủ. Có việc thì thắp nến. Một cây nến dùng kéo cũng cả tuần. Kéo dây điện xa thế này phải mua bao nhiêu dây, còn dựng một nữa. Chưa kể hàng tháng đóng tiền điện, tốn kém lắm. Quốc nghe vậy thì lắc đầu, không lẽ cứ sống vậy mãi. Sau này mày lấy vợ, con cái học hành thì làm sao? Điện đâu chỉ để thắp sáng, còn đủ thứ tiện ích khác. Có điện mới thực sự đổi đời được. Nói thì hay lắm, nhưng muốn có điện là có ngay à, đủ thứ phải lo. Hào thoáng lặng im. Cậu cũng muốn có điện, nhưng từ nhỏ đã quen với lối sống ấy, mà mẹ cậu lại là người chủ trương tiết kiệm, kiên quyết không kéo dây. Nói ra cũng vô ích. Thấy bạn do dự, Quốc đặt tay lên vai, giọng chắc địch, người lớn không làm thì mình làm. Mày đừng sợ. Kéo dây điện cũng khó, khó nhất chỉ là kiếm tiền thôi. Hào nhăn mặt, nghe thì hay, nhưng tiền đâu? Nhà gần nhất cũng cả cây số. Chỉ tiền dây thôi đã tốn một đống. Quốc bật cười, tiền thì kiếm. Tao nghĩ bán cá tuy hơi lâu nhưng kiên trì thì chắc là đủ tiền mua dây điện. Á, người nghèo thì tự đi câu, nhưng người giàu đâu rảnh. Mình chủ động mang đến tận nơi, chắc chắn sẽ có người mua. Hơn nữa, đừng chỉ bán cá, về còn có rau thơm, gừng, nghệ, xả bán kèm. Thức ăn giao đến tận cửa, người ta chỉ việc bỏ tiền ra mua, khả năng bán được là cao hơn ngồi chờ ở ngoài chợ. Ý tưởng nghe lạ lắm, Hào ngập ngừng, nghe thì cũng được nhưng có chắc không thành công. Quốc vỗ vai bạn, nửa đùa nửa thật, chưa thử sao biết. Nhưng đây là chuyện nhà mày, không ai ép đâu. Nếu có chuyện cần giúp thì cứ bảo tao. Nghe xong, lòng Hào dấy lên một chút hứng khởi. Cậu gật đầu, coi như đồng ý theo Quốc. Sau đó Quốc rút trong túi ra ít tiền, trả lại khoản hôn qua bay. Hai đứa chuyện trò thêm vài câu, rồi Quốc xách cá về. Tới nhà, thấy cửa vẫn sáng đèn, mẹ Quốc đã về. Bà ngạc nhiên khi thấy con trai xách hai con cá tươi, hỏi đi đâu mà giờ này mới về. Ban đầu cứ tưởng Quốc đi học thêm ở nhà bạn, không ngờ lại đi câu cá. Trong bếp còn treo mấy sâu cá khô mua để dành, nhưng Quốc vẫn thích cá tươi hơn nhiều. Chương 14, giúp bạn bán cá. Chương 14, giúp bạn bán cá. Hào là người hành động theo cảm tính. Hồi chiều nghe Quốc nói đến chuyện bán cá dành tiền để kéo điện về nhà thì trong lòng liền hừng hực ý chí. Cậu muốn ngồi nhà mình cũng sáng sủa vào buổi tối, rồi sau này có TV xem phim ở nhà chứ không phải vào xóm xem nhờ nhà nào đó. Nhưng Hào cũng hiểu rõ, kéo dây điện không phải chỉ chuyện ngày một ngày hai, cá có bán được cũng chỉ kiếm từng chút một. Đấy là chưa kể, nhà cậu cách xa với xóm, cách đường dây điện hơn một cây số. Muốn kéo dây phải dựng cọc dọc đường tính sơ sơ cũng gần chục cái, chuyện này dựa vào sức trẻ con thì khó làm, nhất định phải có người lớn can thiệp. Mẹ của Hào không kéo dây điện chẳng phải vì không muốn, mà vì không kham nổi hết việc. Nếu còn chồng thì chuyện này bà không phải lo, nhưng chồng mất, bản thân bà cũng không qua lại thân thiết với người trong xóm. Người ta cũng ngại cảnh vợ góa con thôi, không tiện tới lui để tránh bị người đời gièm pha. Trong tư tưởng của bà thì nhu cầu sử dụng điện không quan trọng, nếu muốn thắp sáng thì cùng lắm thắp hai ba ngọn nến cùng lúc thì căn nhà sáng trưng, chẳng cần kéo dây điện cho phiền phức, hàng tháng lại tốn tiền. Hào là con người của thế hệ mới, mẹ nói có cái lý của mẹ, nhưng Quốc nói cũng rất đúng, thời buổi này ai lại sống thụt lùi mãi bằng đèn dầu. Không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ phải kéo điện về thôi. Kéo sớm được ngày nào hay ngày đấy. Từ hôm đó, ngoài việc đến trường, Hào hầu như dành hết thời gian dành cho xuống nước. Cậu không chỉ ngồi câu mà còn học cách giăng lưới, làm rọ, đi dọc bờ sông đặt bẫy cá. Không chỉ câu ban ngày mà còn câu ban đêm, vì một số loại cá chỉ có thể bắt được vào buổi tối. Trong khi Hào bận rộn với chuyện cá tôm, Quốc cũng không nhàn rỗi, buổi chiều đều bận rộn mảnh vườn sườn núi của nhà mình. Công việc là nhặt đá vụn, bổ sung thêm đất vì cậu thấy đất hiện tại khá nông, Quốc xới một chút là đụng vào nền đá, gieo trồng ở đây khó đạt được năng suất. Ngoài đất, Quốc còn gom lá cây ủ thành phân hữu cơ, cái này là lý thuyết trên sách vở chứ hiệu quả ra sao Quốc chưa từng kiểm chứng, nhưng cậu tin chắc nó sẽ có hiệu quả phần nào đó. Mảnh vườn cũng không để trống không, Quốc dồn đất trong vườn vào một góc để trồng gừng và nghệ trước. Hai loại này dễ trồng không tốn công chăm sóc quá nhiều, mỗi lần đến múc một chút nước dưới lên là được. Trong khi đó, mảnh vườn gần nhà, hạt giống gieo xuống cũng bắt đầu đội đất chui lên, dãy mầm non nối tiếp nhau như những hàng lính nhỏ. Quốc nghĩ tới chuyện sau này phải làm giàn cho lũ, cho dứa chuột. Thế là lại đi kiếm mấy đoạn cây rừng cao tầm mét rưỡi, đem về cắm xuống đất. Cậu biết mấy giống dây leo một khi đã mọc mầm thì phát triển nhanh vô cùng, chỉ cần vài ngày là khác hẳn, nếu không dựng giàn kịp thời sẽ bỏ lan ra đất, khó mà kiểm soát. Vì là lần đầu tiên thực sự tự tay gây dựng một khu vườn, Quốc chăm chút kỹ lưỡng. Chiều nào tan học cũng ra vườn, xách nước tưới đều đặn. Cứ 3 ngày một lần, cậu lại nhổ cỏ, không để đám rau non bị lấn át. Bên cạnh vỏ nước, mấy luống rau thơm đã đâm rễ, phân nhánh, lá non xanh dần, qua chục ngày nữa là có thể có rau thơm nấu với cá. Một buổi tối trời đã chập choạng, Hào hớt hải chạy tới nhà Quốc, tay ôm cái xô nhô nước súng. mặt mũi nó sáng rỡ như vừa nhặt được vàng. Quốc ơi, xem này, tao câu được một con cá to lắm. Vừa nói, nó vừa hổn hển đặt cái xô xuống sân. Quốc cúi xuống nhìn, lập tức giật mình. Trong xô là một con cá chép dây đành đạch, phải nặng ít cũng 3 đến 5 kg. Nước trong xô tràn cả ra ngoài. Hào nói như lắp bắp, giọng vẫn còn run, mẹ nó, lúc nó cắn câu, tao tưởng lưỡi bị mắc cảnh tuổi dưới sông, kéo mãi không lên. Ai ngờ nó quấy một cái, nước văng tung tóe, tao sợ chết khiếp. May mà con chép mắc sâu, chứ không là tuột mất rồi. Còn mấy con rô phi tao thả vào ao gần nhà. Lúc nào tao, nhà tao cũng kiếm được một mớ kha khá. Quốc nhìn bạn, trong lòng vừa mừng vừa nảy ý một con cá thế này, nếu biết cách bán, chắc chắn sẽ ra tiền. Con này bán được hơn 100.000 chứ không ít đâu. Hào lo lắng hỏi, nhưng mà, nó to quá, không biết có nhà nào chịu mua cả con không. Mày thông minh xem con cá này nên xử lý thế nào. Quốc suy nghĩ một lúc rồi nói. Giờ tối rồi, hay để mai đi. Nhà mày có rau thơm gì không? Nếu có thì chuẩn bị mai đi bán cùng con cá này. Hào xách xô cá đến khoe xong lại xách chúng về, sự háo hức khiến cậu ta không hề cảm thấy mệt mỏi. Trong lòng rộn ràng đến nỗi không thể ngủ yên. Mong chờ trời sáng để đi bán cá. Hào và Quốc đều là học sinh phải đi học buổi sáng, nên chưa đi bán cá được. Thời gian ngồi trên lớp đối với Hào mà nói nó kéo dài đến cả năm. Cứ giờ giải lao là chạy sang lớp 9A tìm Quốc hỏi chuyện bán cá. Hỏi xem nên làm thế nào, bán cho ai. Quốc nghĩ sẽ đem cá bán cho mấy nhà giàu, bạn bè trong lớp cậu đều là con nhà khá giả, nhưng để nhà nào ăn hết con cá chép 3-5 kg thì cậu cũng không dám chắc, nên chưa mở miệng với ai. Một người không ăn hết thì nhiều người, con cá này làm đồ nhậu thì hết ý đầu của Quốc nhảy số rất nhanh, đã biết được chỗ có thể đem bán. Buổi chiều hôm đấy, Quốc rủ Hào ra trụ sở ủy ban xã. Mang theo xô cá chép, con cá sau gần một ngày bị bắt giờ đã lờ đờ lắm rồi. Không bán được thực sự sẽ chết và lãng phí vô cùng. Hào nóng ruột không thôi khi chờ đợi gần một ngày. Cứ đi tới đi lui trước mặt của Quốc. Mày có chắc bán được không? Bán cho ai thì bán đi, sao cứ đứng ở đây mãi thế? Quốc bình thản ngồi đợi dưới gốc cây. Bán cho mấy cán bộ trong ủy ban chứ sao? Hết giờ hành chính, tiếng bước, tiếng giày lộp cộp vang lên khi từng tốt cán bộ tan làm, bước ra ngoài cổng. Hào rất ngại tiếp xúc với cán bộ làm ở xã, trong tâm trí của cậu thì mấy ông này ăn nói hách dịch, đối với trẻ con như cậu thì lớn tiếng quá mắng, dạy đời các kiểu. Vậy nên Hào dù muốn bán cá nhưng lại vô thức lùi lại mà đẩy Quốc lên phía trước đỡ đòn. Quốc thì già đầu rồi, chuyện ngại thì hầu như không còn nữa. Cậu dựng xe ngay phía trước lối ra vào lên tiếng ra bán. Chú ơi, chú có mua cá không? Bạn cháu bắt được con cá to lắm. Người đàn ông nghe vậy thì cũng hứng thú mà xem qua. Thấy con cá trong xô to béo, phải lau kinh nhìn lại mà gật gù khen cá to. Mấy người khác cũng tò mò mà kéo tới. Chẳng mấy chốc, mấy người đàn ông vây quanh hai đứa nhỏ. Họ nhòm vào cái xô, xì xầm bàn tán. Cá này to quá ăn sao hết? Hay là cắt đôi đi? Tôi lấy phần đầu. Không. Phần đầu để tôi, ông lấy khúc đôi đi. Xì xầm một hồi, không ai nhường ai, Quốc mới nói rằng. Cá này to, khúc nào cũng ngon hết các chú. Các bác xem cháu có rau thơm, gừng, ớt đi kèm đầy đủ, cá còn sống, tươi ngon, mua về chỉ việc đem về nấu thôi. Món này nhắm rượu la hết ý đấy ạ. Lời nói vừa dứt, mấy người đàn ông đã giương cổ nhìn xuống xô. Con cá chép nặng trĩu, lấp loáng dưới nước, lập tức khiến mắt hai cũng sáng lên. Người ta bắt đầu bàn tán rôm rả, nào là nấu cháo cá, nào là hấp địa, rồi cả nấu mẻ, om dưa. Miệng chưa kịp ngậm đã tứa nước bọt. Mua đi, góp tiền mua đi. Phải đấy lâu rồi chưa uống rượu. Con cá to thế này không ăn hơi phí đấy. Sau một hồi mặc cả, chính ông phó chủ tịch xã cười ha hả, vỗ bụng mà chốt, thôi như vậy, hôm nay con cá này tôi mua, đã lâu rồi anh em phòng bàn của mình chưa liên hoan với nhau chọn ngày không bằng gặp ngày. Tối nay qua nhà tôi nhé. Thế là ngay tại cổng ủy ban, con cá được cân bằng mắt, giá cả định luôn. Quốc khéo léo thêm mớ rau, ớt, gừng vào cho đủ bộ. Hào đếm đi đếm lại tờ tiền trong tay, 200.000, cả người nó run lên vì mừng rỡ. Lần đầu tiên trong đời, nó kiếm được một số tiền lớn đến thế từ việc bán cá. Không ngờ được là bán được nhiều vậy luôn, bán được 5 con là đủ tiền triệu rồi. Được đấy Quốc thì tỉnh táo hơn. Cậu khẽ kéo tay bạn, giọng nghiêm nghị, đừng mơ nhiều thế. Con cá to thế này đâu phải ngày nào cũng có. Người ta cũng đâu ngày nào cũng ăn cá. Hôm nay bán được là may thôi. May cũng thấy rồi đấy, mấy ông cán bộ xã còn lăn tăn huống chi mấy nhà bình thường. Lần sau phải tìm chỗ khác để bán, không thể trông chờ ở đây đâu. Hơn nữa kiếm mấy con bé hơn, lấy số lượng bù chất lượng. Hào đang vui, nên Quốc nói gì cũng đồng ý sau vụ này thì Hào phục Quốc thật rồi. Trên đường về còn ghé tạp hóa, trích tiền đồng nát dạo trước mua cho cậu ta gói bim bim, thêm chai nước ngọt coi như thủ lao hôm nay. Hào còn mua thêm túi kẹo nhưng đút vào túi quần chứ không có ý định chia phần. Không phải tao ki bao đâu, nhưng phải tiết kiệm, sau này có điện rồi tao nhất định sẽ xả láng mời mày một bữa. Con mày muốn tao giúp chuyện gì, cứ bảo một tiếng. Học hành thì tao chịu, nhưng dùng sức thì tao làm được. Quốc cười đáp. Nhất định rồi, chuyện tao cần mày giúp còn nhiều lắm, lúc đấy đừng có chối đấy. Hào dõng dạc nói. Mày chưa nghe câu, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy hả? Ô ghê ta. Ha ha, tao học trên phim đấy. Về nhanh thôi, lát tao qua nhà cái mây xem phim ké, hôm qua đang dừng ở đoạn hay. Quốc nhớ cái túi kẹo lúc nãy Hào mua, xem ra là mang đi xem phim rồi. Trên đường về lại hỏi mây câu bóng gió chơi gã. Mày với cái mây có vẻ thân nhau nhỉ? Có phải thích nó không? Hào dãy nảy lên. Thích cái chóa gì, mày đừng có nói lung tung. Nó mà nghe thấy lại tưởng mở, không nhìn mặt tao. Chương 15, bán cá 2 chương 15, bán cá 2 sau khi bán cá ở ủy ban thành công, mấy ngày sau đó, Hào luôn tỏ ra háo hức, cứ đến giờ giải lao là lại chạy sang lớp 9A tìm Quốc Gạ đi bán cá tiếp. Quốc không phủ nhận việc bán cá có lời, ở môi trường và độ tuổi này, học sinh kiếm tiền đã khó, nay đột nhiên kiếm được một ít tiền, Hào háo hức cũng là điều dễ hiểu. Song Quốc cũng hiểu rất rõ, không phải cứ xách xô cá chạy ra đường là sẽ có người mua. Ở vùng quê này, nhà nào gần sông thì tự bắt cá mà ăn, ai muốn mua thì cũng chỉ mua vài con cá về rán, ăn 2-3 ngày. Có thể nói cách chế biến cá ở vùng núi khá đơn điệu, nên không nhiều nhà thích ăn, mức độ tiêu thụ khá thấp trừ những dịp lễ Tết, mà chay cưới hỏi. Một nhược điểm nữa đó là Quốc và Hào bán cá vào buổi chiều, thời điểm này không đủ sức thu hút bởi đa số người ta đã có sẵn thức ăn từ bữa trưa đem hâm lại và nấu thêm ít rau nhà trồng là qua bữa. Thế nên Quốc nói với Hào nên tập trung bán cho mấy nhà khá giả, có tiền, có khách cửa, bữa cơm họ coi trọng cái món mới lạ. Quả nhiên, sau khi có bán ý kèm đường, ớt, rau thơm dễ thuyết phục người ta bỏ tiền ra mua hơn. Sau gần một tuần liền chạy đi chạy lại, có hôm bán được, có hôm lại xách nguyên xô cá thừa về nhà, Quốc mới nói với Hào, không thể ngày nào cũng bán cá thế này được. Người ta ăn giết cũng chán, mình lại mất công. Từ giờ bán vào chiều thứ bảy hoặc cả ngày chủ nhật. Ngày nghỉ, con người sẽ muốn ăn uống cho thoải mái hơn ngày thường. Hào nghe ra cũng có lý. Những ngày đầu cậu háo hức bao nhiêu thì sau vài lần ôm cá hế về, sự hưng phấn cũng vơi đi ít nhiều. Cảm thấy công việc này không có dễ ăn như mình tưởng tượng, tổng kết thành quả từ việc bán cá, Hào dành dụm được hơn 700 ngàn. Số tiền ấy với một đứa học trò vùng quê thực sự không nhỏ. Hào chia cho Quốc một phần tiền lẻ, gọi là công giúp đi bán thời gian qua. Đổi lại là Hào thì tâm lý có phần e ngại, không mở miệng bán hàng được. Hào chia tiền, Quốc không khách sáo mà nhận ngay. Quan điểm của cậu rất rõ ràng, có những việc tốt nhất nên sòng phẳng nhất là tiền bạc. Bạn bè giúp nhau thì quý thật, nhưng nếu cứ giữ cái điệu thôi không cần đâu, bạn bè giúp nhau ấy mà thì lâu dần sẽ hóa ra người bị mắc nợ, người thấy mình bạn ơn. Bạn bè muốn đi đường dài, chi bằng ngay từ đầu cứ rạch ròi, ngang hàng với nhau, không ai phải ấy nấy, cũng chẳng ai thấy thiệt thòi. Sau mấy ngày đầy phấn khích, Hào bắt đầu than thở. Việc kiếm tiền từ bán cá bỗng chững lại. Cậu đã từng nghĩ chỉ cần răng lưới, câu thêm vài mẻ cá to, thế nào cũng đổi được tiền mua dây điện, rồi xa hơn là tậu cái tivi để xem phim buổi tối. Nhưng hóa ra, giấc mơ ấy mới rực rỡ chưa đầy một tuần cậu đã phải quay lại với thực tại. Việc bán cá bấp bênh, việc đồng nát mà trước kia Quốc khởi xướng nay cũng chẳng còn kiếm chắc được. Bà chủ cửa hàng tạp hóa trước cổng trường đã nhanh tay thầu mảng này. Học sinh hay người dân quanh đó, có chai lọ thừa, có ít giấy bụng, mang hết dồn về cho bà. Tiện thể trong lúc bán, họ lại mua luôn mấy túi đường, gói muối, chai dầu ăn, vừa nhanh vừa gọn. Sự tiện lợi ấy khiến hai đứa nhỏ chẳng còn cửa trên bảo. Hào càng nghĩ càng thấy hụt hẫng. Cái cảm giác mới chạm tay vào tiền đã mơ mộng đủ chuyện, nào kéo dây điện, nào mua tivi, giờ lại bị tạt gáo nước lạnh. Trong lòng cậu, sự nôn nóng như lửa đốt, cứ muốn kiếm thêm tiền, không kiếm được cứ ngứa ngáy chân tay. Nghe Hào than vãn, Quốc mỉm cười, rồi an ủi, thật ra, tụi mình vẫn kiếm được mà. Chỉ là không phải kiếm mỗi ngày. Mình gom vào cuối tuần thôi, vừa đỡ mất công chạy đi chạy lại, hiệu suất bán chưa biết chừng tốt hơn ngày thường. Đành vậy chứ biết làm sao. Hào dần bình tâm lại. Cậu biết Quốc nói đúng, chỉ là cái tâm lý tuổi trẻ, vừa nếm được vị ngọt đã muốn một mạch bay xa, giờ chậm lại thì thấy hụt hẫng chán nản. Cũng nhờ những lần cùng nhau bán cá mà quan hệ giữa hai đứa thân thiết hẳn lên. Trước kia, Hào và Quốc chỉ dừng ở mức cùng xóm cùng trường, thỉnh thoảng nói chuyện. Còn bây giờ, Hào thi thoảng chạy lên nhà Quốc rủ đi câu cá, bán chim. Chỉ có điều, chẳng mấy khi gặp được cậu ở nhà. Mấy ngày nay, Quốc thường bận dưới chân núi, loay hoay với mảnh vườn mới khai khẩn. Công việc ấy chiếm phần lớn thời gian buổi chiều. Chiều thứ sáu, Hào lăng xăng chạy lên núi tìm Quốc. Từ xa đã thấy cậu bạn áo quần lấm lem, tay cầm Quốc, vừa đào vừa xới, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt từng viên đá nhỏ bỏ vào sọt tre. Rồi lại gánh sọt đá ấy đem đắp lên rìa ngoài hàng rào, từng chút một vun cho bờ rào dày thêm. Hào đứng chống nạnh nhìn một lúc, trong bụng vừa buồn cười vừa khó hiểu. Quốc ơi, mày làm mấy cái chuyện dư hơi thế? Người ta chơi không sướng hơn à? Quốc đặt Quốc xuống, rồi đáp, không dư hơi đâu, ý tao muốn cải tạo mảnh vườn này. Qua 1-2 năm nữa, chỗ này có thể trồng rau củ. Khi đó không chỉ đủ ăn, mà còn có thể đem bán. Hiện tại mới trồng được gừng với nghệ thôi. Quốc chỉ tay ra góc vườn, nơi mấy gốc gừng vừa nhú mầm xanh non, mập mạp trồi lên khỏi mặt đất. Ánh mắt Quốc ánh lên vẻ tự hào, khoe với bạn thành quả mình làm được. Hào gãi đầu, lắc lắc, càng thấy khó hiểu, nhưng mà tao vẫn không hiểu. Mày học giỏi thế, sao không ngồi nhà học bài đi? Sau này có công việc nhàn hạ, lương cao, chẳng tốt hơn à? Chứ làm nông, suốt ngày chân lấm tay bùn, đúng là sướng không biết đường sướng. Quốc ngừng tay, ngẩng lên nhìn Hào. Nét mặt cậu bình thản. Con đường mày nói cũng là một sự lựa chọn thôi. Nhưng rốt cuộc thì, dù là công việc lương cao hay làm nông dân, đều xoay quanh một việc, đáp ứng nhu cầu của bản thân và gia đình. Người giàu muốn mua ô tô, xây nhà lớn. Người nghèo thì chỉ muốn kéo được dây điện về nhà. Nghe đến đó, Hào nhíu mày, bật cười gượng, à, mày đang nói khẽ tao đấy à? Quốc lắc đầu, nghiêm túc, ý của tao là, cái cảm giác sung sướng khi đạt được điều mình muốn dù là mua ô tô hay kéo điện đều giống nhau. Nhưng mà niềm vui ấy chỉ tồn tại trong chốc lát. Khi đã sở hữu rồi thì cũng bình thường, giống như ăn cơm, uống nước vậy. Rồi người ta lại tìm thứ khác để theo đuổi. Nói rồi, Quốc ngẩng nhìn trời xanh lồng lộng, thở dài khẽ khẽ, người khác theo đuổi việc nhàn hạ, lương cao. Mày theo đuổi chuyện kéo dây điện. Còn tao, tao theo đuổi việc trồng rau, mỗi ngày nấu ăn cho cả nhà. Có cái ăn, cái mặc, mọi người trong nhà vui vẻ, còn điều gì hơn nữa đâu. Hào nghe xong thì bĩu môi, lắc đầu, má, sao mày nói chuyện cứ như ông già thế. Nghe Hào chê mình nói chuyện như ông già, Quốc chỉ bật cười sang sảng, ừ thì tao đúng là ông già thật mà. Mà hôm nay đến tìm tao có chuyện gì, nhà mày xa như thế, chắc không phải đến chơi chứ. Hào đốt cầm lém lình đáp. Nay thứ sáu rồi, sắp cuối tuần, mày xem hôm nào đi bán cá được. Nếu mày có cá và chuẩn bị đủ rồi thì, mai ngày kia đều được nhưng tao nghĩ là bán vào chủ nhật đi. Bán vào buổi sáng xem có khá hơn chút nào không. Hào nghe xong thì khoái chí. Được rồi, thống nhất là chủ nhật nhé. Nói ra thì ngại chứ, tao không giỏi ăn nói, sợ bán không được nên mới qua rủ mày đi cùng. Thế mấy ngày này có bận rộn gì không, để tao rút một tay, có qua có lại, không lại nói tao bóc lột sức lao động của mày. Buổi chiều tao chỉ làm vườn thôi, nhặt hết đống đá vụn trong vườn, nói chung không phải ngày một ngày hai là xong. Nếu thấy việc bán cá khó khăn quá thì cứ bảo tao đi cùng. Một thời gian sẽ hết lại thôi. Họ cũng là người chứ có phải gì ghê gớm đâu. Nói thì dễ, chứ bảo không ngại là không ngại được ngay đâu, cái gì cũng phải từ từ chứ. Mặt trời xuống núi, Quốc khoác Quốc lên vai, dẫn Hào về nhà, đưa cậu ta đi xem mảnh vườn gần nhà mình. Quốc vừa đi vừa chỉ trỏ. Nhìn này, mấy hạt giống lần trước tao mua ở thị trấn đã bắt đầu mọc cả rồi. Đám bí kia, mới mấy hôm mà đã bỏ nhanh thấy rõ. Đằng kia là giàn gỗ, sau này sẽ cho dưa leo với đô leo lên. Cứ cái đà này, một hai tháng nữa là nhà tao không thiếu rau ăn đâu. Hào đứng một bên mẩn ra nhìn. Xuất thân là con nhà nông, nhưng cậu thấy công việc làm nông nặng nhọc, mỗi lần vào vụ là lười chẳng muốn làm. Người lớn nhờ cái gì là kiếm cớ chạy đi chơi. Nếu bảo cậu Quốc đất trồng rau thì hoàn toàn là bị ép buộc. Bạn bè đồng lứa đứa nào chẳng ham chơi, thế nên thấy vườn rau của Quốc cũng chẳng có gì đặc biệt. Rau thì nhà nào cũng trồng, cái gì không có thì đi xin, cùng lắm thì đi chợ mua một mớ về là xong. Ăn uống để no bụng, chứ trong đầu của Hào không có khái niệm ăn ngon, cứ đói bụng thì ăn cái gì cũng ngon cả. Thấy Hào có vẻ ngập ngừng, Quốc như đoán được, liền cười, bác Hồ đã nói rồi, người nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Nếu mày chán ăn cá thì thử trồng rau xem. Hào thở dài. Thời ra, nhà tao không có nhiều đất đâu, xin được có hai mảnh, một mảnh quanh năm ngập nước, trồng lúa, mảnh còn lại là đất đổi, quanh năm trồng ngô với sắn. Ăn còn chưa đủ, lấy đâu ra chỗ trồng rau. Quốc lại nói, nhà mày có ít đất ruộng, nhưng muốn trồng rau thì thiếu gì. Cái ao sau nhà ấy, nhìn thì tưởng chỉ để thả cá, nhưng thật ra là chỗ trồng rau lý tưởng đấy. Mấy loại rau cải xong, rau cần đều ưa nước, mà nước thì ao nhà mày đâu có thiếu. Chưa kể, có thể trồng thêm bầu, bí, mướp ở trên bờ. Mấy thứ này, nếu không làm giàn, nó tự leo cũng được. Chỉ cần chịu khó tìm hiểu một chút, dù không có ruộng vườn rộng rãi, vẫn trồng được loại rau củ phù hợp. Sau này còn có thể nuôi thêm vịt cho tiện nữa. Nói liền một hơi, Quốc còn dùng tay vẽ ra trong không khí cái viễn cảnh ao cải xanh mướp, ven bờ đầy mướp bí rủ xuống, mặt nước thì bầy vịt trắng bơi lội. Hào nghe mà thấy đầu óc ngong. Bao nhiêu khái niệm mới mẻ đổ dồn vào một lúc, khiến cậu thấy vừa nặng vừa khó tưởng tượng. Với độ tuổi của hai đứa, mấy kiến thức nông nghiệp ấy thực sự hơi quá sức tiếp nhận. Nhưng Hào cũng không phủ nhận, Quốc nói có lý. Cậu gái đầu, cố vất vát, thôi thì để mày làm trước đi. Nếu quả thực ngon như mày nghĩ, thì sau này tao bắt trước theo cũng chưa muộn. Quốc không hối thúc Hào phải làm theo mình. Ở cái tuổi còn mải ham chơi, việc Hào chịu khó đi câu cá, lại còn nghĩ đến chuyện đem cá ra chợ bán đã đủ chứng tỏ cậu trưởng thành hơn nhiều so với đám bạn cùng lứa rồi. Trong suy nghĩ của Quốc, Hào không phải kiểu người chỉ nói cho qua chuyện. Nếu một ngày nào đó mảnh vườn của mình ra thành quả, Hào chắc chắn sẽ bắt trước theo, chẳng cần mình nhắc nhở. Cuối tuần lại đến. Đó cũng là lý do Hào tìm gặp Quốc để bàn chuyện bán cá. Lần này, cậu chuẩn bị chu đáo hơn hẳn, cá bắt được nhiều đến nỗi phải dùng tới hai xô để đong, thường xuyên thay nước cho cá chờ đến ngày đem bán. Quốc thì không cân nhắc, nhớ chuẩn bị rau thơm, chanh, ớt, tỏi, gừng, nghệ chia thành từng túi nhỏ. Mấy thứ lặt vặt ấy bán lẻ thì khó, nhưng gói kèm với cá, người mua lại thấy tiện. Vài nghìn bạc chẳng đáng bao nhiêu so với con cá, lại mua ngay trước cửa nhà mình, họ dễ dãi thả lỏng, không tính toán. Hào gật gù, lần nào đi bán cá Quốc cứ lại nhải câu này giết thành quen. Nhà Hào không trồng mấy loại gia vị đó, cậu toàn đi xin nhà của Mây, do thân thiết với nhà đó cũng không có để bụng. Sáng hôm chủ nhật, hai đứa dắt xe đạp đi, dùng hai que là giá rồi buộc hai cái xô ở phía sau, phải di chuyển từ từ để tránh nước bị sánh ra ngoài. Quả nhiên, hiệu quả bán hàng tốt hơn hẳn. Từ khoảng 9, 10 giờ, thấy hai đứa đi qua đứng ở trước mấy nhà khá giả, ai nấy rảnh rỗi lại vây quanh chỉ trỏ, hỏi han. Người này mua, người kia cũng mua, chẳng mấy chốc mà xô cá vơi đi nhanh chóng. Đến gần trưa, cá đã hết sạch, thậm chí còn có vài người tiếc rẻ vì đến muộn không kịp mua. Nhìn cảnh ấy, Hào phân chấn hẳn. Bán được 8 con, thêm hai chỗ gia vị, tổng cộng gần 300 ngàn. Cậu cười tít cả mắt, miệng không khép lại được. Trong lòng lại thấy lâng lâng. Lần trước nhiều lần bán nế phải mang cá bể, cậu đã nghĩ không kiếm được từ bán cá. Nhưng sau buổi sáng hôm nay, niềm tin ấy lại được thắp sáng. Biết hôm nay bán được nhiều vậy thì tao đã bắt thêm vài con, nay có vài người đến hỏi mua mà hết mất tiêu, tiếc quá. Đấy là mình còn chưa đi hết đấy, hay là chiều đi ra sông làm thêm một mẻ, tối đi bán tiếp. Quốc cười đáp. Không cần phải vội thế đâu, để lần sau cũng được mà. Cái gì nhiều quá thì dễ nhàm chán, phải ít và hiếm thì người ta sẽ thích mua hơn. Hơn nữa nếu thấy mình bán được cá, người khác cũng sẽ làm theo, lúc đấy phải cạnh tranh. Hào ngâm nghĩ một lúc rồi than. Ừ ha, tao quên mất cái vụ đồng nát của mày vậy thì phải hạn chế không để người khác biết mới được. Quốc chậm rãi giải thích. Cái kim trong bọc lâu này cũng lòi ra, không giấu được đâu mình làm được người khác cũng làm được, mình đi bán vài lần thể nào cũng sẽ có người làm theo. Hào lo lắng hỏi. Thế phải làm thế nào, bị người ta giành mất mối cứ để như vậy hả? Quốc bình thản đáp. Muốn bán, thì cạnh tranh là điều khó tránh khỏi. Chỉ cần chất lượng tốt, giá cả hợp lý thì không sợ bị người khác giành phần. Hào nghe xong thì cũng bất lo, không phải vì lời giải thích của Quốc, mà là cho dù có khó khăn gì, thì cậu bạn này sẽ có biện pháp giải quyết. Quốc càng bình thản thì Hào lại càng thấy yên tâm. Trên đường về, bước chân Hào nên ngang, đầu ngẩng cao, không khác gì một gã đại gia mới nổi. Cái gì cũng thấy muốn mua, cái gì cũng đòi để anh bao hết. Dĩ nhiên, cậu chỉ nói cho sướng miệng vậy thôi, đi qua cửa hàng mới dám lớn giọng, chứ thực tình chẳng dám rút tiền ra tiêu bừa. Hào không phải kẻ phung phí. Số tiền kiếm được, cậu cẩn thận gói lại, để dành từng chút. Ban đầu cậu nôn nóng, muốn kéo dây điện ngay cho bằng bạn bằng bè. Nhưng sau 2 tuần chờ đợi, thời gian đủ để cậu hiểu ra, có điện bây giờ cũng chẳng làm gì nhiều ngoài việc thắp bóng đèn. Chưa có tivi thì ánh sáng kia cũng chỉ để soi gian nhà trống trơn. Nghĩ vậy, Hào bình tĩnh hơn, tự đủ khi nào có tiền mua được cái tivi hãng tính chuyện kéo điện về. Chương 16, tư vấn ngoại ngữ. Chương 16, tư vấn ngoại ngữ. Gần đây trong lớp học, Quốc để ý thấy thằng Dũng cùng nhóm bạn học thêm môn toán đều tiến bộ thấy rõ. Trong giờ toán, họ giải bài tập nhanh nhẹn lắm, vừa đọc đề mà đáp án đã ở trong đầu, nhiều khi còn đưa ra cách làm mới, nằm ngoài kiến thức của học sinh theo chương trình học cơ bản được tiếp nhận. Có lần, thằng Dũng hí hửng đem một bài toán khó đến hỏi Quốc, xem cậu bạn có biết làm hay không. Quốc nhìn lướt qua một chút rồi lắc đầu, không muốn suy nghĩ tới. Cậu thản nhiên đáp, cái này nằm trong kiến thức nâng cao, sách giáo khoa phổ thông không có. Tao chịu thôi. Nghe thấy ba chữ tao chịu thôi, Dũng hơi mặt người, rồi cười cười, trong lòng lại thấy vui ra mặt. Hóa ra thằng bạn mình không phải cái gì cũng biết, cũng có chỗ cậu ta phải bỏ tay. Điều đó làm Dũng cảm thấy mình đang vươn tới một đẳng cấp khác, cái mà Quốc không với tới được. Niềm hả hê thoáng hiện trong mắt nó khi quay đi, lập tức đem bài toán đến chỗ Lan lớp trưởng và mấy đứa chăm học khác để bàn bạc. Cả nhóm ríu rít, sôi nổi lắm. Quốc nhìn qua cũng chẳng buồn tham gia. Cậu tự mình đã rời khỏi cái vòng gọi là học sinh ưu tú ấy rồi. Thời gian và tâm trí của Quốc giờ đây chủ yếu để dành cho việc làm nông. Cậu có nghiên cứu về 2 môn sinh học và công nghệ, kiến thức khá cơ bản về nông nghiệp, còn có giới thiệu cách nấu ăn. Đây cũng là một lĩnh vực mà Quốc sẽ đi sâu vào nghiên cứu để tối ưu hóa lợi ích từ việc làm nông nghiệp. Bộ môn công nghệ là môn học phụ, nhưng đối với Quốc thì nó thiết thực hơn mấy phương trình nhân chia đa thức. Bài toán khó giải hay dễ giải, đối với cậu mà nói, cũng chẳng mang nhiều ý nghĩa như trước kia nữa. Thế nhưng, trong lớp có người không muốn buông sợi dây liên kết với Quốc, chính là Lan lớp trưởng. Do vóc dáng cao nhất lớp nên Lan thường bị xếp ngồi ở dãy cuối, mà ngồi cuối thì lại gần Quốc, cách nhau có một bàn thôi. Thi thoảng cô bạn quay ra hỏi chuyện sách vở. Nếu là toán, Quốc lập tức lắc đầu từ chối, chẳng buồn giải thích dài dòng. Nhưng hôm ấy Lan lại chìa ra một tập giấy dày cuộn, là bộ đề thi tiếng Anh chẳng biết cô nàng lấy từ đâu chẳng rõ. Quốc ơi, mình hỏi chỗ này một xíu. Quốc liếc qua bộ đề, trong lòng nảy sinh suy nghĩ, trước đây 2 người được đánh giá cao sẽ đậu trường chuyên là Quốc và Lan. Nhưng kết quả là Quốc đỗ, còn Lan thì trượt do thiếu điểm ngoại ngữ. Nghe kể, hôm nhận kết quả, Lan suy sụp và khóc lóc ghê lắm, về sau xin chuyển lên học trường thị trấn, rồi mất liên lạc luôn. Dù toán, lý, hóa không làm khó được cô, nhưng riêng môn ngoại ngữ lại là một hố sâu không dễ vượt qua. Bản thân Quốc cũng từng suýt nữa gục ngã vì môn này. Lần thi ấy, có vài chỗ cậu phải quên bữa, may mắn vượt qua mức sàn. Nhờ môn toán kéo điểm nữa, nên mới đủ chuẩn vào trường chuyên. Nhưng đó là chuyện của kiếp trước. Bây giờ thì khác. Sau khi sống lại, ngoại ngữ đối với Quốc không còn là chướng ngại. Những tập đề mà Lan cầm trên tay, với cậu chỉ là chuyện nhỏ. Một đề dày mấy trang, cậu có thể giải gọn trong 10 phút giờ ra chơi, chẳng chút khó nhọc. Lan lớp trưởng vốn nổi tiếng là đứa ham học. Mỗi giờ ra chơi, thay vì tụ tập nói chuyện hay chạy nhảy ngoài sân, cô lại lôi sách vở ra nghiền ngẫm. Lúc này, thấy Quốc quanh đáp án với tốc độ chóng mặt thì cô phải ngăn cản, giải thích cho mình từng chút một. Quốc nhiệt tình giải thích. Cậu hiểu rõ tình cảnh của học trò ở trường làng, kiến thức trong sách giáo khoa thì nghèo nàn, lại chẳng có môi trường rèn luyện. Bố kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Thực tế, ở trên lớp chỉ có đọc và dịch nghĩa là được chú trọng. Nghe thì mỗi tuần có vài đoạn radio giáo viên, về nhà thì có mấy bài hát tiếng Anh, ca sĩ luyến lấy, hợp đến thai như một mớ âm thanh lạ lẫm. Học tiếng Anh qua bài hát thực sự chỉ hiệu quả khi bạn đã có 4 tiếng Anh nhất định. Phần nói thì càng tệ hơn, cả lớp ngồi đọc đồng thanh, giọng ai cũng na ná nhau, vừa khô vừa cứng. Phát âm sai thì cả lớp cùng sai, đáng sợ là không ai biết mình nói sai. Khi Quốc mở miệng, phát âm rõ ràng, trầm đồng tự nhiên, Lan cảm thấy khác hẳn, nó sướng cái lỗ tai hơn cả khi cô giáo đọc. Đúng sai thì Lan không dám chắc, chỉ thấy Quốc nói hay thấy mình muốn tin. Mà đã tin rồi, thì khi Quốc vừa giải đề vừa chỉ ra nguyên nhân chọn đáp án, Lan lại càng phục cậu bạn này. Câu này chọn B đúng không? Quốc lắc đầu, mỉm cười, lì tèn và hẹ ở đều có nghĩa là nghe. Nhưng lì tèn là khi mình chủ động lắng nghe, còn hẹ ở là nghe được một cách thụ động, tình cờ thôi. Trong ngữ cảnh của đoạn hội thoại, rõ ràng người ta muốn nhấn mạnh việc chủ động nghe, cho nên phải chọn A mới đúng. Lan gật gù, ánh mắt sáng hẳn lên, à ra là thế. Quốc hơi ngập ngừng, rồi đáp, trong quá trình phiên dịch sang tiếng Việt có nhiều từ có nghĩa giống nhau, nhưng trong sách lại ít đề cập đến ngữ cảnh, dẫn đến việc người học cảm thấy hoang mang. Mình cũng chỉ biết sơ sơ thôi, nhờ hồi từng sống ở nước ngoài 18 tháng, tiếp xúc với dân bản địa hàng ngày nên cảm thấy kiến thức học ở trường còn nhiều thiếu sót lắm. Nghe vậy, Lan tròn mắt. Cô nửa tin nửa ngờ. Cậu từng sống ở nước ngoài khi nào thế? Cùng học chung trường từ bé đến giờ, có bao giờ thấy Quốc đi đâu đâu Quốc chỉ cười, không biết nên giải thích thế nào? Chuyện sống lại, ký ức tiền kiếp, làm sao nói cho ai hiểu được? Thôi thì giữ kín, mặc kệ đối phương tin hay không. Quan trọng là mỗi khi Lan đưa ra thắc mắc, Quốc vẫn kiên nhẫn giải đáp, không chút giấu nghề. Dần dần, Lan có thói quen tìm đến quốc bất cứ khi nào gặp khó khăn trong môn tiếng Anh, từ sau mấy lần nhờ quốc chỉ điểm, Kim Lan dần dần chăm lui tới bàn cầu hơn. Giờ giải lao, khi đám con trai còn tụ tập đá cầu hay nghịch ngợm ngoài sân, trong lớp lại vang lên tiếng trò chuyện nho nhỏ của hai đứa. Mà cảnh ấy, tất nhiên, đâu dễ lọt khỏi mắt đám bạn cùng lớp. Mấy lời trêu ghẹo có tình ý với nhau liền rộ lên như ong vỡ tổ. Ở cái tuổi mới lớn, bị ghép đôi thì ngượng muốn chui xuống đất, nhiều khi còn vì thế mà tránh mặt nhau. Kim Lan vốn là lớp trưởng, quen đứng trước đám đông, tính cách lại ngay thẳng nên chẳng mấy khi đỏ mặt né tránh. Thậm chí, thỉnh thoảng cô còn để mặc cho bọn bạn tha hồ chê, giống như trong lòng cũng thích được gán ghép như vậy. Ban đầu, Lan ngưỡng mộ quốc ở môn toán, vốn tưởng chỉ dừng lại ở đó thôi. Ai ngờ, khi cậu từ chối tham gia lớp học thêm của cô Linh, tự dưng lại lộ ra một mặt khác, tiếng Anh. Sự tiến bộ của quốc trong môn này khiến Lan bất ngờ đến mặt người. Trước đây, cô hoàn toàn không biết gì cả. Có lần Lan hỏi quốc, cậu học ngoại ngữ kiểu gì vậy? Tớ thấy trong sách vở chẳng có mấy thứ cậu nói đâu. Quốc chỉ cười, thực ra đơn giản lắm. Gặp nhiều sẽ quen, nghe nhiều sẽ nhớ, không phải tự nhiên mà người ta nói là nhồi nhét vào đầu, thực ra có nhiều người học theo phương pháp ấy. Giờ nghe với đọc đều hạn chế, nên chỉ còn cách nhận diện mặt chữ và học thêm từ vựng. Nhưng quan trọng nhất là bỏ hẳn lối học cũ đi. Đừng nghĩ tiếng Anh phải dịch sang tiếng Việt. Hãy coi nó là một cách đọc khác để nhận biết sự vật thôi. Nói rồi, Quốc đưa tay chỉ vào từng thứ quanh lớp từ bàn ghế cửa sổ, bức tường. Chỉ đến đâu, cậu nói từ tiếng Anh tương ứng đến đó, tuyệt nhiên không hề nhắc đến nghĩa tiếng Việt. Lan ngồi bên, mắt mở to. Cách học ấy thật mới lạ, khác xa với việc ghi chép chép dịch nghĩa như cô vẫn làm. Dù thử làm theo nhưng đầu óc cứ ong ong, chưa tiêu hóa nổi. Lúc Quốc cầm quyển sách lên, rồi cầm cây bút, cô phải luống cuống một hồi mới ấp úng thốt ra được từ tiếng Anh cho hai thứ ấy. Ngượng nghịu mà cũng thấy thích thú. Thấy vậy, Quốc liền nói thêm, học là chuyện lâu dài, không cần gấp gáp. Ngoại ngữ suy cho cùng là để giao tiếp, mà giao tiếp thì phải có người với người, có nội dung cụ thể. Bây giờ học từ ngữ cao siêu, như hàng không vũ trụ hay máy tính điện tử, thì có biết cũng chẳng dùng được. Học xong rồi lại quên. Tốt nhất là nhận diện những thứ quanh mình trước. Như thế mới dễ nhớ, dễ dùng. Những câu nói ấy, tưởng chỉ là dăm ba lời bâng quơ, vậy mà lọt vào tai Lan lại tựa như một bài giảng thực thụ. Trong thoáng chốc, cô nhìn Quốc không phải với tư cách bạn học nữa, mà như một thầy giáo à không, còn hơn cả thầy giáo. Từng lời cậu nói như chạm thẳng vào suy nghĩ, khiến Lan cảm thấy cả đời này khó mà quên được tối hôm ấy. Về đến nhà, Kim Lan vẫn còn suy nghĩ mãi về lời Quốc nói. Cô lấy một sấp giấy nhớ nhỏ, cẩn thận viết từng chữ tiếng Anh rồi dán chi chít khắp căn phòng, trên tủ áo quần, trên bàn học, trên ghế, trên gương, thậm chí cả lên cánh cửa. Ban đầu nhìn vào thấy lộn xộn, ngứa mắt, nhưng rồi cô cắn răng ép mình phải chịu. Cưỡng ép bản thân ghi nhớ, mỗi lần đi ngang qua đồ vật nào, cô đều đọc thành tiếng từ tiếng Anh tương ứng. Lúc đầu hơi gượng gạo, khó nhọc, nhưng chỉ vài ngày sau, dần dần thành thói quen. Một hai lần nhìn vào chiếc túi, cái áo hay quyển sách, tự nhiên từ tiếng Anh bật ra trong đầu, chẳng cần phải lẩm nhẩm dịch sang tiếng Việt nữa. Lan ngạc nhiên nhận ra, hóa ra phương pháp của Quốc thật sự có hiệu quả. Cô chợt nhớ đến cách người ta gọi một thứ bằng nhiều tên khác nhau, quả dứa, trái thơm, trái khóm. Ban đầu thấy rối, nhưng sau này nghe nhiều, tự khắc cũng hiểu. Ngoại ngữ cũng vậy thôi, chỉ là một cách gọi khác cho sự vật vốn quen thuộc. Khi đã quen rồi, giấy nhớ dán quanh phòng chẳng còn cần thiết nữa. Thứ hôm ấy, trong giờ ngoại ngữ, phản xạ của Lan nhanh nhẹn hẳn. Giáo viên vừa hỏi, cô đã có thể bật ra câu trả lời. Mỗi lần như vậy, vô thức Lan lại liếc nhìn về phía cuối lớp. Ở đó, Quốc đang nằm gần ra bàn, gối đầu lên tay, ánh mắt mơ màng như chẳng mấy hứng thú. Giờ giải lao hôm đó, Lan không còn vội chạy đến hỏi bài tiếng Anh như mọi khi nữa. Cô cười bảo, cách học của cậu hay thật, mình áp dụng ở nhà cảm thấy dễ học hơn hẳn. Quốc nghe vậy thì khẽ gật đầu, lòng thầm nghĩ, quả không hổ danh học sinh giỏi, nộ tính cao thật. Vậy thì sau này mình cũng có thể thành thơi hơn một chút. Không dừng lại ở chuyện học, Lan bỗng tò mò hỏi sang những điều riêng tư, sao Quốc không đi học thêm toán ở lớp cô Linh nữa? Mình nghĩ với tiếng Anh của cậu, thi vào trường chuyên đâu phải chuyện khó. Sao không thử? Quốc ngồi thẳng dậy, trầm ngâm một thoáng rồi đáp thẳng thắn, đúng là trường chuyên là môi trường tốt, 90 học sinh sau này đều thi đậu đại học. Một khi đã vào đó, tương lai chắc chắn rộng mở hơn. Nhưng đi kèm với nó là áp lực học hành. Học sinh ở đó, không thành học sinh giỏi cũng khó. Và hầu hết đều là con nhà có điều kiện, đủ sức lo chi phí sinh hoạt ở thành phố, đủ sức tham gia các hoạt động ngoại khóa. Còn gia đình mình thì không. Lan hơi ngạc nhiên, ánh mắt tò mò nhìn Quốc. Học hành là chuyện tốt, không có cha mẹ nào lại không muốn con mình học giỏi cả, bố mẹ tớ còn bảo tớ nhất định phải thi trường chuyên. Quốc nói tiếp, giọng chậm rãi, cha mẹ có thể hy sinh tất cả vì con, ba mẹ mình cũng vậy, họ có thể xoay sở cho tớ đi học ở ngoài đó. Nhưng 3 năm phổ thông, cộng thêm 5 năm đại học sau này, sẽ là gánh nặng lớn lắm. Khi ra trường, lại phải kiếm việc làm có cuộc sống riêng tư. Tưởng rằng học thành tài có công việc ổn định sẽ quay lại báo hiếu, nhưng thực ra, sợi dây liên kết đã rạn nứt kể từ khi rời xa gia đình. Mình không muốn. Thay vì thế, mình chọn một con đường nhẹ nhàng hơn, bớt áp lực có nhiều thời gian ở bên gia đình. Kim Lan là người. Trong mắt cô, Quốc là người sáng giá nhất lớp, thậm chí còn là niềm hy vọng lớn nhất để đỗ vào trường chuyên. Cô từng nghĩ, nếu sau này thật sự cùng học ở một nơi xa lạ, có bạn quen bên cạnh thì đỡ buồn, đỡ lạc lõng. Nhưng bây giờ, nghe Quốc thẳng thắn nói ra con đường riêng, lòng cô bỗng thấy hụt hẫng. Trong giờ ra chơi, Lan bỗng nhớ lại bài văn làm hôm trước. Cô chống cằm nhìn Quốc, nửa đùa nửa thật hỏi, "Quốc này cái bài văn lần trước, cậu biết thật à? Cậu thực sự muốn làm nông dân?" Quốc không tránh né, gật đầu xác nhận, ánh mắt bình thản như thể chuyện ấy chẳng có gì phải giấu. Rồi cậu hỏi ngược lại, "Thế còn cậu? Bác sĩ à?" Lan hơi chột dạ. Cô khẽ cười, bàn tay mân mê chiếc bút trong tay, cái đó thật ra mình cũng chưa chắc. Hôm trước đọc mấy bài văn tham khảo, thấy viết hay thì đưa vào thôi. Chứ bản thân thì chưa nghĩ đến. Lớp 9 mà, còn sớm lắm. Chưa xác định rõ ràng cũng bình thường. Chỉ có cậu mới nghĩ sớm và quyết tâm như vậy mới là khác thường đấy. Nói đến đây, ánh mắt cô hơi lóe lên một tia gì đó vừa ngưỡng mộ, vừa khó hiểu. Quốc thì chỉ cười nhạt. Sau hôm đó, Lan biết rõ con đường của hai người không giống nhau. Một bên là viễn cảnh trường chuyên, con đường thẳng tiến vào đại học, tương lai rộng mở. Một bên là cánh đồng, làng xóm, những tháng ngày cắm rễ ở quê nhà. Giữa hai ngả rẽ ấy, chẳng còn điểm chung để nối lại những câu chuyện. Thế nên, cô thôi không chủ động tìm Quốc để hỏi bài, cũng không còn lý do để ở lại lâu bên cạnh cậu. Thỉnh thoảng, Lan vẫn nhìn về phía cuối lớp, ánh mắt chạm vào dáng người quen thuộc đang gục xuống bàn, nhưng rồi lại nhanh chóng rút về, im lặng. Không phải vì cô coi thường giấc mơ làm nông dân của Quốc. Ngược lại, cô thấy có chút tôn trọng, bởi dám đi một con đường riêng cần dũng khí hơn rất nhiều. Chỉ là khi con đường ấy khác biệt quá xa, cô không tìm được ngôn ngữ nào để trò chuyện cùng cậu nữa. Từ sau khi sống lại, học lực của Quốc xa suốt thấy rõ. Những bài kiểm tra vốn dễ dàng đạt điểm cao, giờ chỉ còn vào 5, 6, 7, thậm chí đôi lúc rất xuống dưới mức trung bình. Cái tên từng khiến giáo viên nhắc đến như một tấm gương, giờ lại dần bị liệt vào nhóm học sinh ở phía dưới. Trong khi đó, Lan và Dũng vẫn giữ vững phong độ, liên tục nằm trong top đầu. Không chỉ là điểm số, mà cả trong các buổi thảo luận, nhóm trao đổi tài liệu, Quốc cũng chẳng còn xuất hiện. Hết giờ, cậu lẳng lặng xách cặp ra về, không nán lại cùng bạn bè như trước. Cả lớp dần quen với sự thay đổi đó. Chỉ có Lan, thỉnh thoảng bất giác ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Quốc, trong lòng không biết là hững hững, tiếc nuối hay đơn thuần chỉ là cảm giác lạc mất một điều gì vốn đã từng rất quen thuộc. Chương 17, chồng Ngô chương 17, chồng Ngô dạo này Quốc thân với Hảo, mà Hảo lại vốn hay đi cùng Mây. Thế nên theo kiểu Bắc Cầu Mây với Quốc cũng chẳng còn xa lạ. Cả ba thường chờ nhau cùng đạp xe đi học, tan trường cùng nhau trở về. Nội dung trò chuyện thì chẳng mấy khi dính dáng đến sách vở, toàn là chuyện người này người kia, chiều chăn trâu, hái rau lợn, hay bản tán bộ phim mới xem. Một việc nhỏ thôi, vậy mà cả quãng đường cũng có thể dệt thành câu chuyện dài. Quốc nhiều lúc chỉ lắng nghe. Cậu nhận ra khoảng cách trong suy nghĩ, Hào với Mây nói năng hồn nhiên, vô tư, còn cậu thì giống như một ông già, ít lời, không bắt nhịp được mấy trò đùa trẻ con. Mây có lúc định kéo Quốc vào câu chuyện, nhưng Hào lập tức xen vào đáp thay. Muốn trò chuyện với Quốc thì chỉ còn cách nhắc đến chuyện làm nông. Thời gian này đang vào mùa vụ trồng nô. Mọi người đều chờ vài cơn mưa đầu mùa cho đất mềm, rồi nhà nào nhà nấy sẽ ra đồng gieo trồng. Mây kể hôm qua nhà mình vừa mua hạt giống, hẹn Hào hôm nay qua phụ giúp. Hào nghe vậy thì trêu, sao lại rủ mình mà không rủ Quốc? Mây liếc Quốc một cái, cười cười, cậu ấy còn bận học, đâu có rảnh rang như cậu. Hào phản bác ngay, nói thế oan cho nó. Tao thấy ngày nào cũng làm vườn, còn chăm chỉ hơn tao nữa kìa. Mây rủ là phí đấy. Mây nghe thì chỉ cười, nhưng trong lòng vẫn ngần ngại. Với cô, Quốc vẫn là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô. Nhỡ nhờ và xong lại bị người khác nói là suối Quốc bỏ bê chuyện học thì khó xử. Mãi đến khi chính Quốc lên tiếng, chiều nhà Mây trồng nô à, có cần thì mình qua phụ một tay, sau này nhà mình trồng thì Mây cũng qua rút, coi như có qua có lại. Nếu Quốc không bận học thì qua cũng được, nhưng đừng nói là mình ép cậu đấy nhé. Nghe vậy, Mây mới vui vẻ nhận lời, Quốc yên tâm, mình giao cho bạn việc nhẹ nhàng là gieo hạt, còn thằng Hào thì cho nó đi gánh phân. Hào lập tức la mái, cái gì, sao lại bắt tao gánh phân, sao không cho thằng Quốc làm? Đều là con trai cả, sao Thiên bị thế? Mày có tình ý gì với nó à? Mây bật cười, biết rõ Hào chỉ cố tình đây. Thế là cô đạp xe lao lên chắn đầu xe Hào như để cảnh cáo. Hào thì nhanh nhẹn né sang một bên, rồi tăng tốc dựa theo. Hai chiếc xe cứ thế rượt đuổi trên con đường làng, tiếng cười đùa vang vọng cả buổi chiều. Nhìn hai người, Quốc chỉ lắc đầu, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác vừa quen vừa lạ. Mùa ngô sắp đến, nghĩa là ba cậu cũng sắp về nhà. Ở nông thôn thời ấy, cái nghèo vẫn còn bám giết từng căn nhà. Đa phần các hộ vẫn dựa vào sức trâu, sức bò để cày bừa. Vật nuôi cũng chẳng phải lúc nào cũng ngoan ngoãn như ý có con đang kéo đều, đống dương dở trứng, hắc ách, lồng lên, cả chủ lẫn trâu phải loay hoay mất cả buổi. Một số nhà nghèo hơn thậm chí không nuôi nổi trâu bò, đành dùng chính sức người thay thế, một người cắm túi kéo, người kia đi sau giữ cày, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo, đất mới chỉ xới được vài luống mà thân thể đã rã rời. Thời ấy, lác đác cũng có nhà khá giả mạnh dạn đầu tư mua cái máy cày tay nhỏ. Nghe thì hiện đại, nhưng cũng lắm bất tiện, máy chỉ dùng được trên những thửa ruộng bằng phẳng, hễ gặp ổ gà, mô đất là lắc lư, nằm ngửa chết máy. Nhiên liệu lại tốn, mà xăng dầu thì đắt đỏ. Có lần máy chết ngay giữa ruộng, không sao kéo về được, chủ đành bỏ mặc giữa trời cho đến khi có người đến rút. Thành thử, máy cày có vẻ oai phong thật đấy, nhưng cuối cùng trâu bò vẫn tỏ ra tiện hơn. Năng suất so ra, dùng trâu bò thì chậm hơn đôi chút, nhưng cũng chẳng ai lấy đó làm điều. Bà con quê mùa bốn chẳng chạy theo chuyện sản lượng. Dâm dê thì một tuần đến 10 ngày là gieo trồng xong. Mùa vụ đến, chỉ cần gieo hạt trước, rồi vun xới, chăm sóc dần, cuối cùng đất vẫn cho ra bắp nô, hạt lúa. Về nhà, Quốc cũng đem chuyện gieo trồng nô ra bàn với mẹ. Dường như bà cũng đã suy nghĩ chuyện này, nhưng dường như mỗi mùa vụ là một gánh nặng, bất giác thở dài thành tiếng. Đợi bố mày về hãy tính. Ruộng nhà mình thì phải mượn trâu bò của chú mới cày được. Mà đã mượn thì đâu có mượn không, cũng phải biếu chút rau quả trong vườn cho phải phép. Bà lại ngập ngừng một chút, mắt nhìn Quốc đầy dò hỏi, rau trong vườn, nhờ con chăm sóc mới xanh tốt như thế. Giờ mẹ muốn hái ít đem cho chú, liệu có làm con thấy tiếc không? Quốc cười, tay vẫn thoăn thoắt nhặt mấy ngọn rau bí còn sót lại trong rổ, trong vườn giờ chỉ có mấy ngọn bí, ngắt đi thì cây lại ra nhanh, độ vài ngày là đã có đợt mới. Dưa với đỗ thì còn lâu mới cho quả. Mình trông nhiều, ăn chẳng hết thì đem biếu hàng xóm cũng tốt, khỏi lãng phí. Nghe con nói vậy, bà yên tâm hẳn. Trong lòng thầm nghĩ, thằng bé này quả thật hiểu chuyện. Buổi chiều, Quốc Bắc cái Quốc sang nhà Mây. Bình thường Mây đi chăn trâu, hôm nay vì nhà bận nên cô thả trâu ngoài bãi, nhờ lũ trẻ con trông giúp. Dũng Nô đã có ba và chú Mây mỗi người một con trâu, đứng cày ở hai đầu, trong buổi sáng là xong cả thửa. Đến trưa, mặt ruộng đã được lật tung, lấm tấm hơi đất còn ẩm. Người nhà tranh thủ làm cỏ, mở luống sẵn, để chiều xuống là gieo hạt. Công đoạn vất vả nhất lại là gánh phân từ chuồng ra nương. Đường ruộng lồi lõm, hai sọt chất đầy cứ lắc lư trên vai, gánh được một chuyến đã muốn vào lưng. Cả nhà có 4-5 người, thay nhau gánh mà ai cũng thở phì phò. Hào đúng hẹn chạy qua, quả nhiên gánh được hai chuyến thì đã ngồi thụt xuống, mồ hôi nhễ nhại. Mây cùng mẹ dắt phân, còn Quốc lo gieo hạt. Việc nhẹ quá, Hào liền quay sang tàu nhỏ, "Này, Quốc, đổi cho tao gánh một chuyến đi." Quốc nhìn cái quan gánh, rồi ngẫm nghĩ, sao không dùng xe đạp? Thô một lúc mới bao, vừa nhanh vừa đỡ mệt. Hào chớp mắt, đường hẹp với gập ghềnh thế này, đi xe đạp được thì người ta đã đi từ lâu rồi. Mây nghe vậy, vội chen bảo, "Thôi, để Quốc gieo hạt đi, đừng có rủ dê bậy bạ." Trước sự khuyên ngăn của Mây, Quốc cũng thử gánh một chuyến cho biết. Quả nhiên mới đi được nửa đường đã thở không ra hơi, mặt đỏ bừng, trong lòng phải thừa nhận, thằng Hào dẻo dai hơn mình thật. Nghỉ lấy hơi xong, Quốc vẫn không bỏ ý định, liền mang theo một tấm ván. Đến đoạn đường sụt lún, cậu kê ván cho xe qua, chỗ dốc thì hai đứa cùng phụ nhau. Thế mà mỗi chuyến chở được 4-5 bao, làm bèo hai lần là đủ cho cả ruộng. Thấy chưa, cũng đâu có khó lắm. Người nhà Mây nhìn nhau không khỏi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục dùng con gánh. Cái gì quen rồi, dẫu có vất vả, họ cũng không ngại thay đổi. Đến chiều muộn, ruộng nô đã gieo xong, còn kịp vung được vài luống. Công việc tạm kết thúc, Mây hái ngại mời bạn ở lại ăn cơm, nhưng hôm đó cả nhà còn bận rộn chuẩn bị, chẳng ai dành lo thêm bữa khách. Cuối cùng, mẹ Mây chỉ kịp tặng mỗi đứa hai quả chuối làm quà. Quốc nhận chuối, chợt nhớ nhà mình chưa có loại cây này. Câu hỏi Hào, mày biết chỗ nào có chuối không? Hào nhăn mặt, gì, mày lại muốn trồng chuối à? Thì xin ngay ở đây này, nhà Mây lời ra, bứng một gốc mang về là xong. Cái gì không có tao toàn xin nhà nó. Quốc lắc đầu, xin một gốc thì nhà người ta mất một gốc. Mình có thì người khác thiệt, không hay. Tự đi tìm mới phải. Hào cười hình hệch, rõ lắm chuyện, ở bìa rừng chuối mọc cũng tùm, tha hồ bướng. Trước tao còn bơi qua bên kia sông, chặt trộn một bùn bể. Nhiều lắm, chẳng ai quản. Nghe vậy, Quốc liền vác Quốc rủ Hào đi ngay. Đường hơi xa, phải men qua bên kia sông. Cả hai lội nước, coi như tắm rửa luôn cho mát mẻ. Bờ bên ấy quả nhiên có bụi chuối mọc rậm rạp, chẳng thấy bóng người, chỉ toàn cỏ dại bao quanh. Quốc chọn vài gốc nhỏ, dễ bén dễ, đào mang về. Hào cũng đào theo, kỳ hục chẳng kém. Nhà mày có chuối thì nhà tao cũng phải có. Xem thử đứa nào được ăn quả trước. Trời nhá nhem, hai đứa bơi về, người ngậm ướt nhẹp nhưng ai cũng hớn hở. Quốc đem mấy gốc chuối trồng ngay ở mảnh vườn chân núi. Đất mới, ẩm ướt, cậu vun gọn rồi mới thong thả về nhà nhóm bếp, chuẩn bị bữa tối. Hôm ấy, mẹ Quốc về muộn, tay xách một túi hạt giống ngô và mấy bao phân hóa học mua ở cửa hàng vật tư nông nghiệp. Vừa đặt xuống, bà vừa lắc đầu than, nhà mình chẳng nuôi con gì, lấy đâu ra phân chuồng. Đành mua tạm cái này. Nghe người ta nói nhiều lắm, nào là phân hóa học trồng thì được một vụ sau đất bạc màu, cây còi cọc. Nhưng không có thì biết làm sao, có còn hơn không? Quốc cầm túi hạt ngô lên, xem bao bì thì bắp rõ to và đẹp. Mẹ ơi, hay mình trồng thêm đậu hay lạc sen với ngô? Đỡ phí đất, lại thêm thu nhập. Bà liếc con trai, giọng nghiêm, trồng sen canh ấy hả? Cũng có người làm rồi, nhưng mẹ thấy phiền phức, lại mất công chăm. Cứ trồng ngô thôi, sau này rồi tính. Quốc lại giải thích, con thấy trồng thêm ít đậu tương cũng tốt. Đậu thu hoạch trước, ngô sau, lại giúp đất đỡ bạc màu. Bà cao mày, cắt ngang, con nít thì lo học đi. Mấy chuyện này còn chưa hiểu đâu. Nghe người lớn là được. Lời nói của mẹ khiến Quốc có chút khó chịu. Trong mắt người lớn, cậu vẫn chỉ là một thằng bé lớp 9, chưa hiểu sự đời. Dù cậu có đọc, có suy nghĩ, nhưng cuối cùng, người gieo trồng và chăm sóc vẫn là người lớn. Nếu gieo mà bỏ phí không có thời gian chăm sóc thì gieo làm gì? Vài hôm sau, đúng dịp chợ phiên, Quốc cầm theo chút tiền dành dụm, công hôm trước nhờ Hào bán cá hộ. Cậu chen giữa đám đông, ngó nghiêng một hồi rồi tìm thấy người ta bán đỗ tương, giá 35.000 một ký, Quốc bèn móc hết tiền trong túi ra, mua được ký rưỡi. Dù mẹ không cho nhưng cậu vẫn sẽ làm, và cứ làm thôi không cần báo cáo bàn bạc. Không chỉ đỗ tương, cậu vẫn còn hai túi hạt cà chua mua từ lần trước, để dành cho vụ này. Quốc nghĩ bụng ngô sẽ là cây lương thực chính, nhà cậu có 4 đám, một đám cậu sẽ trồng sen với đỗ tương, mấy đám còn lại sẽ chọn thêm một đám để trồng cà chua. Hai túi hạt giống, đem ra trồng, số lượng không nhỏ ạ, chỉ sợ một mình không xử lý hết được. Chương 18, em họ ít hôm sau, bà của Quốc trở về. Lần này ông mang theo một túi thịt cùng mấy món quà lặt vặt cho vợ con. Dù làm ở ngoài vất vả nhưng về nhà luôn giữ tinh thần lạc quan. Quốc nhớ lại lời hứa lần trước của mình, khi nào ba về sẽ có nhiều món ăn ngon hơn. Giờ đây vườn rau sau nhà đã xanh tốt. Trong năm hốc bí, do ngọn bí mọc chẳng chỉ xâm lấn khắp vườn, hai mẹ con ăn không kịp, mặc định là rau bí xào cả tuần rồi. Dưa chuột, đỗ đã kịp trổ hoa vàng li ti, phải chờ thêm 1-2 tuần nữa. Ba nhìn quanh khu vườn, cười gật gù, năm nay sao nhà mình trồng nhiều thế? Mẹ Quốc than con trai của anh làm chứ ai, bảo chồng vừa vừa thôi mà nó cứ không nghe. Cái vườn này là nó làm đấy, tự Quốc đất tự kiếm hạt giống, làm cỏ, tưới nước không thiếu thứ gì. Ba của Quốc sừng sờ một lúc rồi cười gượng, không có khen nữa, vì từ lúc lấy vợ đến nay, hai vợ chồng chưa từng trồng nhiều rau củ thế này. Chuyến này về nhà, ba của Quốc được nghỉ lâu hơn, nghỉ công trình chứ không phải nghỉ ngơi, vì ở nhà còn nhiều việc phải làm. Vừa ăn cơm tối xong, hai vợ chồng đã đi sang nhà ông chú trong họ, bàn chuyện một châu. Ông chú vốn chẳng phải người thân tình gì cho cam, quý thì không, ghét thì cũng chưa hẳn. Nhưng bà thím thì xót con cháu lắm, lo cho nó làm mệt, làm hỏng. Nếu không phải hai vợ chồng Quốc mang quà sang biếu, e rằng đã hậm hực từ chối. Sau một hồi năn nỉ, điều kiện đưa ra là phải giúp nhà chú thím cày bữa trước, làm xong ruộng nhà họ rồi mới đến lượt nhà Quốc. Cả hai vợ chồng gật đầu đồng ý ở cảnh ngộ hiện giờ, đi vay mượn vẫn là thân phận chiều dưới, chỉ biết nhẫn nhịn. Chừng nào trả hết nợ thì sẽ gom tiền nuôi con trâu, con bò không phải nhờ ai nữa. Hôm sau, sáng sớm đã phải ra đồng. Buổi sáng cày, buổi chiều gieo hạt. Sau giờ học trên trường, Quốc cũng theo ba má sang nhà ông chú phụ một tay. Nhà ông chú có hai người con. Đứa lớn là Nhật, đang học cấp 3. Tuổi 17, 18, tính khí ngông nên, khó bảo, chẳng mấy khi chịu ở nhà. Đứa thứ hai là Nguyệt, mới học lớp 8. Nguyệt nổi tiếng học giỏi, được chọn vào lớp chọn, dáng người tròn trịa, gương mặt sáng sủa, xinh xắn. Cô bé ít ra ngoài, suốt ngày chỉ cắm túi vào sách vở, cái dáng vẻ ấy rất giống Quốc. Theo trí nhớ của Quốc, sau này lên cấp 3, Nguyệt sẽ thay đổi nhiều, học hành sa sút, bị cuốn theo mấy trào lưu thần tượng Hàn Quốc, tập tành son phấn điệu đà, yêu đương rồi lấy chồng sớm, chưa hết lớp 12 đã dính bầu rồi nghỉ học. Về sau, tin tức về cô gần như mất hút, chỉ nghe loáng thoáng chuyện tình trường phong phú, 30 tuổi mà đã qua mấy đời chồng. Nghĩ tới đó, Quốc khẽ thở dài. Giờ mới lớp 8 thôi, nhưng chỉ nhìn khuôn mặt cũng biết lớn lên chắc chắn sẽ là cô gái xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi. Lúc này, Nguyệt vẫn còn là cô bé ngoan ngoãn, coi Quốc như một tấm gương để phấn đấu. Thấy cậu sang phụ chồng nô, nó liền lăng xăng chạy theo, cái gì cũng muốn làm cùng. Có miếng ăn ngon, nó bẻ đôi chia cho Quốc, thân thiết chẳng khác nào anh em ruột thịt. Quốc mang theo chiếc xe đạp cả tảng, trên xe luôn buộc sẵn một tấm ván. Cậu quen tay xúc phân trâu vào bao, chất lên xe rồi kê ván làm hàng, dồn sức đẩy từng chuyến ra đồng. Thấy thằng bé thạo việc như người lớn, chú thím không khỏi suýt xoa, còn quay sang chép miệng trách thằng con trai mình, con nhà người ta học giỏi lại biết đỡ đần, chứ thằng Nhật nhà tôi thì chỉ biết la cả ngoài đường với đám bạn, có đêm còn không về. Nói mãi mà có nghe đâu. Tuổi này nó thế thím ạ, một thời gian nữa sẽ hiểu chuyện thôi. Cái Nguyệt ban đầu được giao cầm hạt giống với bình nước, nhưng chẳng chịu đi cùng người lớn, cứ leo đeo theo sau Quốc. Thấy vậy, cậu đưa luôn cho nó cái bán gỗ, cầm lấy, lát gặp ổ gạt thì phụ anh đẩy xe. Hai đứa đi chậm hơn, nhưng một chuyến xe chất đầy của Quốc cũng chẳng thua kém mấy so với người lớn đánh bay. Thấy thế, chuyến sau chú thím cũng bắt trước, dùng xe thổ luôn cho tiện. Cả nhóm chia việc, hai phụ nữ dắt phân, hai đứa nhỏ gieo hạt, người còn lại thì lấp đất. Nguyệt vừa làm vừa dịu dít bên Thái Quốc, hết hỏi chuyện học hành lại đọc thơ, đố tiếng Anh, con trâu là gì, con bò là gì. Quốc đắp chân chu, không làm cha mẹ mình mất mặt. Người lớn nhân đó cũng khoe thành tích con cái. Nhật thì hư hỏng bao nhiêu, thì em gái lại ngược lại, nào là kỳ một được học sinh giỏi, học đến quên ăn quên ngủ. Thực hư ra sao thì chỉ người trong cuộc mới biết. Rồi thím quay sang Quốc, giọng nửa đùa nửa thăm dò, Quốc này, bị người lớn bắt đi trồng ngô thế này có buồn không? Quốc bình thản, cười đáp, hôm nọ con cũng qua nhà bạn trồng ngô. Con thấy vui lắm, như đi chơi ấy mà. Mai mốt nhà con trồng ngô, chú thím nhớ qua nhà chú thím nghe xong thì sức người. Lời tưởng ngây ngô mà khác nào ám chỉ chuyện có qua có lại. Ba mẹ Quốc thì phì cười, coi như trẻ con nói gió bay, chẳng bắt bẻ thêm. Nguyện hôm nay vui lắm, mắt sáng lấp lánh, còn ghé thai Quốc thì thầm, khi nào nhà anh Quốc gieo hạt, em qua phụ nhé. Ba Quốc nghe được, háng giọng đánh trống lảng, lái chuyện sang hướng khác, không muốn người lớn soi mói chuyện con nít. Người lớn thì nói chuyện đồng áng, cô dì chú bác ở xa lắc xa lơ. Gieo hạt xong, bàn tay Nguyệt lấm tấm bùi hạt giống. Nó chẳng buồn rửa, còn cố tình quẹt lên má làm màu hồng, rồi quay sang hỏi Quốc. Anh Quốc thấy em có xinh không? Quốc cau mày, lau đi, hạt giống có hóa chất đấy, dính vào da ngứa lở thì khổ. Nguyệt hoảng, đội vàng đưa tay quẹt, nhưng càng lau càng lem luốc. Cuối cùng phải kéo nhau ra bờ suối gần đó rửa sạch. Nước mắt lạnh, trôi đi lớp bụi bẩn, chỉ còn lại khuôn mặt đỏ hơi hơi của con bé, nửa quê nửa hẹn. Cứ túi xuống kỳ cọ lia lịa, nước bắn tung tóe. Đến nỗi hai gò má đỏ ửng cả lên vì bị trà mạnh. Quốc thấy thế mới ngăn lại, đừng có kỳ mạnh quá, lỡ làm trôi đi sự xinh đẹp của em thì sao? Nguyệt ngẩng phát lên, mắt tròn xoe, anh Quốc trêu em đây à? Không có. Quốc khẽ cười. Hạt giống người ta tẩm thuốc, rửa qua nước suối thì sạch thôi, nhưng da con gái thì mỏng manh, dễ bị hỏng lắm. Đừng có tùy tiện bôi thứ gì lên. Bình thường như vậy cũng rất xinh rồi. Nguyệt chớp mắt mấy cái, ngờ vực hỏi, nghe dẻo miệng nhỉ. Chắc quen nói với mấy chị lớp 9 rồi nên mới trần trụi như thế chứ gì. Quốc nhăn mặt. Làm gì có. Con bé hít mắt, hạ giọng trêu chọc, anh thích ai trong lớp rồi? Có phải chị Lan lớp trưởng không? Cao giáo, học giỏi, thần tượng của em đấy. Quốc đỏ bừng, quay mặt đi, trẻ con không nên yêu đương sớm. Chưa gì đã nghĩ đến mấy chuyện này, dễ bị người ta dắt mũi lắm. Nguyệt chống cằm, cười hì hì, em thì tiêu chuẩn cao lắm, người thường không lừa nổi đâu. Quốc bèn đưa tay gõ nhẹ lên chân nó, chưa gì đã đặt ra tiêu chuẩn yêu đương rồi hả? Nguyệt che chán, Lý Nhĩ phản bác, làm gì có. Nguyệt không đáp ngay, chỉ cúi xuống gốc một gốc nước rồi lên mặt, giọng Lý Nhĩ vang lên giữa tiếng róc rách của con suối, em không biết phải nói thế nào nhưng mà người yêu em sau này nhất định không được thua kém so với anh Quốc. Quốc hơi khựng lại, nửa muốn bật cười, nửa lại thấy câu nói ấy có chút gì quá sức trưởng thành so với một đứa con gái mới lớp 8. Cậu nghiêng đầu nhìn Nguyệt, thấy khuôn mặt nó vẫn đỏ hơi hơi, không rõ vì xấu hổ hay vì nước suối lạnh. Quốc không phân đua thêm với Nguyệt. Con bé này vốn quá nhạy cảm, dễ suy diễn lung tung, nói một đằng thì hiểu ra một nẻo. Cậu chỉ mong rằng, với sự để mắt của mình, tương lai của Nguyệt sẽ khác đi, không còn đủ ám như cái kết mà ký ức mơ hồ của cậu từng chứng kiến. Rửa giấy xong xuôi, cả nhóm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về. Vừa về đến sân thì gặp ngay thằng Nhật, anh trai của Nguyệt, đang ngồi chém trệ trước cái tivi, mắt dán vào bộ phim hành động ầm ĩ, thấy cha mẹ, nó vẫn chơ chơ, chẳng buồn đứng dậy. Chú thím lập tức nổi giận. Một tràng giày la vang dội khắp nhà, nào là cả nhà đi làm còn mày thì ngồi chơi, nào là đàn ông con trai chẳng biết phụ giúp, nào là ăn chẳng biết nấu, chỉ chờ người ta hầu. Tiếng trách mắng nối đuôi nhau, giống như cái roi quất xuống mà thằng Nhật vẫn ngồi lì, mặt mày khó chịu nhưng không cãi lại. Quốc chẳng muốn nghe thêm, vốn hiểu những lời này chẳng lọt tai được thằng kia. Cha mẹ vốn định vào nghỉ ngơi uống miếng nước, nhưng thấy không khí căng thẳng quá nên lấy cớ trời tối nên về luôn. Trên đường, gió chiều mát rượi, mang theo mùi đất mới bốc lên sau một ngày làm đồng. Quốc lặng lẽ dắt xe đi bên cạnh ba má, giang đôi chân bước cùng nhịp với hai người, trong lòng cảm thấy được sự kết nối đặc biệt, thích thú vô cùng. Chương 19, mùa vụ chương 19, mùa vụ mấy ngày sau đó, gia đình của Quốc đều đi giúp nhà chú thím, buổi sáng người lớn cày quốc, gánh phân, buổi chiều lũ nhỏ đi học về sẽ tiến hành gieo trồng. Công việc làm nông không khó nhưng tốn rất nhiều sức. Thang Nhật, sau một trận bị cha mẹ giày la, cuối cùng đành ngậm ngùi bỏ dở mấy cuộc hẹn với đám bạn ở nhà phụ đồng áng. Nhưng thái độ làm việc của một người bị ép buộc thì không được thoải mái. Thím bảo một câu, nó gắt lại một câu, cầm quốc như ném, đi làm đồng mà mặt mũi hằm hằm. Nhật không muốn bị sai khiến như một đứa trẻ, nhất là khi có sự hiện diện của Quốc và Nguyệt, cả hai đều ít tuổi hơn Nhật. Nguyệt là em gái trong nhà, không so đo tính toán làm chi. Nhưng Quốc là con trai, lại bị thím đưa ra làm vật so sánh, nói cậu phải học tập theo thằng Quốc. Sao mà chịu được? Nhật giành lấy công việc nặng nhọc như xúc phân vào bao rồi trở phân lên nấu giấy. Hôm đó nhà chú thím đang làm một cái đám giấy có diện tích lớn, nhưng ở xa và đường đi vừa nhỏ vừa dốc. Cái xe đạp cồng kềnh chở mấy bao phân đi chậm dần rồi ngả nghiêng như sắp đổ. Nhật lớn tuổi, cao và khỏe hơn Quốc còn chật vật, đổi lại là Quốc thì chắc cũng chẳng khá hơn, mỗi lần chỉ chở một hai bao là cùng. Đằng này Nhật chơi hẳn bốn bao. Quốc và Nguyệt đi trước, người cầm hạt giống, ca nước, người vác ba bốn cái quốc. Thấy cái xe tụt lại phía sau, Quốc có chút sốt ruột. Cậu hiểu tâm lý của Nhật, độ tuổi đang muốn chứng tỏ sự trưởng thành, mong muốn được ghi nhận. Một khi bị phủ nhận thì sẽ chuyển sang thái độ chống đối, mà người ta thường gọi là ngang bướng, nói không chịu nghe. Suy cho cùng, đây cũng chỉ là một giai đoạn của đời người, không nói lên phẩm chất của người đó. Nhìn thấy Nhật đang chật vật, mắm môi mắm lợi muốn tự làm chứ không thèm gọi người giúp. Quốc đi ngược về phía sau phụ đẩy qua đoạn đường khó. Sau đó mới lên tiếng khen Nhật khỏe mạnh, chờ được hẳn 4 bao, đổi lại là mình thì chỉ chờ được 2 bao thôi, năng suất chậm hơn nhiều. Nhật thở phi phò, cánh tay nuối lỏng hơn một chút. Nói rằng phải cố gắng thôi, không làm thì ba má kêu ca. Quốc lại nói đường này khó đi, không biết đám này dùng hết bao nhiêu phân mới đủ gieo trồng, nếu nhiều quá thì hai người phụ nhau sẽ tốt hơn. Nhật nói anh ta cũng không để ý, cứ chờ đến khi nào đủ thì thôi. Mỗi năm thì gánh 7-8 lượt. Mà Quốc đang học lớp 9, chuẩn bị lên lớp 10 sao không ở nhà học bài. Mỗi năm có thấy đi trồng ngô bao giờ đâu. Quốc nói mấy năm trước mình còn nhỏ chưa hiểu chuyện, năm nay chuẩn bị lên cấp 3, làm người lớn rồi, phải phụ giúp gia đình. Sau đó lại lấy tâm thế của người đi sau, hỏi Nhật về học hành ở trường cấp 3. Nhật thì không thích học hành, nhưng hoạt động bạn bè lại rất hăng hái, đặc biệt trường cấp 3 tụ tập nhiều học sinh từ các vùng ở xa, không bó hẹp trong một xã, nên sẽ có nhiều chuyện để nói. Đặc biệt là mấy ngày qua, mấy thằng rủ nhau sang biên giới chơi, đông đúc và nhộn nhịp hơn cái chợ của mình không biết bao nhiêu lần. Quốc nghe thế thì hẹn Nhật sau này đi chơi rủ mình đi ké. Nhật không tin Quốc là người ham chơi, nhưng cứ hứa đại cho có vẻ hào hiệp. Suối bởi thì Quốc cứ đi kẻ kẻ với Nhật, em họ làm gì thì mình phụ một tay, tranh thủ nói chuyện làm dịu bất sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai người. Dẫu sao cũng là người trong họ, sau này còn qua lại nhiều lần. Người lớn thấy hai anh em hòa thuận, biết phụ nhau thì an lòng, không khí làm việc không còn ngột ngạt, sự nặng nhọc cứ vậy vơi bớt đi. Chờ xong đông phân, Nhật được nghỉ tay một chút, liền rủ Quốc đi hai ổi, đang trong giờ làm, nên thím nhắc là đừng có đi xa, về trồng ngô cho kịp trời tối. Cạnh bãi nương có mấy cây ổi đang vào mùa, chỗ này ở xa khu dân cư, nên ít người lui tới, cây ổi mọc cao, nên dễ dàng nhìn thấy quả ổi từ xa. Hai anh em chia nhau đi hái, mỗi người được vài quả đem về. Nguyệt thấy anh mang ổi về thì chạy ra ríu rít, đòi ăn nhưng lại chê tay mình còn dính bụi đất, bắt hai anh mâm cho. Nhật thấy em gái nũng nịu thì nhăn mặt, ngượng ngập, bèn đẩy phần ấy sang cho Quốc. Quốc cười, đưa quả ổi to mềm, kề đến tận miệng, Nguyệt liền cắn một miếng, vừa nhai vừa cười khanh khách. Mấy người lớn cắm túi Quốc đất, mở luống. Thấy Nhật đem ổi về, thím liền chống lạnh bảo, thôi, nghỉ tay một chút đi. Ăn miếng ổi, uống ngụm nước rồi làm tiếp, có mất mát bao nhiêu thời gian đâu. Nói rồi, bà đón lấy mấy quả ổi từ tay con trai, vừa đưa cho mọi người nghỉ tay ăn đi, thằng Nhật hái được mấy quả to lắm. Nghe vậy, mẹ Quốc bật cười, thằng Nhật khéo léo, lại biết nghĩ cho người khác. Thím suốt ngày chê bêu xấu, tội cho nó. Nghe thế, mặt thím đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tủm tỉm cười, không nói thêm nữa. Được có một bữa thôi. Cả nhà hai bác đến giúp mà mày lẹn đi chơi, như vậy coi được không? Ba Quốc bóc một quả, cắn thử rồi gật gù, ổi to thật, lại giòn ngọt. Thế mà hồi sáng đi cày không biết ở đây có ổi chứ? Ba Nhật đáp. Dây của tôi mà tôi còn không biết nữa, mà chắc là thằng Nhật nó hay chăn trâu ở đây nên biết chỗ nào có quả. Thằng này được, không hưởng công cho mày đi chăn trâu. Cả nhóm cùng truyền tay nhau, vừa ăn vừa suýt xoa. Giữa cái nắng gắt buổi chiều, được cắn miếng ổi mọng nước, nhấp thêm hớp nước giếng mát lạnh, mệt nhọc đông tan biến đi đôi phần. Nhật ngồi một bên, nhìn thấy ai nấy vừa ăn vừa khen, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khác lạ. Cái cục tức hờn trong ngực dường như tan ra đôi chút, thay vào đó là chút hưng phấn. Ăn xong, mọi người lại quay về lúa nô, tay cuốc tay gieo hạt, tiếng nói cười rộn ràng hơn lúc trước. Đến khi trời tối sầm, cả hai gia đình bảy người cũng vừa kịp xong một đám rẫy. Nhà chú thím năm nay có tới 5 mảnh đất nô, thế nên gia đình Quốc cứ thế mà phụ hết lượt này đến lượt khác. Chiều nào Quốc cũng leo đèo theo ba mẹ sang, hạt nô, can nước, Quốc sẻn cái gì cũng cậu và Nguyệt thay nhau gánh vác. Mấy đứa nhỏ chẳng phải người lớn, nhưng sức góp vào cũng chẳng hề ít, nhờ vậy việc gieo trồng không bị chậm lại. Đến khi xong xuôi 5 mảnh của nhà chú thím, tới lượt nhà Quốc mượn trâu cày để trồng nô của mình. Hôm ấy, không chỉ ba mẹ và Quốc ra đồng, mà cả Nguyệt với Nhật cũng kéo sang. Nguyệt thì háo hức đi theo Quốc, còn Nhật bị bố mẹ đẩy đi, nhưng lại không còn tỏ ra hậm hực như trước. Nhật nhìn Quốc không còn là thằng mọ sách chỉ biết ôm bờ, mà còn chịu khó đồng áng, thậm chí còn biết rủ dê đi câu cá, đã lâu rồi không đi câu nên sẵn dịp này thử xem tay nghề thế nào. Nghĩ đến đây thái độ hôm nay có vẻ hăng hái hẳn lên. Nhà Quốc có 3 đám ruộng trồng nô, nhưng không phải gánh phân chuồng như nhà chú thím, bởi họ dùng phân hóa học, nên đám nhỏ chẳng lo phải đổ mồ hôi bê bát. Mỗi đứa một tay, công việc nặng là cày ruộng thi ba Quốc đã làm rồi, mấy đứa nhỏ toàn việc nhẹ nhàng. Lúc mang đồ ra đồng, mẹ Quốc thoáng sững người khi thấy con trai mang theo một túi đậu tương. Mẹ cau mày hỏi: "Ơ, Quốc, cái gì thế kia?" Quốc cười đáp: "Đỗ tương đó. Con tính trồng sen với nô." Mẹ xua tay, giọng lo lắng: "Trời đất ơi, con nít thử đừng bày vẽ thêm. Nô còn chưa lo xong, trồng ra thì ai mà chăm? Bỏ mặc thì phí công, lại thêm rối việc." Ba Quốc thì đứng im một lát, nhìn con trai rồi cười khẽ: "Để nó thử xem sao, được thì được, không được thì thôi, coi như làm phân xanh." Ông hỏi thêm: "Mà đỗ tương này lấy từ đâu ra? Năm ngoài nhà mình đâu có trồng thứ này đâu." Quốc lau mồ hôi, đáp thật thà: "Tiền con đi bán cá với thằng Hào mấy bữa trước đó ba. Không xài bậy đâu." Ba gật gù, vẻ hài lòng: "Chả ghê gớm quá nhỉ, tính toán như thế rồi thì cứ làm đi." Nghe vậy, mẹ Quốc không nói thêm, chỉ thở dài lắc đầu: "Có chuyện gì thì cha con tự lo với nhau, tôi không xen nữa." Đỗ tương vốn dễ trồng, chỉ cần vãi hạt là nó tự mọc. Nhưng Quốc không làm qua loa, cậu nắn nót gieo thành hàng, theo lối xen giữa các luống nô. Nguyệt thấy lạ, cũng bắt chước làm theo, vừa gieo vừa hỏi han: "Cái này trong sách gọi là sen canh phải không anh Quốc? Không ngờ anh đem kiến thức vào thực hành luôn nha, đúng là học đi đôi với hành." Quốc giả bộ ngạc nhiên: "Nguyệt cũng biết cái này à?" Nguyệt vênh mặt cao hứng đáp: "Trời, người ta cũng là học sinh giỏi nhé, mấy cái này trong sách công nghệ có ghi mà. Sen canh có thể tăng năng suất cây trồng, tận dụng tối đa đất canh tác. Nhưng mà cực quá, nhà em chẳng bao giờ làm thế. Mà anh Quốc trồng nhiều đỗ thế làm gì?" Quốc nói: "Đỗ tương có nhiều tác dụng mà, có thể rang ăn vặt, nấu canh làm giá đỗ, đậu phụ và sữa đậu nành. Nói chung có rất nhiều cách chế biến, đặc biệt là sữa đậu. Nghe nói con gái uống thứ này tốt lắm nha." Nguyệt tròn mắt: "Thế à, bữa nào làm sữa đậu nành cho em uống thử nhé." Quốc cười khoái trá: "Ok, nhất trí luôn." Nhật thì ban đầu hờ hững, nhưng nhìn thấy Quốc tuy nhỏ tuổi hơn nhưng thực sự là có đầu óc suy nghĩ. Người lớn còn không làm mà nó lại tự làm chẳng hỏi ý kiến ai, lại chẳng bị người lớn la dậy, ngược lại còn được khen. Ba mẹ Quốc thì không kỹ tính. Với họ, gieo trồng ngô chỉ để tận dụng đất không để lãng phí. Con mùa cấy mới là vụ chính, mỗi vụ làm đủ ăn cả năm luôn. Chuyện trồng sen canh không phải chưa từng nghe qua, chỉ là làm giàu từ nông nghiệp là điều khó thành hiện thực, tốn nhiều thời gian, mà thành quả thu được lại chẳng bằng đi làm công. Làm công trình 1-2 tháng là đủ tiền mua gạo cả năm rồi. Chương 20, giúp đỡ nhau. Chương 20, giúp đỡ nhau. Với sự giúp đỡ của anh em Nhật và Nguyệt, đám ruộng của nhà Quốc hoàn thành việc gieo trồng sớm hơn dự định. Đám ruộng ở gần nhà, nên mấy đứa về rửa tay nghỉ ngơi sớm. Mẹ Quốc vào vườn kiểm tra phát hiện dàn dưa chuột bên bờ ruộng đã cho ra 1-2 quả. Những trái dưa xanh nõn, chưa đạt kích cỡ tối đa nhưng cứ hái về cho bọn nhỏ ăn. "Ơ, dưa chuột nhà anh Quốc trồng nè, trái to ghê." Cái Nguyệt chạy lại cầm lấy một quả, vừa ngắm nghĩa vừa khen rối rít: "Đúng là mình theo gương Quốc không sai mà. Sau này dưa ra nhiều thì em qua ăn cái đó nha." Quốc cười xòa, lau tay vào và táo rồi đáp giọng vui vẻ: "Lúc nào cũng được, em cứ qua, anh tiếp đãi hết." Nghe vậy, Nguyệt càng cười thích mắt, Nhật liền nói với em gái: "Nguyệt ơi, mày về nhà nấu cơm đi, tao với anh Quốc đi câu cá, lát sẽ về sau." Nói xong, Nhật và Quốc xách cần câu đi ra bờ sông. Rõ ràng trong bụng của Nhật đâu chỉ nghĩ đến chuyện gieo nô, mà đã sẵn tính đường xóa sau giờ làm. Hai anh em xách cần, lon men theo bờ sông. Nhật tỏ ra rành rẽ, chọn một khúc sông có bóng cây rủ, nước chảy lững lờ. Quốc thì chuẩn bị mồi, khéo léo sâu run vào lưới câu. "Lâu rồi tao mới đi câu lại lúc trước hay câu ở khúc này nè." Cả hai ngồi trên bờ, thả mồi xuống mặt nước loang loáng ánh chiều. Nửa tiếng sau, phao câu nhấp nô liên tiếp, từng con cá rô, cá giết lần lượt bị kéo lên. Cả hai vừa cười vừa khoe thành quả. Đang lúi húi gỡ cá khỏi lưới câu, Quốc và Nhật nghe tiếng người gọi từ phía bờ bên kia. Ngẩng lên thì thấy thằng Hảo, áo quần xốc xếch, vai vác trải lưới, tay xách cái giỏ che đựng cá que đành đạch. "Ơ, Quốc, lâu rồi không thấy mày ra giăng lưới, cứ tưởng bỏ nghề rồi chứ." Quốc cũng cười, đáp: "Dạo này tao bận đi phụ nhà chú thím trồng nô. Đây là Nhật, em họ tao, đang học cấp 3 đó." Hào gãi đầu gãi thai: "Lăng nhăng quá, hơn tuổi, lại học cấp 3 thì tao gọi Nhật bằng anh, nhưng Nhật lại gọi mày là anh. Thế cuối cùng tao cũng phải gọi mày bằng anh à?" Quốc cười sẵn sàng: "Tiểu đệ, thông minh lắm." Hào nhe răng dọa Quốc rồi lại nhìn Nhật một lượt, gật đầu: "À, chào anh nhá. Sang năm lên cấp 3 rồi, kiểu gì cũng học chung hoặc đụng chạm nhau nhiều nhiều, có gì chiếu cô em với nhé, em nghe nói lên cấp 3 đánh nhau dữ lắm." Nhật hơi gật đầu, đáp lại qua loa, vẫn còn giữ chút e dè. thì có mấy đứa từ xã khác đến, va chạm xích mích thôi mà. Chú cứ yên tâm, lên cấp 3 anh bảo kê, không phải sợ đứa nào hết. Hào chẳng để ý, tiếp tục khoe, bữa nay tao được mớ cá ngon lắm. Cuối tuần đi bán không có ơi. Quốc lắc đầu, không được rồi. Nhà tao đang trồng nô, để khi khác đi. Hào lại bĩu môi, thế sao không gọi tao qua phụ? Làm nhanh, sao lại có cớ đi câu cá chứ? Quốc chỉ cười hiền, thôi, sợ phiền. Với lại có hai anh em nhà chú thím phụ rồi, mỗi người một tay, nhiều người quá cũng chẳng có việc mà làm. Nhật nói với Hào, vừa chú em này đánh cá đem đi bán à, ghê vậy. Hào gãi đầu gãi thai trong lòng khoái lắm ha ha, để anh chê cười rồi. Em đi bắt cá cuối tuần nhờ thằng Quốc đi bán cùng, kiếm được chút tiền tiêu vặt. Câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng rơi vào thai Nhật lại như một tiếng gõ nhẹ vào tâm can. Cậu bất giác khựng lại, nhìn Quốc và Hào trò chuyện thoải mái. Một thằng thì đi bán cá, một thằng thì lo đồng áng, còn mình suốt ngày lêu lổng, đi đâu cũng bị so sánh, bị chê trách. Trong lòng Nhật trỗi dậy một cảm giác hổ thẹn khi đụng phải hai đứa ít tuổi nhưng biết nghĩ. Hôm đó, Nhật vẫn mang về hai con cá nhà, mẹ của Nhật nghe cái Nguyệt nói anh trai đi câu cá nên có ý chờ con về, chuyến đi câu xem như không uổng phí. Có được hai con cá chiên lên được một bữa thịnh soạn. Nhưng ngày hôm sau không thấy Nhật tới phụ nhà Quốc nữa. Không phải vì bận, mà vì trong lòng cứ thấy nặng nề. Mỗi lần nhớ đến Quốc, Nhật lại thấy mình kém cỏi. Dù sinh trước, lớn hơn một tuổi, nhưng rõ ràng, xét về ý chí và suy nghĩ, bản thân chẳng bằng người anh họ này. Từ ngày gieo xong đám đầu tiên, cái Nguyệt hôm nào cũng sang nhà Quốc, hệ ba mẹ Quốc ra đồng thì nó cũng theo, túi lom không nhặt từng hòn đá, vun từng gốc nô. Thấy Quốc chịu khó, nó cũng hăng hái chẳng kém. Nhật không đến nhưng thay vào đó là Hào vác Quốc đến phụ một tay. Thấy cậu, ba mẹ của Quốc ngạc nhiên lắm, bởi trong xóm có đạo lý có qua có lại. Mình giúp người người giúp mình. Nhà Hào không có chồng nô, sao lại tự dưng đến giúp nhà mình? Thấy cậu ta thân thiết với Quốc, hai người liền hiểu được nguyên nhân. Vừa làm vừa nói cười rộn ràng, có Hào thì công việc nhẹ hẳn đi, tiếng nói tiếng cười rộn cả bờ ruộng. Hào mới biết Nguyệt là em họ của Quốc, học cùng trường, có để ý thấy con nhỏ xinh xinh này mấy lần, mỗi tội nó học lớp 8 không tiện làm quen. Sang đám thứ ba, Hào còn rủ thêm cái Mây, cùng lớp cùng xóm. Trước đây Quốc từng qua giúp nhà Mây nên giờ Mây qua giúp lại. 4-5 đứa trẻ con đứng xếp hàng gieo hạt, vun nô, người lớn nhìn mà cũng thấy vui. Đám ruộng cuối cùng hoàn thành, coi như kết thúc mùa vụ trồng nô. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Quốc lau mồ hôi, quay sang Hảo, "Hảo, cho tao xin mấy con cá đem về nấu. Chiều nay tao mời chúng mày với ba má ở lại ăn cơm chung cho vui." Hảo xua tay, cười khì khì. "Ừ, tưởng gì? Cá thì nhà tao thiếu gì? Lấy bao nhiêu con để tao về lấy." Cái Mây muốn từ chối nhưng Nguyệt và Hảo đều đồng ý ở lại rồi, thêm lời của mẹ Quốc thuyết phục, cô nàng cũng đành ở lại. Chiều hôm đó, trong bếp nhà Quốc đống rộn ràng khác hẳn ngày thường. Mẹ Quốc vào bếp, hai đứa Nguyệt và Mây lặt rau, Hào và Quốc xử lý cá, tiếng dầu mỡ nổ đôn đốt cả gian bếp chật hẹp mà vui như có hội. Bữa cơm dọn ra, chỉ có vài món đơn sơ, canh rau tạp tảng, dưa muối, mấy quả trứng luộc, thêm mấy con cá khô rang xả. Đặc biệt nhất là hai món cá tươi mới bắt một đĩa chiên vàng rộn thơm phức, một nồi canh chua nghi ngút khói. Ngồi quanh mâm gỗ, mọi người nhìn nhau. Ở chốn quê nghèo, thức ăn chẳng có thịt thà cao sang, nhưng có rau, có cá tươi, lại đủ đầy tiếng cười thì đã là quá phong phú. Nguyên suýt xoa, nhà anh Quốc nấu nhiều như nấu cô vậy đó, lâu lắm rồi em mới được ăn canh chua cá như vậy. Hào gấp một miếng cá chiên, cắn giòn rụm, vừa nhai vừa gật gù, ừ, cá ngon quá, đúng là cá mình bắt mà lị, mình đúng là quá tài giỏi đi. Mẹ Quốc cười hiền, gấp thêm cho mỗi đứa một miếng, mấy đứa ăn nhiều vào nhé, đang tuổi ăn tuổi lớn mà phải đi làm việc vất vả, thật là ngại quá. Dạ không có gì đâu cô, thằng Quốc nó giúp mọi người trước mà cái này gọi là có qua có lại. Hào gật gù, đúng đúng, sau này bọn cháu còn bóc lột nó dài dài, nên cô chú đừng có ngại. Trong khung cảnh ấy, Quốc nhìn quanh, lòng trào lên cảm giác thỏa mãn. Không phải vì bữa ăn no đủ, mà bởi ai nấy đều ngồi chung một mâm, vừa ăn vừa cười nói rộn rã. Ăn xong bữa cơm, mọi người ngồi chuyện trò một lát thì trời đã sầm tối. Đom đóm bay lập loè ngoài vườn, tiếng liếc ngái râm ran vang khắp vào ruộng. Quốc đứng dậy, nói với ba mẹ, "Trời tối rồi, con đưa cái Nguyệt về nhà đây." Mẹ gật đầu, "Dạ với, ừ, đưa nó về cho an toàn, nhớ chào thím chú nó một tiếng." Quốc lại nói thêm, "À tối nay con ngủ ở nhà thằng Hảo, không về đâu. Mai con có hẹn với nó đi bán cá." Ba mẹ Quốc và ngay cả Hảo cùng ngạc nhiên. "Ngủ nhà thằng Hảo á? Ngủ nhà tao á?" Quốc nhìn trái ngó phải, "Có vấn đề gì sao?" Ba người kia xua tay đồng thanh, "Không có gì." Mẹ Quốc chỉ thở dài, rồi gật gù, "Đi thì đi, nhưng đừng có phá phách gì đấy nhé." Cái Mây về nhà trước, Nguyệt chào hai bác rồi được Quốc và Hào hộ tống về. Con đường làng về đêm yên tĩnh, chỉ có ánh trăng non treo lơ lửng trên bầu trời và mùi rơm rạ ngai ngái còn sót lại sau vụ gặt. Đèn tin trong tay Quốc quét một vệt sáng, soi rõ từng lối đất quanh co. Thỉnh thoảng, mấy đứa lại bị mấy con chó sủa vang ở đầu ngõ làm giật mình, rồi cả bọn ôm bụng cười. Đưa Nguyệt về tới nhà, Quốc lễ phép chào thím rồi quay đi. Rời khỏi nhà Nguyệt, Hào đông kéo tay Quốc, "Này, qua nhà con Mây coi phim trước không, chứ về nhà tao luôn thì chẳng lắm." Quốc vốn định từ chối, nhưng thấy Hào háo hức quá thì gật đầu, "Có làm phiền nhà người ta không?" "Phiền gì, ngày nào tao cũng qua xem phim bao trưởng, má ghê lắm luôn." Thế là hai đứa rẽ qua con ngõ nhỏ, đến nhà Mây. Trong gian nhà tranh sáng leo lét bằng bóng đèn tròn, màn hình TV chiếu cảnh rượt đuổi nghẹt thở. Mây thấy hai đứa đến thì khá ngạc nhiên, Hào thì quen mặt rồi nhưng Quốc sao lại đến nhà của mình. Mây vội vàng lấy thêm ghế cho ngồi rồi hỏi, "Sao lại qua nhà mình chơi thế?" Quốc nói, "Tối nay mình ngủ nhà thằng Hảo, nên qua đây xem cái bộ phim." Cả ba cùng chúi đầu vào xem, vừa coi vừa cười nói bình luận rôm rả. Đến khi phim chiếu gần hết, đồng hồ đã chỉ quá 10 giờ, Hào và Quốc mới đứng dậy, "Thôi, tao với Quốc về đây." Mây tiễn ra tận cổng, với tay cười, "Mai lại ghé chơi nhà." Về tới nhà Hào, quả nhiên như Quốc đoán, mẹ bạn có chút ngạc nhiên. Căn nhà nhỏ tối om vì không có điện, chỉ le lói ánh đèn dầu trên bàn thờ. Thấy con trai dẫn bạn về, bà cau mày lo lắng, "Ủa, sao bạn đến chơi mà không báo trước cho mẹ dọn đẹp? Nhà cửa bừa bộn quá, bạn nó ngủ thế nào được?" Hào xua tay, cười hề hề, "Có gì đâu mẹ. Nó cứ đòi đến nhà mình chơi, ngủ một đêm cho nó chờ luôn." Quốc đội lễ phép, "Dạ, con dễ tính lắm cô ạ, con ngủ đâu cũng được, không sao đâu." Bà chỉ biết lắc đầu, vừa dọn lại cái giường tre, vừa lẩm bẩm, "Nhà bác không có điện đâu, không biết thằng Hào đã nói chuyện này chưa?" Hào nhanh miệng đáp thay, "Bà khỏi lo, thằng Quốc nó biết mà, nó còn bảo tôi bán cá kiếm tiền, sau này tự kéo dây điện nữa." "Nhanh thôi, sau này cũng có điện có tivi." "Đúng không Quốc? Đâu chỉ kéo dây điện sau này còn phải xây nhà to chứ." "Tất nhiên rồi, mày đúng là đi gốc trong bụng tao đó." Quốc nhìn quanh, quả thật nhà Hào lộn xộn, chăn màn quanh một góc, nồi niêu còn vương mùi khói bếp. Nhưng cậu chẳng thấy phiền hà gì, ngược lại trong lòng có chút thương cảm. Khi bà mẹ đã đi nghỉ, Hào lén kéo Quốc ra sân, thì thầm, "Ê, đi câu đêm không? Tao với mày đi thử cho biết." Quốc bật cười, không ngờ bạn mình liều lĩnh thế. Nhưng rồi cũng gật đầu. Hai đứa vác cần, mang theo ít mồi, bỏ ra mép ao. Đêm mùa hè tĩnh lặng, trăng mờ soi bóng hai thằng ngồi vắt bẹo trên bờ đất, thỉnh thoảng có tiếng cá quẫy tùm dưới nước. Ngồi một lúc, Hào liếc sang hỏi, "Này, thật ra sao mày lại sang nhà tao ngủ? Trước giờ tao thấy mày ngoan hiền, học giỏi, ít khi chơi bời. Đông dưng qua đây, chắc có gì đó." Quốc thoáng ngập ngừng, rồi cười gượng, "Ở thì ở nhà chẳng quá, muốn đi chơi thôi. Trước giờ ít ra ngoài, giờ lâu lắm ba tao mới về, tao mới có cơ hội. Chẳng qua tao muốn đổi không khí." Nói vậy nhưng trong lòng Quốc rõ ràng hơn ai hết, cậu sang nhà Hào là để ba mẹ có thêm không gian riêng tư. Vợ chồng lâu ngày mới gặp, căn nhà nhỏ quá, con trai cứ lù lù ở đó mãi đâu có thời gian tâm sự. Nhưng lý do thật sự này, Quốc giấu kín, không muốn nói ra. Hào gật gù, nhìn cậu đầy tò mò, "Ra vậy? Tao không ngờ là mày lại hư hỏng vậy đó Quốc, mày giấu kỹ quá nhà. Còn nhiều cái mày chưa biết hết đâu cứ chờ đấy." Quốc chỉ cười, mắt roi theo phao câu đang lấp lánh trong ánh trăng, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác vừa thân quen vừa mới lạ. Chương 21, trồng cà chua. Chương 21, trồng cà chua. Sáng hôm sau, cuối tuần, hai đứa dậy sớm chuẩn bị đi bán cá. Hào hớt hải chạy qua nhà Mây lấy ít gừng, xả, ớt. Vừa nhà người ta mà Hào tự nhiên ra vào như nhà mình, không rõ quan hệ hai bên thế nào chứ thấy hành động của Hào quá tùy tiện rồi. Quốc liền nhíu mày, "Ê, lần nào bán cá mày cũng sang xin nhà của Mây thế này à? Có cần thì mình ra chợ mua, tốn thêm vài ngàn thôi, nhưng đỡ mang tiếng." Hào cười khì, "Ôi giời, có gì đâu. Nhà Mây lúc nào trả dư, tao lại hay đem cá cho nó mà. Mấy cái gia vị này thì tính toán làm chi?" Quốc lắc đầu, giọng nghiêm túc hẳn, "Không phải tính toán, mà là nguyên tắc. Bán buôn là bán buôn, tình nghĩa là tình nghĩa. Nếu cứ nhập nhằng thì mai mốt khó nói. Tốt hơn hết là tự mình chuẩn bị. Nhưng mà nốt hôm nay thôi đấy." Hào gãi đầu, rồi gật gù đồng ý cho qua, sợ mất thời gian. Hai đứa hì hục chuẩn bị cá xong, mang đi giao bán. Chuyến này khác hẳn trước. Hào hôm qua đã cố tình bắt thêm nhiều cá, có cả mấy con rô phi to. Quốc thì từ sớm đã ghi chú trong đầu những nhà quen mặt, hay mua cá lần trước. Vậy nên đi tới đâu, hai đứa cũng được đón nhận nhiệt tình. Có bà khách cười bảo, "Ở, bữa trước mua cá của tụi con, ăn thấy ngon." Hôm bán hôm nghỉ chẳng biết hai đứa rốt cuộc bán vào ngày nào. Dạ bọn con bán vào cuối tuần đó bà, bình thường bọn cháu còn đi học nên không bán được. Cha, con đi học mà biết bán cá phụ cha mẹ rồi. Hào hớn hở gói cá, Quốc thì tính tiền, miệng không quên chào hỏi. Nhờ vậy, chỉ hết buổi sáng mà thùng cá đã rơi sạch. Tổng kết lại, chuyến này hai đứa kiếm được hơn 300 ngàn. Hào cầm sắp tiền, mặt mũi rạng rỡ như bắt được vàng. Quốc thì chỉ nhận phần tiền lẻ coi như thủ lao công sức. Ra khỏi chợ, Hào kéo Quốc vào quán tạp hóa, mua mấy gói bim bim với chai nước ngọt. Cậu ta vừa cười vừa nói, "Hôm nay bán dễ quá, mua ít kẹo chiều ra bãi cho đám nhỏ chăn trâu ăn chung. Ăn một mình không vui." Quốc nghe vậy chỉ cười khẽ. Trong mắt cậu, Hào tuy hơi xuề xòa, nhưng tấm lòng thì rộng rãi. Có lẽ cũng nhờ vậy mà hai đứa ngày càng thân nhau. Hôm đó, khi Quốc trở về, cơm nước trong nhà đã dọn sẵn. Bữa cơm trưa hôm nay có phần tươm tất hơn thường ngày, chắc bởi cả nhà đã xong bụng nô, không còn cảnh sáng đi chiều về mệt nhoài như mấy hôm trước. Ba của Quốc ăn cơm mà nét mặt cũng thong dong, cởi mở hơn. Ông sắp phải đi công trình, buổi chiều là khởi hành, vậy mà tâm trạng không nặng nề như những lần trước. Có lẽ vì trong nhà đã tạm yên ổn, ruộng vườn gieo trồng xong xuôi, còn tối qua thì ông với vợ cũng có được chút thời gian riêng tư, giải tỏa bớt gánh nặng. Trong lúc ăn, ông lặng lẽ quan sát Quốc. Con trai dạo này thay đổi lạ lắm, không còn cắm đầu vào học như trước, nhưng cũng chẳng phải bỏ bê. Thay vào đó là siêng năng phụ đồng áng, cư xử chín chắn, đi đâu cũng nghĩ đến cha mẹ. Trước đây ông còn ngờ rằng vợ mình và thằng nhỏ bày trò, nhưng sau một tuần nhìn thấy tận mắt, ông không thể không tin. Sự thay đổi này vừa khiến ông mừng thầm, vừa thấy lo lo trong lòng. Trước khi đi, ông nghiêm giọng dặn dò, "Quốc này, chuyện học hành thì phải đặt lên hàng đầu. Việc đồng áng cứ để đó, vài năm nữa ổn định rồi thì ba mẹ còn xuyến. Con còn nhỏ, chuyện kiếm tiền hay làm gì lớn lao, đừng hấp tấp nóng nội, hiểu chưa?" Quốc nhìn ba, giọng chắc địch, "Con biết mình đang làm gì mà. Ba cứ yên tâm đi làm, ở nhà đã có con chăm sóc cho mẹ." Hai vợ chồng ông xứng lại, đứa mắt nhìn nhau. Đáng lẽ câu này phải là mẹ nói mới đúng chứ, sao giờ lại thành đứa con trai non nớt đảm đương trách nhiệm đó. Mẹ quốc còn bật cười khẽ, nửa trách nửa thương, bộ mẹ già lắm rồi hả, phải cần con lo cho hả? Quốc chỉ mỉm cười, không giải thích thêm. Nhưng ánh mắt cậu khi ấy có gì đó rất khác, bình thản mà chín chắn, khiến ba má vừa ngạc nhiên, vừa không khỏi yên lòng. Ăn xong bữa cơm, bà quốc lên đường. Ông bắt chiếc ba lô cũ kỹ, ngoái nhìn căn nhà nhỏ một lần nữa trước khi đi. Dù xa nhà, nhưng trong lòng ông đã nhẹ đi nhiều phần. Còn mẹ quốc, từ lúc tiễn chồng đến khi bóng ông khuất hẳn, nét mặt bà cứ trùng xuống. Vừa mới làm quen lại được với cảm giác đoàn tụ sau mấy tháng xa cách, giờ lại trở về cảnh chia xa, tim bà trống trải hẳn. Suốt buổi chiều, bà loanh quanh trong sân, hết đổ cỏ lại tới mấy lung rau, tay làm nhưng lòng thì thơ thẩn, như thiếu vắng một phần quan trọng nào đó trong nhà. Tuy nói mùa vụ ngô đã gieo trồng xong, nhưng với quốc thì vẫn chưa phải là kết thúc. Trong góc nhà, cậu vẫn còn mấy túi hạt giống cà chua mua từ lần trước, giờ mới có thời gian dành để đụng tới. Tính toán thời vụ, quốc quyết định bắt đầu ươm hạt mầm. Cà chua khác ngô, không thể vãi thẳng xuống ruộng được, mà cần ươm cây non trước rồi mới đem ra trồng ngoài luống. Thế là cậu hì hụi chuẩn bị đất, đất vườn xới nhỏ, phân chuồng hoai mục, thêm ít vỏ trấu. Đặc biệt quốc còn học theo sách, rắc vôi bột để khử trùng, tránh nấm bệnh. Ở quê mấy thứ này cũng chẳng khó tìm, nhưng công đoạn làm thì kỳ công, mất liền 2 ngày mới xử lý xong một mẻ đất ươm. Quốc không dùng khay nhựa hay khay suốt, bởi hiện giờ chưa có mấy thứ này, cậu phải tận dụng những thứ lặt vặt quanh nhà, cái xô nước, cái chậu mẻ, thậm chí trẻ đôi một gốc tre già, quét thành cái măng dài. Xếp hàng ngay ngắn trong góc hiên, nhìn qua cũng tươm tất. Thấy con trai lúi húi cả buổi trời, mẹ quốc lấy làm lạ, liền chống nạnh hỏi, con đang làm cái trò gì thế? Đất bôi cắt bê bết cả ra hiên. Quốc lau mồ hôi, thành thật đáp, con đang chuẩn bị đất để ươm cà chua. Lúc trước con mua 2 túi hạt giống không dùng thì sợ hỏng. Nghe tới đó, bà sững người, hả? 2 túi? Thế thì cả 100 cây chứ ít gì? Người ta trồng thì dăm 3 cây trước vườn ăn là đủ rồi, chứ nhà mình trồng từng ấy thì ăn bao giờ mới hết? Hay lại tính đem đi bán? Quốc gật đầu, vẻ mặt rất bình thản, con nghĩ nếu trồng được nhiều, dư thì đem biếu họ hàng, làng xóm. Biếu không hết thì bán. Chỉ sợ không ra quả, chứ không sợ nhiều đến nỗi để hỏng đâu mẹ. Nghe vậy, bà chỉ biết ôm đầu than trời, trời đất ơi, con nít con nôi biết gì buồn mới bán. Cà chua thì làng này ai chẳng có, thừa mỡ ra đấy, bán cho ai? Trồng lên rồi bỏ phí công sức à? Quốc không tranh cãi, chỉ cười cười. Trong lòng cậu đã tính toán rồi, cây nào tốt thì để ăn, để biếu, cây nào dư nhiều thì đem ra chợ, chẳng qua muốn thử sức một lần, không đến mức lỗ bốn. Bà thì càng nghĩ càng lo. Thằng con trai này, dạo gần đây cứ tự tiện làm theo ý mình, nào đỗ tương, nào cà chua chuyện lớn chuyện nhỏ cũng chẳng thèm hỏi qua. Bà vừa buồn vừa bất lực, chẳng biết nói sao cho nó nghe. Quốc không lo lắng về chuyện đầu ra của cà chua. Cậu biết gieo hạt nhiều thì dễ, nhưng để chúng mọc lên thành cây khỏe mạnh lại chẳng có gì bảo đảm. Cây trồng còn phụ thuộc vào đất, vào khí hậu, mà đất ruộng nhà cậu vốn khô cứng, hồi trồng ngô đã thấy khó cày xới, không biết liệu có hợp với cà chua hay không. Nghĩ đến đó, trong lòng Quốc có chút lo lắng, song cậu lại tự nhủ đây chỉ là vụ đầu tiên, coi như thử nghiệm. Chưa cần tính xa chuyện bán nhiều hay ít, cứ gieo trồng trước đã, rồi theo dõi, học hỏi. Dù biết thị trường nông sản ở quê vốn eo hẹp, cà chua lại là thứ nhà nào cũng trồng vài gốc để ăn, khó mà mang đi bán được nhiều, nhưng Quốc tin nếu chịu khó tìm tòi thì kiểu gì cũng có giải pháp tiêu thụ. Điều cậu muốn nhất lúc này là rút ra kinh nghiệm trồng trọt cho mình. Nghĩ vậy, Quốc cẩn thận ghi chép lại quá trình trồng cà chua, từ khi chuẩn bị đất, trộn phân, ủ vỏ trấu, rắc vôi khử trùng, đến khi gieo hạt, để chỗ nào trong nhà, chỗ nào ngoài vườn. Cậu còn chia nhỏ ra để so sánh, cây tới một lần và cây tới 2 lần mỗi ngày sẽ khác nhau ra sao, chỗ đất nhiều nắng với chỗ đất râm mát thì cây nào phát triển nhanh hơn. Những việc này trước đây chưa từng ai chỉ dạy, tất cả đều mới mẻ đối với Quốc. Có điều, khác với sự bừa bãi của việc làm việc theo cảm hứng nhất thời, giờ cậu làm việc đâu ra đó, có ghi chép tiến trình hẳn hỏi. Giống như một người đang thực sự nghiên cứu chứ không chỉ đơn thuần gieo vài hạt rồi ngồi chờ kết quả. Sau khi gieo hạt vào những chiếc chậu mẻ và mang tre, Quốc ngày nào cũng dành ra mấy lần để quan sát. Cậu ngồi xổm xuống, đưa tay khẽ cào lớp đất mặt, thấy hạt đã bắt đầu nứt nanh thì trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Cây non giống như một sinh linh nhỏ bé vừa chào đời, yếu ớt. Cậu ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ tay, ngày thứ 3, vài hạt nhú mầm trắng. Ngày thứ 5, đã vươn lên thành 2 lá mầm nhỏ. Quốc không chỉ ghi ngày, mà còn đánh dấu chỗ nào gieo trong chậu đất vườn, chỗ nào có trộn phân chuồng và vỏ trấu. Mỗi lần tưới nước, cậu chia rõ, luống này tưới buổi sáng 1 lần, luống kia thì sáng tối 2 lần, để so sánh sự khác biệt. Nhìn những chồi non vươn lên từ lòng đất, Quốc nghĩ đến lời thầy giáo dạy về quang hợp, nghĩ đến những bài viết trên báo về kỹ thuật trồng trọt, rồi lại nghĩ đến mảnh ruộng khô cứng ngày trước khi gieo nô. Liệu thứ đất ấy có phù hợp để trồng cà chua hay không? Trong đầu Quốc hiện lên cả một chu trình sinh trưởng, cây non cần đạm để lá xanh, đến lúc ra hoa phải giảm đạm, tăng kali, còn khi nuôi trái lại cần canxi để quả không nứt. Tất cả những điều này cậu chép lại bằng những nét chữ nghiêng nghiêng, vừa viết vừa lẩm bẩm như đang giảng cho chính mình nghe. Quốc ngồi dưới hiên nhà, vừa ghi chép sổ tay vừa tính toán. Số lượng cây non trong mấy cái chậu mẹ và máng tre đã vượt quá con số mà một gia đình bình thường cần dùng. Cậu dự tính phân tán chúng ra 3 nơi, vài gốc ở vườn gần nhà để tiện chăm sóc, vài gốc đem xuống mảnh đất dưới chân núi cho có thêm trải nghiệm, còn phần lớn sẽ trồng sen ở ruộng nô. Nô thì phải đợi dài ngày mới thu, còn cà chua phát triển nhanh hơn, nếu thuận lợi thì có thể hái vài đợt trước khi bước vào mùa cây lúa. Nghĩ tới cảnh một mình xách từng gốc cây ra ruộng, cắm từng hốc rồi vun đất, Quốc chợt thấy công việc này có phần nặng nhọc và tốn thời gian. Làm thế nào cũng tốn hàng buổi liền. Thế là cậu quyết định rủi hảo. Trước hết, đem mấy cây cà chua mình ươm tới nhà của nó rồi dụ nó trồng trước, tao có mấy cây cà chua, mày trồng thử vài gốc cạnh bờ ao đi, chẳng mất mắt gì. Một thời gian nữa có trái ăn, lâu lâu đổi món làm nổi lẩu cũng được đó. Hào nghe vậy cũng xuôi tai, chuyện dễ như thế thì sao phải từ chối. Lập tức mang xẻng đi đào vài gốc ở gần bờ ao, cậu ta không có đủ phân gì mà cứ thế ra bãi chăn trâu xúc vài bãi lót ở phía dưới rồi trồng cà chua lên trên. Nhà Hào gần sông, lại có cái ao để nuôi cá, thực sự trong xóm không có nhà nào có cái ao chất lượng, vừa sâu vừa chắc chắn như nhà cậu ta. Làm gian trồng mướp thì quá hợp. Nhưng bảo cậu ta trồng lúc này chắc cậu ta không chịu đâu. Sau khi trồng xong mấy gốc cà chua ở bờ ao, Quốc Lôi chuyện trồng hàng chục cây ở ruộng ra thì Hào trố mắt, không giấu nổi vẻ kinh ngạc, trời đất, trồng nhiều thế để làm gì? Ăn hết chắc. Quốc bật cười, đáp dứt khoát, ăn không hết thì biếu, biếu không hết thì bán. Mày bán cá thì tao cũng phải tính cho mình một con đường chứ, đâu thể cứ bám theo mày mãi. Hào nghe thì bán tín bán nghi, nhưng nhớ lại mấy chuyến đi chợ vừa rồi, đúng là Quốc có khả năng bắt chuyện với người lạ, lại biết cách chào mời. Nhờ thế mà cậu cũng học lỏm được vài câu, dần dần bớt ngại miệng. Tự thấy rằng, trong trường hợp bi quá thì mình cũng có thể tự bán được rồi, không cần rủ Quốc đi cùng. Đã 10 ngày kể từ khi gieo hạt ngô, Quốc trở lại ruộng thì thấy mầm xanh đã nhú đều khắp các luống. Cả cánh đồng làng cũng rộ lên một màu xanh non giống nhau, chỉ khác là ở ruộng của Quốc, ngoài ngô ra còn chuẩn bị có thêm cả chỗ nữa. Sau khi bớt đi vài chục cây đem trồng ở vườn gần nhà và chia cho Hào vài gốc trồng thử, Quốc giữ lại 80 cây non trong đợt ươm. Công việc trồng cà chua không hề đơn giản, phải tự tay mở từng hốc cạnh gốc nô, lót một chút phân chuồng đã ủ sẵn rồi mới đặt cây giống xuống. Phân này cũng chẳng phải mua, toàn là mấy bãi phân bò ngoài đường Quốc chịu khó gom về, rồi ủ được mấy hôm. Hào thì không mấy mặn mà với việc đồng áng, song đã hứa phụ nên đành sang quần, cầm Quốc đi trước mở hốc. Quốc đi sau, tay ôm thùng cây con, vừa đặt cây xuống vừa vun đất cẩn thận. Hai đứa làm dòng dã cả buổi chiều mới xong. Đứng giữa ruộng nhìn hàng ngô non xen lẫn những cây cà chua nhỏ bé, Quốc thầm cầu mong chúng bén dễ, chịu đất, rồi một tháng sau sẽ kịp khỏe mạnh để đón đợt bón phân đầu tiên trong nô. Lúc đó đồng ruộng mới thật sự thành hình, hàng lối thẳng tắp, cây cối vững chãi chứ không mỏng manh như bây giờ. Làm xong, Quốc kéo Hào về nhà mình. Vườn dưa chuột của cậu dạo này sai quả, cứ 2-3 ngày lại hái được một lượng. Hào vốn chẳng câu nệ, mỗi lần ghé qua đều được bạn hái mấy trái tươi giòn mời ăn, đến nỗi quen miệng mà không thấy chán. Nghĩ lại thì thấy tiếc, giá mà trước đây cũng mua ít hạt giống gieo xuống, giờ có phải trong vườn nhà mình cũng đã có dưa để hái đâu. Quốc cười bảo, sang năm trồng cũng chưa muộn, năm nay thì cứ sang đây mà ăn. Nghe vậy, Hào mới nảy ra câu hỏi, thế mày có định đem dưa đi bán không? Quốc lắc đầu, chưa tính. Giờ cây mới ra quả rải rác thôi, chưa phải lúc nhiều. Chờ thêm ít nữa, khi nào trái nó đậu đồng loạt thì tính tiếp cũng chưa muộn. Chương 22, thất nghiệp chương 22, thất nghiệp trong vườn, 10 gốc dưa leo Quốc trồng này đã leo kín rằn, tua tủa những dây xanh mướt quấn vào nhau. Loại cây này càng có nước thì càng phát triển nhanh, cứ sau một trận mưa là chỉ 2 ngày sau mấy quả đã lớn phồng phao, treo lủng lẳng trên rằn. Buổi sáng hái vài trái, buổi chiều lại có thêm vài trái khác kịp chín tới, nhiều đến mức hai mẹ con ăn mãi cũng không hết. Dưa leo có thể ăn chơi, vừa hái xuống rửa sạch là đã mắt ruột, hoặc cầu kỳ hơn thì thái lát mỏng, cho thêm chút giấm, đường và vài lát ớt đỏ là thành món nộm giòn giòn, chua ngọt cay cay, tức là chỉ thiếu chút lạc rang rắc lên trên. Ăn thì ngon, nhưng ngày nào cũng lặp lại thì hương vị cũng nhạt dần. Vấn đề là dưa không chờ được, đến kỳ thu hoạch thì buộc phải hái, bỏ không thì uổng. Một hôm, mẹ nhìn dàn dưa xanh tốt, thở dài hỏi con, lỡ trồng nhiều quá rồi, giờ tính sao? Muốn bán hay để dành ăn trong nhà? Quốc lau tay, đáp tìm ơ, giờ nhà mình có dưa với đỗ, bí cũng bắt đầu ra hoa đậu trái, dưa chuột ăn không hết thì đem tặng. Con định mang cho nhà bà Hợi bên cạnh, cho thêm thằng Hào với cái mây, rồi biếu chú thím ít quả. Mẹ nghe vậy thì gật gù. Bà chỉ hỏi để biết ý con, chứ tặng thì thôi, còn nếu muốn bán thì bà có thể đem ra thị trấn, vừa đi chợ vừa bán hộ. Dạo này việc làm ngoài thị trấn không ổn định, chỗ nhà hàng đã có người quay lại, bà thì quanh quẩn từ sáng tới tối chẳng kiếm được mấy đồng. Nghe mẹ nói, Quốc khẽ mỉm cười, con nghĩ mẹ ở nhà làm nông cũng tốt. Dưa chuột mình tặng bớt đi thì vẫn còn thu hoạch được nhiều lần nữa. Khi có nhiều quá, đem bán cũng kiếm thêm được chút tiền, tuy ít nhưng đó là công sức của nhà mình, tự chủ hơn, không phải phụ thuộc vào người khác. Thấy mẹ còn lăn tăn suy nghĩ, Quốc đống gợi ý, mẹ à, hay là mình thử bán đồ ăn, bánh trái vào mỗi phiên chợ xem sao. Mẹ Quốc hơi giật mình, ngoái đầu nhìn con, rồi lắc đầu cười nhạt, ở chợ cái gì mà chẳng có người làm rồi. Với lại mẹ con mình nào có dành buôn bán. Làm bánh, nấu nướng thì mẹ cũng không khéo, làm ra có bán được đâu. Trong giọng bà thoáng có chút ngượng ngập. Ở quê, phụ nữ đi làm mướn thì được, ai sai gì làm đấy, quen tay quen việc là ổn. Nhưng bảo tự đứng ra buôn bán thì bà thấy như bước vào một thế giới khác, phải lo nguyên liệu, lo nấu nướng, lo tính toán lỗ lãi. Bao nhiêu gánh nặng ập đến khiến bà chùn bước ngay từ đầu. Quốc thì vẫn bình thản, như đã nghĩ kỹ từ trước. Cậu nhẹ giọng trấn an, giờ mẹ đừng lo cho con nhiều nữa, con cũng tự xoay sở được. Công việc làm thuê thì có tiền ngay nhưng bấp bênh, hôm có việc hôm không có việc. Còn bán hàng ngoài chợ, cứ 5 ngày một phiên, ít nhiều cũng có đồng ra đồng vào. Ban đầu có thể chưa quen, nhưng làm lâu sẽ có kinh nghiệm, rồi thành nghề thôi. Mẹ nghĩ mà xem, ăn uống là nhu cầu thiết yếu, không bao giờ sợ hễ. Nghe con nói, lòng bà khựng lại. Suýt chút nữa bà quên mất rằng trước mặt mình chỉ là một đứa trẻ tuổi mới mười mấy. Vậy mà cách nó suy nghĩ, cách nó tính toán đâu ra đấy, còn có tầm nhìn xa hơn cả người lớn. Bà thở dài, trong lòng vừa chua xót vừa hãnh diện. Con mình, hóa ra hiểu chuyện đến mức này rồi sao? Mẹ Quốc ngồi chống cằm, mắt nhìn ra khoảng sân nắng lo lộ, trong lòng vẫn chưa định được rốt cuộc nên bán cái gì. Ở chợ vốn đã có bánh cuốn, bánh đúc, bánh rán. Bà nghĩ thầm, người ta ban thì mình cũng bán, liệu có được không? Ý nghĩ ấy khiến bà bối rối, hết nhìn đôi tay chai sần của mình lại thở dài. Quốc ngồi một bên lặng lẽ quan sát, thấy bộ dạng suy tư ngẩn ngơ của mẹ. Trong mắt cậu, người phụ nữ này thật đáng yêu, nhưng lại cũng thật non nớt. Từ sau khi trọng sinh, cậu không còn nhìn mẹ như người trưởng thành từng dẫn dắt mình nữa, mà giống như một người trẻ đang loay hoay tìm đường sống. Về mặt kinh nghiệm và tư duy, bà còn non hơn cả cậu, một người từng làm lãnh đạo, từng đọc vị người khác chỉ bằng ánh mắt. Quốc hắng giọng, hỏi dò, mẹ định bán bánh gì? Bà buột miệng đáp ngay, như sợ để lộ sự lúng túng trong lòng, mẹ đang phân vân giữa bánh cuốn, bánh đúc với bánh rán. Ở chợ toàn có mấy loại này thôi. Trong ba thứ thì mẹ nghiêng về bánh đúc, dễ làm, có thể chuẩn bị sẵn ở nhà rồi mang ra chợ bán. Chứ bánh cuốn, bánh rán thì phải làm tại chỗ, có bếp, có nồi, nhà mình lại ở xa, bất tiện lắm. Quốc nghe xong, liền gật đầu. Trong ký ức kiếp trước, đúng là phiên chợ quê thời điểm này quanh đi quẩn lại chỉ ba món ấy. Bánh cuốn thì đắt hàng nhất, phiên nào cũng đông người, ăn nóng, vừa miệng, như một món quà tự thưởng sau bữa chợ. Bánh rán thì hợp để mua về cho con nhỏ. Còn bánh đúc kén người ăn, thậm chí chỉ vài chục năm sau, món ấy biến mất khỏi chợ, chẳng ai còn nghĩ đến việc làm để bán nữa. Mẹ cậu chọn bánh đúc là hợp lý với hoàn cảnh hiện tại, dễ làm, ít vốn. Nhưng tương lai lại quá mịt mờ. Quốc khẽ ho một tiếng, rồi lựa lời, bánh đúc dễ làm thật, nhưng không ngon bằng bánh cuốn. Nhà mình xa, đường lại sóc, mang ra chợ e rằng đến nơi chẳng còn để mắt. Mẹ Quốc thở dài, ánh mắt thoáng u ám. Bà biết con nói đúng, nhưng nghĩ đến bánh cuốn, bánh rán thì lại ngán ngẩm, chúng đòi hỏi mặt bằng, bếp đúc, vốn liếng quá sức bà. Quốc im lặng một lát, rồi ký ức chợt sáng lên. Ở quê cậu, thời điểm này chưa ai biết đến bánh giò. Loại bánh này phổ biến dưới xuôi, nhưng phải vài năm sau khi đường xá mở rộng, giao lưu văn hóa tăng lên, bánh giò mới len lỏi vào thành phố, rồi lâu hơn nữa mới xuất hiện ở quê. Mà bánh giò đâu có khó làm, chỉ cần lá chuối, bột gạo, ít nhân thịt trộn với mộc nhĩ. Cậu nhìn mẹ, rồi bảo, hay là mình bán bánh giò. Mẹ Quốc nghe con trai nhắc đến cái tên bánh giò thì thoáng ngẩn ra, lặp lại trong miệng như thể để cảm nhận vị lạ của từ ngữ bánh giò. Lần đầu mẹ nghe thấy, bánh gì lạ thế? Quốc đã chuẩn bị sẵn lý do, bèn điệu ra, thằng Dũng cùng lớp con được đi du lịch, ăn thử rồi kể lại. Con nghe thấy hay nên nhớ thôi. Mẹ cậu bán tín bán nghi, đôi mắt thoáng dò xét, nhưng không bắt bẻ thêm. Quốc liền nhân cơ hội kể tỉ mỉ, nguyên liệu cũng đơn giản thôi mẹ. Bột gạo kẻ trộn với một chút bột sắn cho dẻo, pha cùng nước ninh xương. Nhân thì chỉ cần thịt băm với mộc nhĩ, nêm nếm vừa miệng. Sau đó gói bằng lá chuối rồi đem hấp. Ở quê mình thiếu gì mấy thứ này đâu, đều có sẵn cả. Làm xong có thể mang ra chợ bán, người ta ăn ngay cũng được mà đem về cho gia đình cũng tiện. Nguội một chút vẫn ngon. Quốc dừng lại, vẽ thêm hình dung trong đầu mẹ, nếu muốn bán cho chắc, mình sắm thêm cái nồi hấp dùng than, mang theo ra chợ. Như vậy lúc nào bánh cũng nóng hổi, người ta sẽ thích hơn. Nồi này nhỏ gọn, bán xong lại mang về, cũng không vất vả lắm. Mẹ Quốc chăm chú lắng nghe, nhưng nét mặt vẫn còn lưỡng lự. Một phần vì cái tên bánh giò lạ lắm, phần khác là chưa quen với việc phải làm thứ mới mẹ để bán ra chợ. Thấy vậy, Quốc chậm rãi nói thêm, mẹ cứ thử một lần cho biết. Ra thị trấn mua ít nguyên liệu về làm thử, nếu ngon thì mình làm. Còn nếu không thì mình bỏ, cũng chẳng mất mát gì nhiều. Mấy ngày nay, sau những buổi lang thang ngoài thị trấn mà không kiếm ra đồng nào, ý nghĩ chuyển sang buôn bán trong lòng mẹ Quốc càng lúc càng thôi thúc. Nghe con trai phân tích, bà thấy cũng có lý. Không hẳn vì bị con xúi dục mà chính bà đã cảm nhận được nhu cầu cấp thiết phải tìm một nguồn thu ổn định cho gia đình. Gạo thì nhà sẵn có, chỉ tốn 5.000 mỗi lần mang đi xay sát, mà phải qua vài lượt mới được bột mịn như ý, riêng bột sắn thì cầu kỳ hơn, chỉ ở thị trấn mới có máy công suất lớn để xay sát, nên mua luôn cho nhanh. Mẹ Quốc tính toán, nhân tiện mua thêm khúc xương, ít mộc nhĩ và chút thịt băm. Tổng chi phí gần 80.000, gần như bữa ăn xa xỉ nhất của hai mẹ con từ khi bà vắng nhà. Chiều hôm ấy, Quốc đi học về liền cùng mẹ bắt tay vào. Đầu tiên là ninh khúc xương, vì nhỏ nên hầm một tiếng đồng hồ cho ra ngập nước, rồi lọc lấy thứ nước dùng trong bát. Sau đó lần lượt cho bột sắn và bột gạo kẻ vào, vừa khuấy trên bếp vừa căng mắt nhìn, cánh tay mỏi nhừ nhưng vẫn không ngừng. Chỉ đến khi nồi bột sôi lục bụng, sánh mịn, không bón cục thì mới dám nhấc ra. Nhân bánh đơn giản thôi, chỉ có thịt băm trộn với mộc nhĩ, nặn thành viên tròn. Lá chuối phải hơ qua nước sôi, phơi cho ráo rồi mới dùng gói. Mẹ Quốc chưa từng thấy cái bánh giò bao giờ, còn Quốc thì bình tĩnh dựa vào ký ức ngực dòng, nhớ lại cách người ta bóc vỏ, rồi hình dung ngược quá trình để mò mẫm cách gói. Cuộn lá chuối thành hình phễu tam giác, đổ lớp bột lót trước, đặt nhân vào giữa, thêm một lớp bột phủ lên, cuối cùng gập bốn phía và buộc chặt bằng lạt. Mẹ cậu nhìn một lần rồi học theo, hai mẹ con lênh hoay, vừa bụng về vừa buồn cười, nhưng rốt cuộc mỗi người cũng gói được hai cái. Chỉ làm thử nên số lượng ít, gói xong thì xếp vào nồi hấp, để lửa riu riu chừng nửa tiếng. Trong lúc chờ, hai mẹ con cắm túi dọn dẹp cái bãi chiến trường bột, lá, nồi, bát vương vãi khắp nơi. Khi mọi thứ gọn gàng thì cũng vừa lúc bánh chín. Quốc hồi hộp lấy ra một cái, tách vỏ. Mùi lá chuối nóng hổi phả vào mặt, thơm dịu dịu. Nhìn chiếc bánh tròn trịa, da bánh mịn màng, núng nính, cậu thoáng run lên vì cảm giác quen thuộc, đúng là cái bánh giò trong ký ức kiếp trước. Ăn thử, bột mềm mượt, không cứng không nhão, phần nhân hơi nhạt nhưng chấp nhận được. Với lần đầu làm thì đã là thành công lớn. Mẹ Quốc cũng thử, rồi bật cười, làm giống giống bánh cuốn, bánh đúc mà lại khác hẳn. Lá chuối làm cho nó thơm quá, ăn ngon lắm. Ánh mắt bà sáng rỡ. Nhưng ăn khi còn nóng, bánh nhanh no, mới một cái đã phải ngừng lại, vội gắp thêm miếng dưa chuột cho đỡ ngấy. Quốc không bỏ lỡ thời cơ, hỏi ngay, mẹ thấy loại này có bán được không? Bà gật đầu cái rụt, giọng chắc địch bán được. Dễ làm, gói gọn gàng, mang đi chợ cũng tiện. Ăn một cái là no, lại vừa quen vừa lạ. mẹ kết cái bánh này rồi. Quốc liền bàn tiếp giá cả. Mẹ cậu suy nghĩ, cuối cùng chốt, một cái 5.000. Bằng giá một bát bánh cuốn. Ăn no như nhau, cũng có nhân thịt, mà bánh này lạ, chưa ai bán ở chợ cả. Cao quá thì khó bán, thấp quá thì lỗ. 5.000 là vừa. Thấy mẹ hưng phấn như vậy, Quốc thầm mỉm cười, không phải ngẫu nhiên mà loại bánh này lại phổ biến ở ngoài thành phố. Nếu thực sự công việc này thuận lợi, sau này mẹ cậu không phải đạp xe ra ngoài thị trấn làm mướn, có việc thì làm, không có việc thì cứ đạp xe loanh quanh, làm mấy việc là bạn. Chương 23, bánh có thể làm từ tối hôm trước nhưng để qua đêm sẽ không còn tươi mới nữa. Ngày đầu tiên đi chợ bán bánh, mẹ Quốc phải dậy từ 3 giờ sáng, công đoạn Linh Sương tốn nhiều thời gian nhất nên công đoạn này làm từ bữa tối, chỉ chờ rạng sáng thì cho bột vào khoái, gói và hấp. Loay hoay đến 5 rưỡi 6 giờ đem hấp. Trong lúc chờ đợi thì mẹ Quốc sửa soạn quần áo, trải chuốt đầu tóc cho gọn gàng, mặt mày sáng sủa như thể đi dự đám cưới. Bán hàng không thể để người ta chê mình luồn thuộc được. Cả đêm không ngủ bao nhiêu, nhưng lòng lại háo hức, rộn ràng như con gái mới lớn lần đầu đi hội. Quốc muốn đi theo xem việc bán hàng thế nào, nhưng sáng nào cũng phải đến trường nên đành nén lại sự tò mò. Ở trường, Quốc đã không còn nổi bật như hồi đầu năm. Càng về cuối học kỳ, thành tích tụt dần, giờ chỉ nằm ở nhóm giữa. Trong buổi sinh hoạt cuối tuần, cô chủ nhiệm nhắc khéo một số học sinh học hành trình mạng. Đang là thời kỳ phát triển nhân cách, cần phải có định hướng đúng đắn, tránh xa đà vào các hoạt động bên ngoài làm lệch lạc tư duy. Quốc biết đó là nhắm vào mình, nhưng cứ giả vờ như chẳng hay. Cả lớp bây giờ đều bận rộn nghĩ chuyện thi chuyển cấp, sẽ học trường làng gần nhà nhưng chất lượng đào tạo quá đỗi phổ thông, có thể thi được bậc cao đẳng. Ra học trường thị trấn, đường xa hơn, nhưng xác suất thi đại học và cao đẳng cao hơn một chút. Thậm chí là ra thành phố học trường chuyên, tốn kém nhưng tương lai sáng sủa. Học sinh có định hướng giống nhau sẽ tự tách nhau hợp thành một nhóm, quá nửa là học trường làng, 1/3 đang đắn đo ra thị trấn, có nhiều cái mới lạ hơn. Lớp trưởng Kim Lan, thằng Dũng và một người nữa sẽ thử sức với trường chuyên. Nghe thằng Dũng nói gia đình đã chuẩn bị hồ sơ thi tuyển rồi, lần thi chuyển cấp sẽ ra thành phố để thi. Vậy nên ba người này bận rộn dữ lắm, thường xuyên trao đổi bài tập sau giờ học. Về phân quốc, cậu có phần thành thơi. Giờ ra chơi, cậu ngồi ngoài lan can ngắm sân trường. Nhìn đám trẻ lớp dưới hồn nhiên rượt đuổi nhau thi triển võ công, bay nhảy như phim trường. Thấy con mắm vẫn cầm tủi nhặt rác, gom từng mảnh giấy vụn đem đổi lấy vài viên kẹo ở quán tạp hóa cổng trường. Khuôn mặt đen nhẻm, tóc rối, nước mũi chảy ròng ròng chảy vào cái miệng hòa với vị ngọt của kẹo luôn, thi thoảng lại lấy vạt áo lau qua rồi lại cười toe. Trái ngược với nó là Nguyệt, em họ Quốc. Nguyệt học giỏi, xinh xắn, biết tết tóc hai bên, biết để mái, đến trường lúc nào cũng gọn gàng. Nhóm bạn của Nguyệt, đứa nào cũng xinh, biết làm điệu. Mỗi khi họ đi ngang sân thôi cũng có mấy đứa con trai buông lời trêu chọc. Nguyệt ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Quốc, thấy anh khẽ giơ tay làm dấu như đang theo dõi. Nó tinh lịch lẹ cái lưỡi ra trêu chọc. Sau vụ trồng ngô thì hai anh em có vẻ thân nhau lắm, giờ giải lao, nó chạy lên lớp của Quốc đưa anh cái kẹo mút. Tự nhiên thấy một em gái xinh xắn lớp 8 qua gặp Quốc và tặng kẹo cho cậu, đám con trai tưởng là hẹn hò nên ùa ra ngoài chơi bừa. Ê Quốc, đang học sinh mà bày đặt yêu đương rồi, thảo nào thành tích học tập đi xuống thấy rõ. Có phải mày tính lưu ban một năm để học cùng người ta không? Quốc và Nguyệt nghe vậy thì phì cười. Yêu đương cái gì, nó là em họ của tao mà. Thằng Dũng nghe vậy thì trố mắt ngạc nhiên. Em này tên Nguyệt học lớp 8A nè, mấy lần được tuyên dương ở trường hóa ra là em của mày hả? Nguyệt nhanh miệng chào hỏi lễ phép mấy người khóa trên, đám con trai vây lấy hỏi chuyện, rồi bắt Quốc nhận mình là em rể. Quốc phải vung chân đá đít mấy thằng đi mới để cho cái Nguyệt được yên thân. Học đi yêu đương cái gì? Nguyệt qua tán gẫu với Quốc, tiện thể liếc sang lớp bên xem lớp trưởng Kim Lan thế nào. Nguyệt hâm mộ chị ấy lắm, nói đi nói lại suốt. Quốc biết nên gọi Kim Lan ra ban công cho em họ gặp mặt trực tiếp. Kim Lan ở trong lớp cũng bị màn náo động vừa rồi thu hút sự chú ý trong thoáng chốc, cứ nghĩ là Quốc học hành trên mạng là do yêu sớm, lại là một cô em lớp dưới nữa. Hóa ra là em họ, nên cô mới thở phào một hơi. Thấy Quốc gọi mình, Kim Lan cười rồi bước ra thật, khiến Nguyệt cùng mấy đứa bạn sững sờ, cứ như Quốc có quyền sai khiến lớp trưởng vậy. Đây là em họ của tôi, nó bảo hâm mộ lớp trưởng nhiều lắm. Nhưng ngại bắt chuyện. Kim Lan cười nói. Trời có gì đâu mà ngại. Cái Nguyệt nói. Tại em thấy chị lúc nào cũng bận rộn á, nghiêm túc quá nên là Quốc đứng ngoài, chỉ nghe loáng thoáng mấy chuyện con gái, chẳng để tâm, nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ của Nguyệt thì cũng thấy vui trong lòng. Hy vọng qua cuộc trò chuyện nó có thể hiểu thêm về thần tượng của mình. Sau này Kim Lan đi ra ngoài học trường khác, nên cái Nguyệt mất đi mục tiêu phấn đấu, lún sâu vào mấy chuyện tình cảm học đường. Thế mới thấy môi trường học tập có thể thay đổi tâm sinh lý của một con người ra sao. Tan học, Quốc rẽ sang chợ, trong lòng vừa hồi hộp vừa tò mò xem hôm nay mẹ bán thế nào. Đi một vòng quanh mấy dãy hàng mà chẳng thấy bóng dáng quen thuộc, cậu chột dạ, lẽ nào đã bán hết rồi? Nghĩ vậy Quốc cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Quốc thong thả đi một vòng. Chợ vắng dần, cảnh chợ quê nhìn kỹ mà thấy nghèo nàn quá. Gian hàng lụt sụt, mấy bà cụ lom khom ngồi bên rổ rau, gần trưa rồi rau đã bắt đầu rũ xuống không còn tươi như ban sáng. Rau thì nhà ai cũng trông được, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Thịt mới là thứ quý, bàn thịt lúc này đã loay hoay dọn dẹp, còn vương lại mùi tanh đặc trưng. Người dân nơi đây chỉ khi có tiền mới dám mua thịt tan thường xuyên, bình thường chỉ mua vào dịp lễ Tết, cưới hỏi. Quốc đứng bên vệ đường, đồng thấy thương xót cho cả cái chợ tồi tàn này. Cậu nhớ mang máng, 3 năm nữa nơi đây sẽ có đỉnh chợ mới xây, to và khang trang, hàng hóa bày biện thẳng lối, không còn cảnh chen chúc lộn xộn. Nghĩ tới tương lai ấy, vừa háo hức vừa chạnh lòng, vì cái chợ cũ kỹ biết là nó sắp biến mất nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì. Chỉ có thể tận hưởng không khí xưa cũ này được chú nào, hay chú đó. Tình cờ đi ngang hàng ăn, Quốc bắt gặp thằng Hào đang hùng hổ mời cái mây ăn bánh cuốn. Hào có chút tiền trong túi là quên hết bạn bè, ra tay hào phóng lắm, nhất là đối với cái mây. Cốt thoáng mực, định bước tới trêu chọc một câu cho vui, nhưng rồi thôi, lặng lẽ rẽ qua, để mặc hai đứa có không gian riêng. Cốt tạt qua quầy bánh rán, còn dư lại vài cái, thấy thương bà cụ nên cậu lấy tiền ra mua hết luôn để bà có thể dọn hàng. Đúng đứng dậy tình cờ lại thấy con mắm đang nhìn mình thi thoảng lại kia mắt xuống cái túi bánh rán trên tay, ánh mắt hiện lên vẻ thèm thuồng. Cốt vây tay gọi nó lại gần rồi chia cho nó hai cái. Con mắm cầm lấy, ánh mắt nhìn Cốt từ đầu đến chân, dường như đang dò xét và cũng để ghi nhớ gương mặt này. Cầm lấy đi, em cũng thích ăn bánh rán à? Con mắm gật gật, không đáp. Trẻ con ham bánh kẹo là điều dễ hiểu, đồ ngọt giúp con người vui vẻ yêu đời hơn. Nhưng người lớn lại không biết điều đó, do sợ bệnh tiểu đường, khẩu vị thay đổi họ tìm đến vị đắng, vị cay chẳng qua vì những vị này giúp họ giảm căng thẳng một cách vô thức mà họ chẳng nhận ra. Bánh rán ở đây làm từ bột nên bên trong nhân đỗ xanh bên ngoài tẩm một lớp đường phèn nóng ả, cắn một miếng vừa giòn vừa ngọt lại vừa bùi. Con bé nhận bánh rồi ăn luôn, không nói một câu cảm ơn, nhưng qua ánh mắt, Quốc có thể nhận ra đối phương không phải người vô tâm, chẳng qua không biểu lộ qua lời nói mà thôi. Có lẽ con nhỏ đang căng thẳng, Quốc không có hỏi han gì thêm, gật đầu một cái rồi đi về bãi xe đạp. Về đến nhà, quả nhiên như Quốc dự đoán, mẹ đã về trước giờ này đang lủi hủi trong bếp. Gian bếp còn vương mùi thơm ngậy của xương hầm. Bà không để phí, đem hai khúc xương hôm qua dùng để ninh nước bánh, nay bỏ thêm gạo vào, nấu thành một nồi cháo. Nắp nồi khẽ nhấc, hơi nóng bốc lên, thơm lừng, lấn át cả mùi khói bếp. Quốc treo cặp lên vách, sẵn quần ngồi xuống ghế tre, hỏi cho có lệ, dù trong lòng đã đoán chắc, mẹ, hôm nay bán hàng thế nào? Mẹ Quốc quay lại, gương mặt rạng rỡ như thấy, vừa đảo nồi cháo vừa đáp, giọng hồ hởi, ối, đắt khách lắm, con ạ, bánh giò mới lạ, cả chợ chưa từng thấy bao giờ. Người ta ăn ngay tại chỗ, có người vừa ăn vừa khen ngon, no bụng nữa. Thấy vậy mấy người khác tò mò cũng mua. Ăn xong rồi còn bay lại mua thêm mang về. Giá mà hôm nay làm nhiều hơn một chút, chắc bán hết cả. Bà vừa nói vừa suýt xoa, như còn tiếc rẻ. Quốc múc bát cháo, thổi phù phù cho nguội bớt rồi mới thong thả cười, bán thiếu còn hơn thừa mẹ ạ, người ta ăn chưa đặt thì càng mong hôm sau. Còn hôm qua hai mẹ con mình ăn thử một cái đã no ngang, làm nhiều quá dễ ngán, lại khó bán. Mẹ gật gù, mắt vẫn long lanh như có ngọn lửa trong đó, làm 40 cái. Nếu bán hết thì được 200 ngàn, trừ tiền thịt, tiền gạo, lá chuối cũng còn dư. Mà lỡ có thừa thì mang về cho nhà ăn, hay biếu hàng xóm. Bánh hấp buổi sáng, chiều tối ăn vẫn ngon chán. Quốc gác bát xuống bàn, trầm ngâm, nhưng mẹ phải nghĩ xa hơn một chút. Hôm nay bánh bán chạy là vì mới lạ. Sau này quen rồi chưa chắc người ta còn háo hức. Với lại, nếu thấy mẹ bán được, thế nào ngoài chợ cũng có người bắt trước. Nghe con nói, mẹ hơi chột dạ, tay múc cháo khực lại, con nói thế mẹ mới để ý hồi sáng đúng là có người hỏi cách làm, may mà mẹ làm đi, chứ lỡ miệng nói ra thì Quốc phì cười, lắc đầu, sớm muộn gì người ta cũng biết, giấu không được đâu. Giữ khư khư coi như bí mật riêng, đến lúc lộ ra lại mang tiếng nhỏ nhen. Người ta hỏi thì mẹ cứ nói cả kẽ, chẳng mất gì. Quan trọng là bánh của mình phải có vị riêng, đặc biệt hơn, để người ta nhớ tới. Mẹ tròn mắt, ngạc nhiên như nghe chuyện lạ, con điên à? Nói ra hết thì ngoài chợ mười bà bán bánh giò, mình bán cho ai? Quốc hạ giọng chắc địch, khác biệt ở chỗ nhân bánh, mẹ ạ, con thấy nhân mình còn đơn điệu, chỉ thịt với mộc nhĩ thôi. Phải nêm nếm lại, thêm thắt thứ gì đó, vừa thơm vừa đậm. Cùng là bánh giò, nhưng bánh của mình ăn một lần phải nhớ, người ta mới tìm lại. Có vậy thì dăm bảy năm cũng không lo ấy. Mẹ nhìn con trai, tỏ vẻ hoài nghi, ấy thế con học mấy cái này ở đâu, sao nói cứ như bán hàng lâu năm vậy? Quốc ho sặc sụa, cảm thấy bản thân biểu hiện có phần hơi lố khiến mẹ nghi ngờ. Cậu biết mẹ không tiếp xúc nhiều với việc học nên bịa ra lý do là học trong sách. Mẹ mới không truy hỏi nữa. Chợ thì có 5 ngày một phiên, mẹ của Quốc quyết định là ở nhà lo chuyện đồng áng thay vì ra ngoài thị trấn như trước đây. Mỗi bữa sẽ thử nghiệm một loại nhân bánh, thịt và mộc nhĩ, có khi cho thêm miến, bột đậu xanh, đậu tương và hủ tiêu. Có thể giảm lượng thịt đi để giảm bớt chút chi phí, nhưng Quốc lại cho rằng thịt là thứ ngon nhất so với người nghèo nên cái gì có thể ít chứ thịt thì không. Cắn miếng bánh nhiều nhân nhưng bên trong toàn bột đậu thì ấn tượng để lại sẽ không tốt. Muốn bán lâu dài thì có thể lợi ích, chịu thiệt một chút. Sau một hồi thử nghiệm thì cho thêm miến và hạt tiêu, còn bột đậu thì thôi, có người không thích ăn vị đó. Trong quá trình hấp thì bột chạy tùm lum, hiệu quả thị giác không đẹp mắt lắm. Trong mắt của Quốc, bánh giò không phải mặt hàng chủ đạo, sau này mở một quán phở, bán đồ ăn sáng, đồ tạp hóa, như vậy sẽ ổn định hơn nhiều. Việc bán hàng hiện tại chỉ giúp mẹ hiện diện nhiều hơn, sau này có mở quán thì đã có một lượng khách quen rồi.